Chương 394 đây là chính sự. Chương 394 đây là chính sự. Ngươi cứ như vậy đi qua xin lỗi. Sau đó chuyện liền giải quyết rồi. Ôn Đoán bưng chén, xem Hàn Khiêm ở bên trong phòng khách biểu diễn 3 ngày xin lỗi trang diện, cặc kẽ nói một lần Hàn Khiêm trở lại trước bàn ăn dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng, cái này Kim Mao gái Tây cũng là rất giảng đạo lý dọn, ở cộng thêm chồng trước ngươi ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, chuyện cứ như vậy kết thúc, ăn cơm ăn cơm. Ở Hàn Khiêm hình dung trong, mẹ ở sợ là cái khoan hồng độ lượng người, Hàn Khiêm là một biết sai liền đổi bẽ ngoan, thiếu chút nữa đem hai bọn họ nói thành anh em kết nghĩa. Ôn Đoán bưng chén hồ nghi xem Hàn Khiêm, nàng luôn cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng là giải quyết, nàng cũng lười ở đi hỏi. Gắp một miếng thịt đặt ở Hàn Khiêm trong chén, Hàn Khiêm trở tay liền cấp Ôn Đoán gắp một mảnh cải thìa lá cây. Ôn Đoán lúc này giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, ngậm cải thìa cắn từng miếng nhỏ, như cái tức giận tỏ. Nhìn Hàn Khiêm không có phản ứng, Ôn Đoán buông xuống chén hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Ta không cùng ngươi so đo." Hắc Hàn Khiêm bị chọc phát cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Đoán cười nói: "Ăn cải thìa mà thôi, thế nào cảm giác giống như là để ngươi ăn độc dược, dinh dưỡng muốn cân đối, đến, ăn thêm chút nữa bông cải." Đối bông cải Ôn Đoán không cự tuyệt, nàng chẳng qua là không thích ăn màu xanh lá món ăn. Ôn Đoán miệng lớn ăn cơm, không có chút nào thuộc nữ có thể nói, ăn sạch một chén cơm sau đưa chén cơm cho Hàn Khiêm. "Ở tới một chén, bởi vì ngươi, ta họa theo từ giữa trưa cũng không có ăn cơm, đúng, có một việc ta muốn cùng ngươi nói một chút, bởi vì ta muốn trước hạn rời đi công ty đi ta nhà mẹ chồng ăn Tết, chuyện này ngươi biết chưa?" Hàn Khiêm múc nửa bát cơm đặt ở Ôn Đoán trước mặt, mặt đen lại trầm giọng nói: "Ngươi bà là mẹ ta, chuyện này ta làm sao có thể không biết?" Không cho là lời của mình có lỗi, Ôn Đoán gánh trong thức ăn thịt, vừa ăn vừa nói: "Sau đó Lao Ôn ý là hai ngày nữa cùng trong nhà thân thích tụ một cái, là Lao Ôn bên kia thân thích, ngươi không đi." Hàn Khiêm trả lời rất dứt khoát, cũng ở đây Ôn Đoán trong dự liệu, Lao Ôn bên kia thân thích không có gì biết phân đấu, đại đa số đều là ở dựa vào Lao Ôn làm ăn sống, so với mẹ vợ bên kia kém quá xa. Không có ly hôn trước, Hàn Khiêm hàng năm ở ăn Tết trước sau cũng sẽ đi gia tộc này tụ hội, hắn cũng trở thành tụ hội vai chính, giễu cợt, nói móc không thể tránh né, nhất là những thứ kia bình bồi đám gia hỏa, từng cái một đối Ôn Đoán ton hót định nói, câu tiếp theo liền sẽ nói một câu Hàn Khiêm, cái này anh rể hoặc là em rể không xứng với Ôn Đoán. Còn có ngay trước mặt Hàn Khiêm cấp Ôn Đoán giới thiệu bạn trai. Hàn Khiêm tặc coi thường những người này, sâu trong lòng căm ghét, nếu như không phải Ôn Đoán thân thích, hắn đã sớm muốn đem bọn họ lấy ra tới đánh một trận. Ôn Đoán ăn sạch cải xanh bên trong thịt, bắt đầu hướng về phía trên bàn con cá kia hạ thủ. Con cá này là chủ nhà đại tỷ buổi tối làm xong đưa tới, Ôn Đoán đối với người khác làm món ăn không có gì hứng thú nhì, chủ yếu là không có thịt, gắp một khối thịt cá đặt ở Hàn Khiêm trong chén, Hàn Khiêm không hề nghĩ ngợi xốc lên đưa vào trong miệng, sau đó liền thấy Ôn Đoán tức giận nhìn hắn chằm chằm, Hàn Khiêm nhắm mắt đắc dĩ than thở, xốc lên một khối thịt cá, đem đâm chọn sạch sẽ đặt ở Ôn Đoán trong chén, cô nương này cười, một chút tiền đồ cũng không có. "Khiêm ca ca đi thôi, đến lúc đó thật tốt quất bọn họ mặt, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân vật lớn a." "Không đi, nếu là mẹ bên kia thân thích ta không ngại đi qua, cha bên này coi như xong đi. Ta sau này cũng không chuẩn bị cùng bọn họ đi lại, gặp bọn họ ta cũng cảm giác lãng phí thời gian, đến lúc đó ngươi đến liền được rồi, cùng cha nói ta tương đối bận rộn." "Ngươi bận rộn gì đi? Lưu Quang Minh chờ cùng ta ký hai kỳ hợp đồng đâu, người này không phải cấp công nhân vệ sinh người tài trợ vật liệu sao?" Tiếng bang không sai, thuận tiện suy nghĩ ở ném một khoản, như vậy cầm hai kỳ công trình thổ địa an lòng, La Thiện Đức gần đây cũng ở đây hay ta, không biết có chuyện gì, còn có không tới một tuần lễ liền về nhà, sớm một chút làm xong sớm một chút an lòng. "Ai mau lên, số trời đã định, ngươi trưởng thành, tỷ tỷ cũng không còn ngươi." "Cút đi." Sau khi ăn xong, Ôn Đoán chủ động xin đi đi rửa chén, Hàn Khiêm cũng không có ngăn, ngồi ở ghế salon kéo móng tay của hắn là không có chút nào lưu, toàn bộ kéo trọc, thói quen này là sau khi kết hôn Ôn Đoán cấp hắn dưỡng thành, dùng Ôn Đoán vậy nói, con trai lưu móng tay có thể, nhưng cái này móng tay nếu là không sạch sẽ rất rơi phân. Mới vừa buông xuống bấm móng tay chuẩn bị đi nhìn Ôn Đoán thời điểm, Nô Thanh Ti điện thoại gọi lại, Hàn Khiêm tiếp thông điện thoại, kẹp đầu cuống họng tiếng nói: "Chào ngài bị kia, Hàn tiên sinh đang đợi, không có phương tiện nghe điện thoại, trước đeo đoạn mất. Ngươi dám cắt đứt ta liền nói cho mẹ ở sở dừng lại cùng sướng hưởng hợp tác, ngươi thử một chút." "Nô Thanh Ti, ngươi thử một chút, ngươi cùng Đinh Diệu hiệp ước đã ký, ngươi dám để cho mẹ ở sở chạy, ta liền đánh ngươi." "Ô, chứ không nói ngươi có thể hay không đánh qua ta, hợp đồng bên trong viết rõ ràng, chỉ cần ngươi Hàn Khiêm đối ta thô bạo, chúng ta hợp đồng coi như các ngươi mỹ ước." "Ai nha, đại ân cứu mạng người, đây không phải là hỏi ngươi có phải hay không năm mới lễ vật sao, làm gì lớn như vậy hỏa khí." Nô Thanh Ti thanh âm rất tốt nghe, mềm mềm nu nu, bình thường nói chuyện giống như là đang làm đúng vậy. Đáng tiếc đây đối với Hàn Khiêm có tác dụng không nhiều lắm, Hàn Khiêm nửa nằm ở trên ghế salon bĩu môi nói: "Ngươi không phải muốn tháng một trung tuần mới có thể tới sao? Khi đó anh em đã không còn trong thành phố, cái này năm mới lễ vật cũng không cần, ngươi trước cố gắng một chút đem ngươi lô bốn tiền cấp thanh hồ bổ túc, có ngươi như vậy hố khuê mà sao?" Nói chuyện phiếm thời gian Ôn Đoán đến phòng khách, đứng ở ghế salon một bên, lỗ tai dính vào trên điện thoại di động nghe lén, Hàn Khiêm đẩy một cái Ôn Đoán đầu, Ôn Đoán lúc này nắm lên bấm móng tay chỉ hướng Hàn Khiêm. Uy hiếp mùi vị mười phần. Nô Thanh Ti mềm mềm nu nu lên tiếng: "Cái này không đáng nghĩ cùng Hàn đại anh hùng thương lượng cái này kiếm tiền chuyện nha, phòng làm việc của ta chuẩn bị lấy trung thu dạ tiệc chuyện bố một điện ảnh." Hàn Khiêm không hề nghĩ ngợi, mở miệng trả lời: "Ta không biết diễn kịch a, khả năng này phải học một cái." Sau đó điện thoại bên kia chuyển tới thanh âm sâu kín: "Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn hỏi thăm ngươi một chút dạ tiệc phát sinh chuyện cụ thể, hoặc giả Phùng Luân cũng không nhất định có ngươi biết hơn nhiều. Ý của ngươi là nói, ta phải đem chuyện cặn kẽ nói cho ngươi, sau đó ngươi đang tìm biên kịch đi sửa đổi đúng không?
Ừm a.
Bỉ Bỉ, ta không có hứng thú. Hàn Kiêm không phải không hứng thú, mà là bị Ôn Loan náo không có hứng thú. Cô nương này nằm ở quý phi trên giường lắc lắc bàn chân nhỏ cười không lên nổi thân, chờ Hàn Kiêm cúp điện thoại, Ôn Loan nhìn về phía Hàn Kiêm nghiêm mặt nói: "Ta có thể học, ngươi hiểu lầm, ha 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 ha, ngươi cũng có tình yêu cùng nhiệt dán mông lạnh thời điểm a, Kiêm ca ca à, có phải hay không tỉ tỉ cho ngươi báo cái ban, a ha ha ha." Hàn Kiêm ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, chờ Ôn Loan, tức giận nhi trả lời: "Cười cái gì mà cười, không cho cười. Tiểu ấm ngươi nói à, nếu như Ngô Thanh Ti thật biết bắt thời cơ, bây giờ nhất định sẽ có rất nhiều người đối với chuyện này chi tiết cùng nội tình tò mò, nàng ở vụ nhiệt độ, ta có hay không có thể nhận cơ hội kiếm một bút." Ôn Loan gật đầu cười: "Chính ngươi suy nghĩ, ta tắm đi." Buổi tối Hàn Kiêm nằm ở trên giường suy tính có phải hay không đáp ứng Ngô Thanh Ti, xoắn suýt lúc, một trận mùi sữa truyền vào hơi thở, Ôn Loan nằm ở Hàn Kiêm bên người, một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái xem Hàn Kiêm, nhỏ giọng nói: "Hàn Kiêm." Hàn Kiêm cau mày chăm chú trả lời: "Thế nào? Có chuyện?" Ôn Loan dùng sức gật gật đầu, Hàn Kiêm ngồi dậy hạ thấp giọng trầm giọng nói: "Thế nào? Ta muốn ăn kem." Hàn Kiêm nghiêng đầu xem Ôn Loan, sau đó một cái tát rơi vào Ôn Loan mu cong, cả giận nói: "Đây là chính sự. Chương 395 tính tiền. Chương 395 tính tiền." Lại qua hai ngày, khoảng cách về nhà ngày càng gần, phải xử lý chuyện cũng tìm tới cửa. Sáng sớm ấm áp cùng Hàn Kiêm cùng ra ngoài, Hàn Kiêm đi về phía Phạn Na Mệ Dạ, Ôn Loan đi về phía Tiểu Hồng, sau khi lên xe, Ản Phạ để ngang Phạn Na Mệ Dạ trước đầu xe, Ôn Loan đung đưa lái xe cửa sổ, hướng về phía Hàn Kiêm hô: "Buổi tối ta phải đi gia tộc tụ hội, ngươi thật không đi?" Hàn Kiêm bĩu môi trả lời: "Không đi, ta ở mẹ nhà ở hai ngày, đến số 31 người đi đón ta." "Được." Ản Phạ huynh cần ga nên ngang mà đi, Phạn Na Mệ Dạ như cái ốc sên vậy lái ra nhà để xe. Trạm thứ nhất, tập đoàn Vinh Diệu tài vụ bộ. Lãnh Lương đang nghe Tô Lượng nói hôm nay phát tiền lương thời điểm, Hàn Kiêm thiếu chút nữa chảy ra kích động nước mắt. Thương Thiên A, đại địa A, 4 tháng rồi, rốt cuộc có thể dẫn tới cuộc sống phần thứ nhất tiền lương. Hàn Kiêm không biết tháng thứ 3 tiền lương là thế nào trừ không có, càng không biết Yến Thanh Thanh đã đem hắn tháng thứ 4 tiền lương đã cút. Làm Hàn Kiêm ở tài vụ bộ chiếm được tin tức này thời điểm cả người cũng không tốt, tài vụ bộ các tiểu tỷ tỷ bị Hàn Kiêm ánh mắt bị dọa sợ đến nuốt ở góc tường. Đỏ mắt, so cầm vua vít thuận phùng luân thời điểm ánh mắt còn đỏ. Hàn Kiêm nổi giận đùng đùng tiến về 14 lầu. Chỗ đi qua, không người dám ngăn trở, cứ như vậy Hàn Kiêm mang theo cùng Yến Thanh Thanh quyết chiến đến trời sáng, khí thế đi trước tổng giám đốc phòng làm việc, không để ý Tiểu Dương Giai ngăn trở, Hàn Kiêm đẩy cửa mà vào, cả giận nói: "Yến Thanh Thanh ngươi đi ra cho ta." Tổng giám đốc cửa phòng nghỉ ngơi, Yến Thanh Thanh lộ ra gương mặt, phát hiện chỉ có Hàn Kiêm một người, nàng thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay một món áo len nhanh chân đi ra phòng thay đồ, nhàn nhạt nói: "Ngươi tìm ta? Ngươi xuyên xong quần áo đang tìm ngươi, ta sau 10 phút ở đến, cáo tử." Ai có thể nghĩ tới các nàng này xuyên cái nịt vũ liền đi ra, hơn nữa ngực còn như vậy đầy đặn. Hàn Kiêm xoay người rời đi, lúc ra cửa tả hữu liếc một cái mang tới cửa phòng làm việc, sau đó vô lực đứng ở cửa. Phế vật a, là một cái như vậy nương môn cũng không đối phó được rồi. Sự thật không phải như vậy, không phải một Yến Thanh Thanh Hàn Kiêm không đối phó được, là bên người cô nương hắn một cũng không đối phó được. Tiểu Dương Giai ngậm một túi sữa chua đứng ở Hàn Kiêm bên người, đưa tay ra sờ một cái Hàn Kiêm đầu, nhẹ giọng trấn an nói: "Đều sớm nói không để cho ngươi đi bảo, ngươi càng muốn đi bảo, lần này bị kích thích đi, Hàn Kiêm à, có bệnh chúng ta đi ngay trị, ta cùng đi cho ngươi chép miếng quảng cáo đi." Hàn Kiêm chậm rãi ngẩng đầu lên, cam tức nhìn Tiểu Dương Giai, sau đó đột nhiên ra tay đi bóp sữa chua túi, một giây kế tiếp Hàn Kiêm đẩy mặt đều là sữa chua, Tiểu Dương Giai ngửa đầu cười to, đứng dậy liền chạy. Bị chơi xỏ. Nha đầu này trong miệng bên kia không có mở miệng nhì, sữa chua mở miệng nhì hướng về phía chính là hắn, bị như vậy bóp một cái. Hàn Kiêm không vui, rất không vui. Đứng lên lấy dũng khí đẩy ra Yến Thanh Thanh cửa phòng làm việc, vừa đi vào một bước, Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Người rơi sữa trong bại rồi." Hàn Kiêm không nói câu nào, nổi giận đùng đùng hướng đi Yến Thanh Thanh, đi tới trước bàn làm việc vừa muốn mở miệng, một trang giấy đưa tới, Hàn Kiêm tò mò nhận lấy. Nhìn một cái sau buông xuống giấy hít sâu một hơi, Yến Thanh Thanh hí mắt cười nói: "Còn có việc sao? Một tháng tới trễ 28 ngày, 27 ngày không chặn Hàn tiên sinh." Hàn Kiêm lần nữa hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy ta nên có thể bắt được 100 đồng tiền tiền lương, như vậy có thể vớt lên ta nội tâm vết thương." "Ba." Đỏ tươi tiền giấy vỗ vào trên bàn, Yến Thanh Thanh lần nữa nói: "Còn có việc sao?" Lần này Hàn Kiêm không biết nói thế nào, đưa tay ra lấy tiền thời điểm phát hiện Yến Thanh Thanh ấn vô cùng chặt, Hàn Kiêm cắn răng dùng sức, trầm giọng nói: "Ta cảm thấy ta còn có tiền thưởng." Yến Thanh Thanh buông tay ra, Hàn Kiêm thành công cấp đi 100 đồng tiền, giơ tay lên búng một cái tiền, nghe giòn vang thanh âm, Hàn Kiêm cười một cách tự nhiên. "Hắc hắc, Yến tổng ngài bận rộn, nhỏ đi làm việc." Dứt lời đi liền, đi tới cửa thời điểm sau lưng chuyển tới phanh một tiếng, Hàn Kiêm bị giỡn giật mình một cái, hắn biết Yến Thanh Thanh bàn làm việc bên trong ngăn tủ cất giấu tận mấy cái gậy bóng chày, không dám quay đầu, đưa tay đi bắt tay nắm cửa, lúc này Yến Thanh Thanh lên tiếng: "Tiền thưởng được rồi." Hàn Kiêm xoay người một bước đi vọt tới Yến Thanh Thanh trước người, xem trên bàn thật chỉnh tề nằm ngửa 20 xấp tiền mặt, Hàn Kiêm ánh mắt lại đỏ. Nước miếng trong lúc lơ đãng xuống thấp trên mặt đất, nâng đầu đỏ mắt xem Yến Thanh Thanh cười ngây ngô nói: "Yến Yến tổng hỉ hỉ cấp ta sao? Tiền thưởng, đây là 200 ngàn." Yến Thanh Thanh đứng lên, đưa qua khăn giấy lau đi Hàn Kiêm trên mặt cùng cổ áo sữa chua, ôn nhu nói: "Tiểu Dương Giai vừa sáng sớm liền ngậm sữa chua tìm người làm thí nghiệm, kết quả chúng kế chỉ ngươi một, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu ngốc? Cái này 200 ngàn là công ty cùng với cá nhân ta cho ngươi tiền thưởng, ngươi tổn tại tiền trong tay của ta bị ngươi xài gần hết cũng, những tiền kia tổn làm vợ bạn cưới ta đi. Hàn Khiêm xem trên bàn tiền chảy nước miếng, Yến Thanh Thanh giận trách xem Hàn Khiêm, sang giọng, bẩn chết rồi. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng nhi, nhiều như vậy cổ phần ngươi không để vào mắt, cái này 200.000 làm sao lại để ngươi trở nên ngốc nghếch đây này, ngươi lập tức phải về lao ra đi thăm ta tương lai bố mẹ chồng, cũng không thể hoa một đồng tiền cũng phải đi tìm tiểu Ôn Non a. Tương lai bố mẹ chồng lời này Hàn Khiêm không dám nhận, Yến Thanh Thanh cũng không có trông cậy vào Hàn Khiêm tiếp, vứt bỏ trong tay khăn giấy, xoay người đi về phía phòng nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm lôi kéo một túi du lịch đi ra, Yến Thanh Thanh phí sức đem túi du lịch đưa lên bàn làm việc, mở ra cái dương nhẹ giọng nói, nơi này là cấp 33 mua khói cùng rượu, ta đi gặp ngươi cái đó gọi Khả Hân tiểu huynh đệ, hắn nói ngươi cha chỉ hút thuốc lá, liền nhờ quan hệ mua 2 cân, 2 bình này rượu cũng là cho 33, không có mua quá nhiều, không muốn để cho hắn uống quá nhiều rượu, cái này 2 hộp mỹ phẩm là cùng ta dùng một tấm bảng, ta cảm giác cũng không tệ lắm, cái này trong hộp là nhân sâm, nhớ chói tham gia sợi tơ muốn lưu lại, là bằng dòng. Dứt lời Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên, nhu tình như nước trong mắt nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, ôn nhu nói, ta cũng muốn đi xem ta tương lai bố mẹ chồng, làm sao có rất nhiều nguyên nhân có thể không đi được, những thứ đồ này ngươi cầm trước, chờ bọn họ ăn xong tết tới trong thành phố thời điểm ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta tới chiêu đại đám bọn họ, Hàn Khiêm ngươi không nên cự tuyệt ta, ngươi đưa ta như vậy một món lễ lớn ta không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận, ta cũng không hy vọng ta những thứ này lễ vật nhỏ bị ngươi cự tuyệt. Dứt lời, Yến Thanh Thanh đem tiền mặt cất vào cái dương, lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm lau một cái khỏe mắt nước mắt, nhỏ giọng nói, muốn tách ra 2 tháng, ta sẽ nghĩ ngươi, nếu không ngươi cũng đi nhà ta ăn tết. Yến Thanh Thanh hơi sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài nói, không lo lắng ta cùng Ôn Đoán gây bổ a, đi ngươi giải thích thế nào ngươi cùng ta quan hệ. Được rồi, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt, lúc sau tết ta cho ngươi phát video. Hàn Khiêm lôi kéo dương hành lý xoay người rời phòng làm việc, ở đóng cửa thời điểm, hắn nghe được Yến Thanh Thanh lẩm bẩm lầu bầu, cũng sẽ không gây bổ đi, đến lúc đó liền nói Hàn Khiêm giúp ta một đại ân, ta nhất định phải tới cảm kích cha mẹ có một cái như vậy ưu tú nhi tử, để cho ta biết một cái như vậy nam nhân ưu tú ta muốn thuộc nữ, không thể mắng người, mẹ hắn, điện thoại di động ta đâu. Đóng cửa lại, Hàn Khiêm giơ tay lên đối với mình mặt chính là một bạn hai. Ngứa miệng sao? Chương 396 may mắn không may mắn trở lại tổng hợp bộ, thấy được Tiểu Dương Giai ngồi ở vị trí của hắn sinh động như thật cấp đại gia hỏa dạng thuật nàng cho bạn, Hàn Khiêm thả tay xuống trong dương hành lý xông về Tiểu Dương Giai, giận dữ hét. Tiểu nha đầu phi tử, ngươi đừng chạy. A. Tiểu Dương Giai phát ra thét chói tai một tiếng, đem chân liền chạy, đang ở Hàn Khiêm thời gian một cái nháy mắt, tiểu nha đầu phiến tử chạy mất dạng, Hàn Khiêm cong lên tay cũng run run, một giây kế tiếp trực tiếp đi tìm Dương làm có kể. Dương tỷ à, buổi sáng tiểu Dương Giai dùng sữa chua phun ta, làm trên mặt ta đều là, ngươi nhanh cấp ta làm một chút chủ đi. Dương Lam mở cửa túi đầu xem ngồi chồm hổm dưới đất Hàn Khiêm, cau mày nói, nam tử đại hán bị một cái tiểu cô nương khi dễ khóc rồi, các ngươi hai đùa giỡn ta bất kể, bắt lại nàng hung hăng đánh. Nhận được mệnh lệnh này, đứng lên hướng về phía Dương Lam chào. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhanh lên một chút xử lý trong tay ngươi công tác, ngươi không phải lập tức phải trở về lao ra sao? Thay ta hướng thúc thúc gì dấu hỏi, có thời gian ta sẽ đi thăm bọn họ. Tốt Dương tỷ. Hàn Khiêm hướng về phía tổng hợp bộ thành viên phất tay một cái, lúc này nhiều tiền đứng lên ném cho Hàn Khiêm một vật, sau khi nhận lấy phát hiện là Cao Lý Hành cái bật lửa, Hàn Khiêm cười, lôi kéo Dương hành lý rời đi tổng hợp bộ. Khả năng này là năm trước một lần cuối cùng tới công ty. Phó tổng hội nghị công tác, Cao Lý Hành đứng lên chủ động cùng Hàn Khiêm ôm, vỗ Hàn Khiêm sau lưng, cười nói, ta Hàn thiếu a, trong ngày mong đêm cuối cùng đem ngươi cấp chồng, ngồi một chút ngồi. Hàn Khiêm cười ngồi xuống, Cao Lý Hành hướng về phía Tôn Nhã phất tay một cái, cũng không lâu lắm, Tôn Nhã chuẩn bị một chồng tiền mặt đặt ở trên khay trà, Cao Lý Hành nhất thời nhíu mày, đứng lên chỉ Tôn Nhã đem mình tức miệng mắng to, rất là khó nghe. Ngươi mang so, đầu óc ngươi có vấn đề. Ngươi cầm chút tiền này đuổi ăn mày ngươi. Tôn Nhã ta cho ngươi biết, ngươi muốn chết đừng mẹ hắn kéo ta. Tôn Nhã trong nháy mắt bị chửi khóc, Hàn Khiêm vội vàng đứng lên đè lại Cao Lý Hành cánh tay, cười khổ nói, làm gì nha, Nhã Nhã tỷ ăn Tết chuẩn bị cho ta tiền mừng tuổi, ít nhiều gì không trọng yếu, Nhã Nhã tỷ có lòng này ta liền thỏa mãn. Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhận được tiền mừng tuổi, ta liền nói Nhã Nhã tỷ đối ta tốt nhất. Cao Lý Hành nhìn chằm chằm Tôn Nhã, cả giận nói, Lan, còn đứng ở nơi này trước mắt. Tôn Nhã cúi đầu xoay người rời đi, Cao Lý Hành mở miệng lần nữa, không biết cùng Hàn thiếu chào hỏi. Được rồi, Cao phó tổng ngươi làm gì đâu đây là, ngươi như vậy ta lần sau nhưng bất quá đến rồi, Nhã Nhã tỷ xin dừng bước, cái đồ chơi này ở trong tay ta thời gian không ngắn, cũng gieo họa dơ bẩn, ngươi cầm đi thanh tẩy một chút đi. Tôn Nhã nhận lấy Hàn Khiêm trong tay cái bật lửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Lý Hành, người sau hừ lạnh một tiếng không có ở mở miệng. Bên trong phòng làm việc chỉ còn sót Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành, người sau thở dài vô lực nói, nàng đi theo ta nhiều năm như vậy cũng không dài đầu óc, Hàn thiếu chớ có chấp nhận với nàng, cái này 100.000 liền xem như là nàng cho ngươi tiền mừng tuổi, chờ ngươi qua năm ta ở cho ngươi bổ túc một phần, nói thật, tại không có gặp phải trước ngươi, đời ta không nghĩ tới ta còn có thể có hôm nay. Hàn Khiêm cũng không có khách khí, thu hồi trên bàn 100.000 đặt ở túi du lịch trong, cười nói, sự do người làm, nào có nhiều như vậy không thể nào, người cả đời này 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chỉ cần không buông tha, liền không có cái gì là không thể nào, tiền này ta thu, tới đem cái bật lửa đưa ngươi, đầu tiên nói trước à, ta một lần chưa dùng qua, một mực tại trong nhà để đâu. Cao Lý Hành nhíu môi, tiểu cách. Hàn Khiêm nhún nhún vai, đứng lên cười nói, ta muốn đi một chuyến cửa nha môn, buổi tối có thời gian. Hẹn đại gia hỏa đi ra ăn cơm, mấy ngày nữa ta phải về lao ra, còn một mực không có cảm tạ tất cả mọi người lần này trợ giúp, ăn mừng kế hoạch thành công, cũng ăn mừng cao phó tổng đinh Múc Cao Đồng, ta làm chủ, ngươi định địa phương.
Được.
Cái này 100.000 muốn phung phí rơi. Không được tốt lắm tiền. Hàn Kiêm luôn cảm giác bản thân rời đi chính là cùng đại gia hỏa vĩnh biệt vậy, lên xe thời điểm xem tập đoàn Minh Diệu bốn chữ lớn, Hàn Kiêm nết môi cười. Rất ngu, rất gở. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân một tiểu bạch lĩnh vậy mà có thể dung chuyển toàn bộ tập đoàn Minh Diệu, đưa đến hội đồng quản trị nhân viên biến đổi, hít sâu một hơi, đi xe rời đi, nghe trong xe âm nhạc, Hàn Kiêm nết mép cười nói tự hỏi. Năm nay muốn vẽ cái trước dấu chấm tròn, may mắn sống, may mắn không may mắn. Một câu may mắn không có ai nghe được, Hàn Kiêm cũng còn chưa nói hết. Hoặc giả chỉ có chính hắn mới hiểu được ý tứ của những lời này. Hoặc giả hắn cũng nói không rõ, đến cửa nha môn nhi thời điểm, Hàn Kiêm phát hiện Trình Cầm không ở, nghe nói là đi thị cục, Hàn Kiêm cấp Thái Thanh Hồ gọi điện thoại, cô nương này vẫn còn ở ngủ say, nói một câu thị cục gặp, cúp điện thoại. Hai người coi như là đồng thời đến thị cục, Thái Thanh Hồ nhún nha nhún nhảy đi tới Hàn Kiêm bên người, tựa hồ tâm tình rất không sai, coi như là ôm Hàn Kiêm cổ nũng nịu hỏi. Thế nào không đáp ứng cây cải đỏ tiên nói lên chuyện a, cũng có thể nhân cơ hội bắt chẹt nàng một khoản, tiểu phú bà rất có tiền. Lo lắng cái này đại tỷ ngã xuống, Hàn Kiêm một tay ôm nàng eo liễu, nhẹ giọng hỏi, không phải nói nàng còn thiếu ngươi tiền sao? Hai chúng ta không có sổ sách, ta cũng không nóng nảy muốn, cái gì có nợ hay không, hả? Ngươi thế nào đột nhiên tới thị cục? Tìm Trình Cầm. Hai người mười phần mập mờ đi tới thị cục, mới vừa vào cửa thấy được Trình Cầm đang dưới lầu cùng Lý Kim Hải cao mày thương lượng cái gì, Hàn Kiêm cùng Thái Thanh Hồ cũng rất hiếu kỳ, áp sát tới nghe lén. Cái này nghe. Hai người không bình tĩnh. Trung thu dạ tiệc kẻ cướp có người xa lưới, người này một mực không hề rời đi trong thành phố, sáng sớm hôm nay bị bắt được, phen này đang ở bên trong thẩm vấn, nghe Lý Kim Hải cùng Trình Cầm nói chuyện, người này giống như không thừa nhận bản thân phạm tội, cần người tới xác nhận. Có thể tìm ra tìm người làm chứng không ai thì nguyện ý tới, luôn là có mượn cớ từ chối, ban đầu ở trung thu dạ tiệc người cũng không thiếu tiền, bây giờ kẻ cướp chỉ xa lưới một, bọn họ lo lắng sẽ có người trả thù. Trình Cầm ngẩng đầu nhìn một cái Hàn Kiêm, sau đó nhìn về phía Lý Kim Hải lần nữa nói, làm sao bây giờ? Đêm đó theo dõi bị phá hư, không có ai xác nhận, chúng ta cũng là bằng vào con cóc miêu tả bắt người, con cóc nhận được tin tức này thời điểm cắt đứt cánh tay của mình, cái này rõ ràng cho thấy không muốn xác nhận, hơn nữa kẻ cướp còn có hơn phân nửa không có xa lưới, hắn cũng lo lắng bị trả thù, bây giờ thế nào hả? Hàn Kiêm. Ai? Hàn Kiêm đến rồi. Trình Cầm đột nhiên xoay người, đưa tay đi bắt Hàn Kiêm bả vai, nâng lên hai cái tay không có rơi xuống, liền phân biệt bị Lý Kim Hải cùng Thái Thanh Hồ nắm chặt. Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói, Trình thị trưởng, Hàn Kiêm bả vai có thương tích. Lý Kim Hải tiếp theo nói, ngươi đừng cho ta ngoại sinh nữ tế làm bệnh viện, bây giờ Hàn Kiêm đến rồi, dẫn hắn vào xem một chút đi, người khác không dám xác nhận, hắn dám. Đã biết chuyện nguyên ủy, Hàn Kiêm lui về phía sau một bước, lắc đầu nói, ta không đi, ta cũng sợ phiền toái. Trình Cầm không để ý tới Hàn Kiêm cự tuyệt, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nói điều kiện, cùng Thuận Thành ở ký một bản thổ địa sử dụng hợp đồng. Chương 397 bạn học tình nghĩa, chương 397 bạn học tình nghĩa. Hàn Kiêm đến tìm Trình Cầm chính là vì chuyện này, dưới mắt coi như không có việc này nhi, Hàn Kiêm cũng có thể để cho Trình Cầm đáp ứng, chẳng qua là bây giờ không cần lãng phí nước miếng, Hàn Kiêm cũng đỡ lo. Trình Cầm vừa đi vừa đá Hàn Kiêm cái mông, cả giận nói: "Danh con ngươi không làm thương nhân thật trắng ngủ, một ngày trong óc có phải hay không liền muốn tính kế thế nào ta đây?" "A." Hàn Kiêm che cái mông, nhỏ giọng nói: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Thái Thanh Hồ thời là hướng về phía Trình Cầm cả giận nói: "Ngươi đừng đá ta tướng công." Bốn người đi vào phòng thẩm vấn, Hàn Kiêm xem mang theo còng tay cùng xiềng chân nam nhân, hắn sửng sốt, người đàn ông này cũng sửng sốt. Cái gì gọi là không phải oan gia không gặp gỡ, chính là người này cấp tiến Thanh Thanh một bạn hai, sau đó bị Hàn Kiêm gạt ngã đánh ngất xỉu thẳng xuôi xẹo. Hàn Kiêm nhịn không được, không nhịn được chê cười mắng: "Ai nha á đủ." Một câu nói này để cho Trình Cầm cùng Lý Kim Hải sắc mặt khó coi cũng buông xuống. Hàn Kiêm nhận biết, nhưng là Hàn Kiêm không có mở miệng, xoay người nhìn về phía Trình Cầm cười ra nói: "Lão Trình, trước tiên đem hợp đồng ký chứ sao?" Dứt lời, Lý Kim Hải bàn chân một cước cất ở Hàn Kiêm trên ông, giận dữ hét: "Hắn còn có thể chạy hay sao? Tiểu tử ngươi cấp lao tử thống quái điểm." Hàn Kiêm xoa xoa cái mông, nhỏ giọng thầm thì một câu không phải cậu hai, sau đó thấy Lý Kim Hải lại phải ra tay, Hàn Kiêm vội vàng né tránh, đi lên trước đứng ở nam tử trước người, lấy ra một điếu thuốc đốt đặt ở nam nhân trong miệng, thở dài: "Chán không đau a? Ban đầu ngươi thì không nên đánh Yến Thanh Thanh, không phải ngươi một chút việc nhi cũng không có, Phùng Luân nên cho các ngươi phân rất nhiều tiền a. Ngươi thế nào không chạy đâu? Bây giờ nào, làm thế nào?" Nam nhân hút mạnh một điếu thuốc, ánh mắt mê mang xem Hàn Kiêm, nghi ngờ nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ta không nhận biết ngươi. Ngươi có biết hay không không có sao, ta thật tò mò, lần trước Phùng Luân trở lại bắt ta, ngươi thế nào không ở tại chỗ đâu?" Đối mặt Hàn Kiêm câu hỏi, nam nhân đổi thành tiền mặt vô cùng bình tĩnh, hút thuốc đối Hàn Kiêm cười nói: "Ta không nhận biết ngươi, ngươi đang nói cái gì?" "Ta cũng không nhận biết cái gì Phùng Luân, ta đã thừa nhận, ta đích xác chơi ma túy, các ngươi đây là không bắt được phạm nhân bắt ta cho đủ số." Hàn Kiêm nghe xong thở dài: "Ngươi thế nào cũng không thừa nhận đâu. Hai ta ở xe van bên trên thiếu chút nữa động thủ, ngươi cũng quên. Còn có A tướng công ngươi chờ một chút, ta có mấy cái vấn đề cũng muốn hỏi hỏi hắn. Trình thị trưởng, Lý cục các ngươi đi ra ngoài trước được sao? Lưu Hàn Kiêm cùng ta ở chỗ này đi, ta hỏi xong sau các ngươi đang tiếp tục thẩm, được sao?" Thái Thanh Hồ trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn, Trình Cầm sắc mặt nghi ngờ, nhưng cũng không có cự tuyệt, Thái Thanh Hồ đích sắc có thẩm vấn tư cách. Mấy người rời đi phòng thẩm vấn, Hàn Khiêm đứng dậy tựa vào trước bàn làm việc, Thái Thanh Hồ cầm lên trên bàn tài liệu nhìn một cái, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi biết ta sao? Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Thanh Hồ, một giây kế tiếp ánh mắt lộ ra dâm huế, cười dâm đãng nói: "Nếu như ngươi ở dưới người của ta, ta có lẽ sẽ nhận biết ngươi." Lời còn chưa dứt, Hàn Khiêm đã tiến lên một bước bắt được người này cổ áo, quả đấm vung lên, nhưng hôm nay Thái Thanh Hồ mở miệng ngăn cản Hàn Khiêm. "Tướng công." Không còn là làm nũng, mà là rất nặng nề ngữ điệu, Hàn Khiêm buông ra người này, sắc mặt rất khó nhìn. Thái Thanh Hồ ngồi ở trên ghế, nhẹ giọng nói: "Khương Tùng đúng không?" Nam nhân châm chọc cười dâm đãng nói: "Ngươi cũng có thể gọi ta Tình ca ca." Mở miệng một tiếng: "Tướng công, hắn là ngươi nhân tình." Lúc này Hàn Khiêm lửa giận đã đầy, nhưng Thái Thanh Hồ cũng là không cho phép hắn ra tay, mặt được Khương Tùng gây hấn cùng ngôn ngữ nhục nhã, Thái Thanh Hồ không có chút nào tức giận, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Khương Tùng ánh mắt, khinh nu nói: "Ngươi cấp 3 là dự tính bản thị thứ 7 trung học phổ thông tốt nghiệp a, ngươi là mấy ban?" Khương Tùng lúc này cũng có chút không hiểu rõ nổi, tin tức này hữu dụng. Điệu môi trả lời: "Ban 6." "Ngươi chủ nhiệm lớp gọi Lưu Hồng Nham, anh ngữ lao sư gọi Lưu Hiểu Huy đúng không?" Cái chữ rất cao, mang theo mắt kiếng, lúc ấy cùng giáo viên âm nhạc yêu đương. Thái Thanh Hồ giọng điệu rất thấp rất ôn nhu, tựa hồ ở cùng một bạn cũ ôn chuyện. Khương Tùng mẹo đầu xem Thái Thanh Hồ, cầm điếu thuốc tay mới run rẩy, ánh mắt hắn trong chỉ đang từ từ tiêu tán. Thái Thanh Hồ ngẩng đầu lên thở dài một hơi, khinh nu nói: "Ngươi còn nhớ các ngươi lớp trưởng tên sao?" "Thái Thanh là ta." "Khương Tùng à, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy ta bạn học cũ lại là sẽ ở nơi này." Thái Thanh Hồ nước mắt rơi xuống dưới. Ba năm đồng song, bạn học tình nghĩa. Một trở thành kiểm sát trưởng, một cái khác cũng là trở thành đủ nghiện quân tử, hơn nữa còn tham dự trung tu dạ tiệc thảm án. Khương Tùng thuốc lá trong tay rơi xuống trên đất, ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm, hắn nghẹn ngào, cố gắng túi đầu không giống nhau đang bị thấy được mặt mình, nghẹn ngào từ từ biến thành thuốc thiết. Hắn bạn bạn không nghĩ tới vào giờ phút này thẩm vấn bản thân lại là bạn học của mình, hồi tưởng lại lời mới vừa nói, Khương Tùng hai tay bụm mặt lên tiếng khóc giống: "Không phải, ta không phải Khương Tùng, lớp của ta chủ nhiệm không phải Lưu Hồng Nam, trưởng lớp của ta không phải Thái Thanh Hồ. A a không phải, hết thảy đều không phải, Hàn Khiêm ngươi nhanh để cho người đem ta mang đi, ta nhận tội, ta tội gì cũng nhận, ta không mặt mũi ở trường lớp của ta trước mặt kiên trì một giây đồng hồ, ta van cầu ngươi, ta nhận tội a." Khương Tùng bụng mặt khóc giống, kêu rên. Hắn sụp đổ. Đang bị nắm đến thời điểm hắn đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, bất luận là ai xác nhận, bất luận có chứng cứ gì, hắn chỉ nhận chơi ma túy tội, không nhận trung tu dạ tội. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thẩm vấn hắn lại là hắn cấp 3 lớp trưởng, cái đó không sợ người khác làm phiền cấp hắn dạy kèm công khóa lớp trưởng, cái đó vì hắn cái này dự thính sinh cùng giáo viên hướng dẫn gây gỗ đòi hỏi đồng phục học sinh cùng quyển sách lớp trưởng. Thái Thanh Hồ nước mắt không ngừng được đi xuống, nước nở nói: "Lúc học lớp 10 ngươi thành tích không tốt, lớp 11 thời điểm ngươi đã theo kịp bạn học thành tích, lớp 12 lúc ngươi đã thi đã có thể đi vào cả năm tổ trước 20, ta nhớ được ngươi thành tích tốt nhất là số học tổng điểm cả năm tổ tên thứ 8, trong lớp đều ở đây vì ngươi ăn mừng, nhưng vì sao bạn học cũ gặp mặt sẽ là ở chỗ này, ta thả rằng không làm cái này kiểm sát trưởng." "Không phải không phải không phải ta, lớp trưởng ngươi nhận lầm, không phải ta Hàn Khiêm, ta van cầu ngươi đem ta mang đi có được hay không, ta nhận tội, là ta rút tiến Thanh Thanh một bạn hai, là ngươi đem đầu ta đập choáng váng trên đất gạch bên trên, ta đích xác lấy được rất nhiều tiền, nhưng là ta chơi ma túy, ta phung phí, ta van cầu ngươi, không để cho ta ở chỗ này, ta không mặt mũi đi đối mặt bạn học của ta, là trưởng lớp của ta à, Hàn Khiêm ta van cầu ngươi." Ép vỡ Khương Tùng cuối cùng một cọng rơm chỉ vì nàng lớp trưởng là kiểm sát trưởng, mà hắn là một tội phạm. Vì tiền dám cầm súng giết người cướp bóc côn đồ, cũng là không có cách nào đối mặt hắn bạn học. Khương Tùng bụng mặt khóc như cái hài tử, không ngừng đang cầu khẩn, không ngừng ở đụng trước cái ghế mình bạn. Hắn sụp đổ. Hàn Khiêm hướng về phía theo dõi phất phất tay, không có qua 2 phút đồng hồ, Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải vọt vào phòng thẩm vấn. Hàn Khiêm dịu nhau nghẹn ngào thút thít Thái Thanh Hồ chuẩn bị rời đi, ở Thái Thanh Hồ sắp lúc ra cửa, Khương Tùng mở miệng hô: "Lớp trưởng, ta không giết người, ta chỉ chơi ma túy, ta chưa làm qua bất kỳ chuyện xấu, chờ ta xuất ngục, ta còn có thể hay không làm ngươi bạn học cũ, ta có thể trở về hay không nhìn chúng ta lão sư." Thái Thanh Hồ đã khóc nói không ra lời, dùng sức gật đầu. "Ừm." Chân của nàng mềm nhũn, đi ra phòng thẩm vấn, Khương Tùng nghe được nàng lớp trưởng tiếng khóc. Hàn Khiêm một đường dịu Thái Thanh Hồ rời đi thị cục, ngồi ở trong xe, Thái Thanh Hồ nắm Hàn Khiêm cánh tay chất vấn: "Vì sự tình gì có thể như vậy, tại sao phải có chuyện trùng hợp như vậy?" Hàn Khiêm hút thuốc không nói gì, cũng không có an ủi. Bởi vì đây là Thái Thanh Hồ cuộc sống bài học, nàng cần bản thân đi học tập, đi vượt qua cái này khảm. Sau khi khóc, Thái Thanh Hồ xoa xoa nước mắt, run giọng nói: "Ta phải đi chữa thương, ta muốn đi tìm Thanh Ti, tướng công ta qua mấy ngày ở đi tìm ngươi." Hàn Khiêm gật gật đầu, không có để cho Thái Thanh Hồ xuống xe, mà là lái xe đem nàng đưa đi phi trường, xem Thái Thanh Hồ bóng lưng biến mất. Hàn Khiêm lần nữa đốt thuốc lá. Khốn kiếp cuộc sống, cầu huyết chảy qua. Nhưng cái này có thể nhất lựa gạt người nước mắt. Chương 398 nương tử ảnh hưởng tướng công, chương 398 nương tử ảnh hưởng tướng công thị cục chuyện ảnh hưởng Hàn Khiêm tâm tình, trong điện thoại Trình Cầm rất vui vẻ, ở Trình Cầm phát ra cười ha ha tiếng cười lúc, Hàn Khiêm lên tiếng: "Trình lão đầu, ta hiện tại tâm tình rất không được. Ngươi đang cười ta liền cùng ngươi đoạn giao." Trình Cầm không cười, thấp giọng hỏi: "Bởi vì nhà ngươi nương tử cùng Khương Tùng là đồng học quan hệ, vì thế ta bày tỏ lớn lao ha ha ha, Hàn Khiêm ta không nhịn được. Đi ngươi sao?" Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại, Trình Cẩm kinh ngạc xem trong tay điện thoại di động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngưu Quốc Đống, nghi ngờ nói: hắn mang ta. Ngưu Quốc Đống ha ha gật đầu. Đáng đời ngươi, Hàn Khiêm là có tiếng bao che, nếu như không phải Khương Tùng giao phó, ngươi có thể cũng không biết Hàn Khiêm cùng cái này Khương Tùng ân đoán. Tiến Thanh Thanh cái bạn thai này chịu a không có biện pháp dùng tiền tài đi cân nhắc. Trình Cẩm bĩu môi, khinh bị nói. Anh hùng vì hồng nhan, hắn hồng nhan hơi nhiều. Đừng nói nhảm, an tết để cho người luân phiên đi. Đối Hàn Khiêm cùng người đứng bên cạnh hắn bảo vệ một cái. Gần đây đổ tiêu lão tiểu tử này tựa hồ là bởi vì cái này Hàn Khiêm cùng câu đại pháo ân đoán chuẩn bị làm lại người cũ. Đừng đến lúc đó để cho người của hắn giành trước. Vậy hai ta mặt mũi này cũng sớm một chút đi đồ ăn chín tiệm nấu đi. Biết biết. Hàn Khiêm tâm tình là thật vô cùng không tốt, bị Trình Cẩm cái này ra mà không đứng đắn ở chọc tức một phen tâm tình càng không dễ, chẳng có mục đích lái xe, lấy điện thoại di động ra bấm một nguyên bản đời này cũng sẽ không đang chủ động đi phát dây số. Lần này đối diện học thông minh, không để cho người đại diện tiếp điện thoại, Nô Thanh Ti tiếp thông điện thoại rất hưng phấn, ngại cấm nói. Người nghĩ thông suốt à? Hàn Khiêm cao mày trầm giọng nói. Không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Thanh Hổ tâm tình rất không tốt, mới vừa rồi ta đưa nàng đi phi trường trên đường một mực tại khóc, ngươi dùng nàng chứng minh nhân dân cha nàng một chút mấy giờ vé máy bay, sau đó ngươi đi đón nàng, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nô Thanh Ti phát ra một đạo kêu lên, vội vàng nói. Các ngươi hai cãi nhau. Hàn Khiêm ngươi tên nam rất rưỡi, Thanh Hổ như vậy thích ngươi, ngươi cùng nàng gây gỗ. Không có gây gỗ, tâm ta đau còn đến không kịp đâu, phát sinh một chút chuyện, nàng tạm thời quyết định tìm ngươi cầu an ủi, làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt một cái Thanh Hổ, nàng tùy hứng cũng tốt, càng quấy cũng tốt, ngươi tùy nàng, đừng để cho nàng có ở đây không thông khoái. Chờ ta khi nhìn đến nàng thời điểm nàng là thật vui vẻ, điều kiện của ngươi ta cũng đáp ứng ngươi, không cần nói cho Thanh Hồ nói là ta cùng ngươi nói những lời này, để cho nàng bung ra nhà chơi. Những lời này là móc tự phế phủ, Hàn Khiêm không có biện pháp hiểu Thái Thanh Hồ tâm tình, có thể nhìn cái cô nương này khóc không kịp thở khí dáng vẻ, thật vô cùng đau lòng. Hơn nữa Thái Thanh Hồ bên người không có những người khác, chỉ có Hàn Khiêm cùng Nô Thanh Ti. Nô Thanh Ti một bên thay quần áo một bên nhỏ giọng nói. Hai ngươi khi nào sinh con A? 3. Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại. Qua giữa trưa, Ôn Đoán gọi điện thoại tới, ngọt ngào hỏi Hàn Khiêm ăn cơm chưa không. Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, nhẹ giọng hồi phục nói không có ăn. Ôn Đoán ở Hàn Khiêm nói ra chữ thứ nhất thời điểm liền phát giác không đúng, cẩn thận hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì hả? Hàn Khiêm đem rửa lưng để nằm ngang, đem Thái Thanh Hồ cùng Khương Tùng chuyện nói một lần. Ôn Đoán nghe qua, nhỏ giọng trả lời ta không hiểu lắm bạn học hữu nghị, nhưng là ta biết nếu như thi tử là Khương Tùng vậy, ta liền quen biết nhau dũng khí cũng không có, ta sẽ từ đi công việc của ta, thương hại kia quá lớn. Ôn Đoán ngươi có thể hay không trông mong ta điều tốt? Không trông mong. Ta luôn cảm giác ngươi muốn cướp nam nhân ta ở ấm áp cùng ngu thi từ ổn ả trong, điện thoại bị cút, Ôn Đoán không muốn quấy nhiều Hàn Khiêm, nàng cũng biết bản thân không quá biết dấu người, làm nhà làm nhằng sẽ chỉ làm Hàn Khiêm càng ngày càng phiền. Nam nhân không giống nữ nhân. Lòng phụ nữ tình phiền não, không vui thời điểm thích bị dỗ, bị sủng. Mà nam nhân chỉ muốn một người yên lặng len lén liếm láp vết thương, không thích bị quấy rầy, cũng không cần bị quấy rầy. Hàn Khiêm luôn cảm giác bản thân có bệnh nặng, không chỉ hết bệnh. Trên thân thể đau đớn cùng thương hắn đều không để ý, cũng có thể nhịn bị, vừa vặn bên một khi phát sinh một chút chuyện gì ảnh hưởng tâm tình, sẽ tùy tiện chưa hồi lại được. An Phệ nhìn người khác nấu sống cua, hắn sẽ ăn không ngon, xem bán cả ông chủ giết một con cá, hắn sẽ 3-5 tiếng không cười nổi. Thân thể có thể tự lành, nhưng Hàn Khiêm không hiểu được như thế nào để ý trong không thoải mái tự lành. A, Hàn Khiêm thành công cho mình chơi sù lông, lấy điện thoại di động ra mỗi cái gọi điện thoại. Lưu Ca, buổi tối uống rượu. Lão Ngụy Đầu Nhi, buổi tối uống rượu. La Đại Chủ Nhiệm, buổi tối uống rượu. Nghĩ Quảng, buổi tối uống rượu. Bôi Lão Đại, buổi tối đi ra uống rượu nha. Tìm một vòng cũng liền tìm được mấy người như vậy. Sau đó Hàn Khiêm tâm tình còn chưa phải tốt, tâm tình không tốt đi làm gì. Hàn Khiêm cũng không biết, lái xe chẳng có mục đích ở trong thành phố chuyển rời, thoáng một cái du chính là một buổi chiều, đây là Hàn Khiêm lần đầu tiên cảm giác thời gian qua chậm, cũng có thể là lần đầu tiên rảnh rỗi. Mỗi ngày gọi điện thoại ầm ĩ muốn tìm người của hắn cũng không tìm hắn, ngay cả quý bác gái cũng nói cho Hàn Khiêm ăn, bản thân chơi, đừng làm rộn người. Lái xe đi ngang qua Thái Hoa khách sạn, phát hiện cửa tiệm rượu có một đạo rất thân ảnh quen thuộc, tả hữu bồi hồi, Hàn Khiêm cười, tìm được bạn nhỏ Nhi. Đồng quái bật. Hàn Khiêm xuống xe rón rén đi tới Đồng Dao sau lưng, đưa tay ra che lại ánh mắt của nàng, cười gian nói: "Đoán một chút ta là ai?" Đồng Dao phản ứng nếu so với Hàn Khiêm bình tĩnh nhiều, mà sự thật thời là Đồng Dao trong đầu đang xoắn xuýt một ít chuyện, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần nhi đến, chờ hoàn hồn nhi thời điểm đã nghe được Hàn Khiêm thanh âm, nguyên bản tả hữu bồi hồi khẩn trương Đồng Dao đột nhiên không khẩn trương, hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói: "Chết rác rưởi nam ngươi nhàm chán như vậy sao?" Bị đoán được liền không có ý nghĩa, Hàn Khiêm thả tay xuống, tiến lên một bước, xem Đồng Dao, tuy có dùng theo Đồng Dao tầm mắt nhìn Thái Hoa khách sạn, Hàn Khiêm nghi ngờ nói: "Ngươi ở nơi này người làm mà đâu?" Đồng Dao vẻ mặt đột nhiên trở nên khẩn trương, túi đầu nhỏ giọng nói: ta có cái biểu muội tới bên này chơi, nàng nói muốn nhìn mùa đông biển, cấp ta chuyển tiền giúp một tay định một khách sạn bởi vì chuyện trong nhà, bây giờ trong nhà người cũng cho là ta rất có tiền." A Hàn Khiêm bừng tỉnh ngộ ô một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Ở Duy Cảnh đi, Thanh Hồ căn phòng nhàn rỗi đâu, nàng đi kinh thành, trong thời gian ngắn không về được." Không, ta đã định xong căn phòng, ta chỉ là sợ ta không nhớ được nơi này là chỗ nào, ngươi không đi làm đi bộ cái gì đâu?" Đồng Dao mười phần kiên quyết tự tuyệt, Hàn Khiêm thở dài: "Ta không sao a, đệ đệ ngươi thương thế nào rồi? Còn cần tiền ta không, ta ở lấy cho ngươi điểm." Đồng Dao lắc đầu một cái: "Đủ dùng." Đang khi nói chuyện Cao Lý Hành gọi điện thoại tới, nói cho Hàn Khiêm vị trí đã đặt xong, 6 giờ tối gặp. Hàn Khiêm nhìn lên bầu trời Thái Dương, sau đó nói: rất lâu không có mua đồ, trên y phục này đều là sữa chua vị, ừ ngươi giúp ta nhìn quần áo, ta buổi tối mang ngươi đi ăn cơm, thuận tiện cấp đệ đệ mua chút vật, ta hai ngày nữa liền đi. Không nói lời gì đem đồng quái vật đẩy lên xe. Hàn Kiêm cho là hắn cùng Đồng Giao rất quen thuộc, là cái loại đó cùng Tô Lượng, quan đại cậu quan hệ. Đồng Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Chuyện có biến hóa a, ta có thể phải so ngươi rời đi trước." "Vậy càng được ăn cơm." Chương 399 Hồ Ly, Sai cùng Độc Mãng chương 399 Hồ Ly, Sai cùng Độc Mãng buổi tối tiệc rượu không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng qua là nghĩ ăn mừng thành công. Trận này trong kế hoạch, tất cả mọi người đều có thu ích, chỉ bất quá có người rõ ràng một ít, có ít người khó hiểu một ít. Khách sạn lầu 1, Hàn Kiêm cùng Ngụy Thiên Thành hai người là trước hết đến khách sạn. Hai người ngồi đối diện ở lầu một khu nghỉ ngơi uống trà, chờ những người khác đến. Ngụy Thiên Thành đối với Hàn Kiêm bên người đột nhiên đổi một cô nương một chút cũng ngoài ý muốn, cho dù là chưa từng thấy qua cái cô nương này, rất chi tính, rất lạnh lùng, rất không có lễ phép, chủ động chào hỏi bị người nữ nhân này không nhìn, từ đi vào khách sạn liền không có nhìn tới hắn một cái. Ngụy Thiên Thành không nhớ có loại chuyện như vậy phát sinh qua. Ngụy Thiên Thành cho là mình là hoàn mỹ, tướng mạo, tu dưỡng, gia thế, có quá nhiều nữ nhân chủ động leo lên, dù là biết cùng cái này đồng giao cô nương sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Cũng không lâu lắm, nô tư quản đến rồi, tiểu cô nương càng ngày càng biết ăn mặc, quần da, ủng, da trồn, trong tay xách theo hàng xa xỉ túi sách, mười phần tiểu phú bà khí chất, ở bên cạnh nàng là ăn mặc đoan trang, ngang hai tóc ngắn diệp chi. Nô tư quản chạy chậm đến đi tới bàn trà trước, nhận lấy Ngụy Thiên Thành đưa tới ly trà uống một hớp lớn, Ngụy Thiên Thành thấy vậy cười nói: "Trong sa mạc mới trở về, nô tiểu thư phải chú ý hình tượng." Nô tư quản cười ngây ngô, lúc này Hàn Khiêm đứng lên nhìn về phía Diệp Chi, cười nhạt nói: "Đổi tiểu tóc rồi, giới thiệu một chút, vị này là chủ tịch của tập đoàn Huy Thiên Ngụy Đồng, cái này là bạn bè ta, Đồng Giao." Diệp Chi đối Ngụy Thiên Thành đưa tay ra, khinh đu nói: "Ngụy Đồng xin chào, ta gọi Diệp Chi, gọi ta tiểu Diệp là tốt rồi." Ngụy Thiên Thành đứng lên có chút nghi hoặc nhìn Hàn Khiêm, Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Nửa tháng trước hay là Liễu Xanh ca trợ lý, bây giờ cùng Ngụy quản là bạn tốt, đi thôi, chúng ta đi trên lầu chờ bọn họ đi." Lấy Hàn Khiêm cầm đầu, mấy người đi về phía thang máy, đi ở phía sau nô tư quản hướng về phía Đồng Giao nháy mắt một cái, Đồng Giao trong nháy mắt trở nên khẩn trương, mấy người chân trước đi vào phòng riêng, Cao Lý Hành cùng La Thiện Đức chân sau đến. La Thiện Đức nhìn thấy hai vị xa lạ cô nương ánh mắt có chút đăm đăm. Không qua thói quen loại trường hợp này, Đồng Giao cúi đầu, Diệp Chi thì cùng La Thiện Đức mắt nhìn mắt, khí thế không giảm chút nào, Diệp Chi cử động để cho Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cảm thán, không hổ là có thể ở lại Lý Xanh ca bên người hơn 1000 ngày nữ nhân, nàng biểu hiện ra khí thế đã vượt qua Ngô Tư Quản. La Thiện Đức xem trong căn phòng ngồi xuống mấy người, Hàn Khiêm ngồi ở chủ vị, bên trái hắn là một nhìn qua không giống cái vòng này cô nương, rất xinh đẹp, bên tay phải của hắn là Ngụy Thiên Thành, Ngụy Thiên Thành bên người là cái này không biết tên thiếu phụ. Liên quan tới như thế nào đi phân chia thiếu phụ và thiếu nữ, cơ bản nhất chính là nhìn tiểu tóc, sau đó đang nhìn lông mi, cuối cùng nhìn nhãn thần. Thiếu phụ nếu so với thiếu nữ gan lớn hơn nhiều. Cao Lý Hành thấy được Diệp Chi thời điểm cũng rất ngoài ý muốn, không nhịn được mở miệng hỏi: "Ngươi Hàn thiếu?" Cái này không đợi Hàn Khiêm mở miệng, Diệp Chi đã đứng lên, nhìn về phía Cao Lý Hành nhẹ giọng cười nói: "Cao đồng xin chào, ta gọi Diệp Chi, là nghị quản bạn bè, bây giờ coi như là Hàn thiếu nửa trợ lý." "Ai nha á đủ." Đây là Cao Lý Hành trong lòng toát ra tới 4 chữ lớn, cái này Diệp Chi trước kia là Liêu Xanh ca rất tín nhiệm trợ lý, cơ bản đi nơi nào cũng sẽ mang theo, hơn nữa rất chịu cho đập tiền bồi dưỡng người nữ nhân này, bây giờ thế nào đột nhiên biến thành Hàn Khiêm nửa phụ tá. Hàn Khiêm người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Mà Hàn Khiêm trong lúc nhất thời cũng không có tỉnh hồn lại, Diệp Chi lúc nào biến thành phụ tá của hắn rồi? Ở Hàn Khiêm nghi ngờ thời điểm, nô tư quản đứng lên trêu ghẹo nhi trêu chọc La Thiện Đức, hỏi cái này lao ra hỏa lúc nào ly hôn, nàng vẫn chờ làm chủ nhiệm phu nhân đâu. La Thiện Đức cười trêu chọc nói đời sau không gặp không về. Diệp Chi rất cảm thấy đứng dậy đem vị trí của nàng nhường cho La Thiện Đức, nàng rất tự nhiên ngồi ở Cao Lý Hành bên người. Đang lúc mọi người mở ra không ảnh hưởng mấy đùa giỡn lúc, Đồng Giao đưa tay ra lôi một cái Hàn Khiêm vào áo, nhỏ giọng mở miệng: "Diệp Chi nói là phụ tá của ngươi nên là ở cấp Cao Lý Hành thả đã gói, ta nghe ấm áp cùng Quý Tĩnh nói viên truyền qua hai nhà chuyện của công ty, Diệp Chi cũng muốn nhân cơ hội thử dò xét lá bài tẩy của ngươi, đây là một, thứ hai là để cho trọng điểm rời đi ở trên người của ngươi, người nữ nhân này ở tự vệ, nàng rất thông minh. Bây giờ cái đó Cao Lý Hành trong lòng nên đang nhớ ngươi rốt cuộc thế nào để cho Diệp Chi biến thành phụ tá của ngươi, ta không thích Cao Lý Hành người này, Đường Chiêu cũng có một cùng hắn trùng tên người, cũng không ra sao." Hàn Khiêm né người cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đồng lão sư, ta phát hiện ngươi cái này đầu thật tốt dùng. Ta tiểu não không ngần người, đại não vẫn không thể phát đạt một ít. Ngươi biết ta?" Câm miệng. Trên bàn cơm không khí rất sống động, La Thiện Đức cùng Nô Tư Quản trắng trợn cười đùa ấm áp trận, không có lạnh nhạt bất cứ người nào, Cao Lý Hành lộ ra tâm sự nặng nề, so sánh với hắn Diệp Chi vẫn sống nhảy. Phen này đang cùng Cao Lý Hành trò chuyện trên phương diện làm ăn chuyện, nàng thật vô cùng hiểu. Tất cả mọi người rất an ý diệt có hỏi nàng tại sao phải rời đi Liêu Xanh ca, muốn hỏi nhưng là không dám. Hàn Khiêm ở chỗ này, mỗi một lần thấy Hàn Khiêm, hắn cũng sẽ cấp đại gia hỏa một kinh hỉ, cũng chính là cái ngạc nhiên này ép mấy người hô hấp có chút khó khăn. Ở bắt đầu Hàn Khiêm giống như một con thỏ, ai cũng có thể nắm, từ từ phát hiện người này giống như hồ ly, xác thực nói càng giống như một con sải. Mà bây giờ Hàn Khiêm càng giống như một con rắn, một cái mang theo răng nọc mãng xà. Con rắn này sau lưng có một con tiểu phượng hoàng, vinh diệu con kia kiêu kỳ khổng tức cũng bám vào bên người. Sớm tại mấy năm trước bọn họ đối đầu kia tiểu kim rồng từng có loại cảm giác này, nhưng chỉ cần chèn ép cùng nhức đầu, mà Hàn Khiêm con rắn này cấp mấy người bọn họ cảm giác là nguy hiểm, ai cũng không có biện pháp xác định người này có thể hay không mở ra mồm máu nuốt vào bọn họ. Một món đám người toàn bộ dính vào kế hoạch để bọn họ sau lưng đều có chút phát lạnh, Hàn Khiêm lòng dạ ác độc, thủ đoạn không qua mình, vận khí tốt đến một cực điểm. Đám người tán gẫu trêu ghẹo nhi thời điểm, Hàn Khiêm điện thoại vang, trong phòng riêng người rất biết điều câm miệng an tĩnh, Nokia cái điện thoại di động này té mấy lần về sau, ống nghe thanh âm lớn đến đáng sợ, Hàn Khiêm tiếp thông điện thoại, Trình Cẩm thanh âm ở đối diện chuyển tới. Danh con ngươi lại chạy đi đâu? Ta đi ra ăn cơm a. Đang khi nói chuyện, cửa bao xương bị đẩy ra, Lưu Quang Minh cùng Đồ Kiều đến rồi, Lưu Quang Minh xem Hàn Khiêm ở nghe điện thoại, rất cảm thấy không có mở miệng, lúc này Trình Cẩm thanh âm lần nữa chuyển tới. Thế nào? Cấp Lưu Quang Minh hai kỳ thổ địa hợp đồng đừng phải không? Ngươi đừng ta đốt. Hàn Khiêm cao mày trả lời. Ngươi là chu lột ra sao? Buổi sáng mới vừa giúp một mình ngươi lại mang, phen này ngươi lại uy hiếp ta, hợp đồng ta lưu đồng ngươi lúc nào thì có thời gian? Lưu Quang Minh cười và nói. Sáng mai. Sáng mai ta đi ngay cửa nhà môn, hợp đồng chuyện không gấp, dưới mắt là công nhân vệ sinh người bảo hộ lao động vấn đề, bây giờ trời sáng muộn, ta mấy lần buổi sáng đi thuận thành bữa sáng tình yêu tiệm nhìn chằm chằm thời điểm phát hiện một cái vấn đề, sáng sớm trời chưa sáng thời điểm có rất nhiều người mệt nhọc lái sẽ không thấy được công nhân vệ sinh người, ta suy nghĩ chuẩn bị một ít in phản quang dán quần áo đưa đi cửa nhà môn. Hàn Khiêm gật gật đầu, sau đó hướng về phía điện thoại nhỏ giọng nói, ngươi nghe được không? Ta ăn cơm đâu, ngươi đừng quấy rầy ta, có phiền người hay không? Được được được, ngươi ăn. Hàn đại thiếu gia ngài chậm ăn, lão Trình sẽ không quấy rầy. Coi như ngươi chi thú vị. A. Cuối cùng một tiếng này cười lạnh để cho Hàn Khiêm có chút dựng ngược tóc gáy, Trình Cẩm người này nhỏ mọn vô cùng, nhất định sẽ tính sổ sách này a, Hàn Khiêm nhắm hai mắt than thở một tiếng. Chơi, chảnh chọe lớn sức lực, hắn ngày mai khẳng định được đánh ta. Đám người nghe xong rồi rít dùng ú ván ánh mắt nhìn Hàn Khiêm, La Thiện Đức xem Hàn Khiêm ú ván nói, đừng ảo diệu, trong thành phố bao nhiêu người nghĩ bị Trình thị trưởng đá hai tấc đâu. Trình thị trưởng xưa nay không âm thầm cấp bất kỳ doanh nhân cùng thương nhân gọi điện thoại hoặc là gặp mặt, ngươi a ngươi, ai? Ta ước. Ngụy Thiên Thành cùng Cao Lý Hành xem Hàn Khiêm như có điều suy nghĩ. Thiếu chút nữa quên con mãng xà này sau lưng còn có một tòa đại miếu, trên đầu đã hiện lên tranh banh á chương 400 Hàn Khiêm, ta bị khi phụ chương 400 Hàn Khiêm, ta bị khi phụ nô tư quản trở thành trên bàn cơm tiểu tinh linh, toàn bộ phòng riêng không khí đều là nàng ở xuống động, tất cả mọi người uống rượu, nô tư quản một tay chống cằm xem La Thiện Đức, khí mắt nói: "Lão La, ngươi ly hôn a, ngay trong ngày rời, hai chúng ta ngay trong ngày kết." La Thiện Đức nhắm mắt uống rượu, không chút lay động, Ngụy Thiên Thành híp mắt ha ha cười nói: "Lão La nếu là cưới ngươi, sắp xỉ chính là trong sách võ đại lang, ba ngày bất tử, bốn ngày cũng phải nằm trên giường không nổi." Nô tư quản quay đầu hướng về phía Ngụy Thiên Thành cưỡng lên cái mũi nhỏ, La Thiện Đức nhẹ nhàng trả lời: "Ta sợ hãi đem ta ăn mảnh xương vụn đều không thừa, sợ a." Ở nô tư quản chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang, nô tư quản lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, sau đó cười hắc hắc, thu liễm rất nhiều, Hàn Khiêm híp mắt liếc một cái Diệp Chi, người nữ nhân này cấp nô tư quản gọi điện thoại là đang nhắc nhở nàng không nên đắc ý bằng hình. Thời gian bấm đốt ngón tay rất chuẩn a, thật đúng là xem thường ngươi. Trong lúc nhất thời Hàn Khiêm thật vô cùng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thế nào bên người liền không có một dễ chơi đâu. Hàn Khiêm đứng lên, bưng lên tràn đầy một chén rượu, cất cao giọng nói: "Lần này kế hoạch thành công thiếu hụt không được bất luận một vị nào cố gắng, Hàn Khiêm cảm kích không dứt, một chén này, ta kính đại gia." Tiếng nói rơi, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Đồng Dao, Diệp Chi, nô tư quản ba cái cô nương đồng thời đứng lên, cầm trong tay chai rượu, Đồng Dao trước hết phản ứng kịp, không chút biến sắc buông xuống rượu, cầm lên khăn giấy lướt qua Hàn Khiêm cầm cùng cổ áo, Diệp Chi thời là vòng qua đám người tới rót rượu. Cái này trên bàn, nàng là thích hợp nhất rót rượu người kia, bởi vì tất cả mọi người là trong kế hoạch người, bọn họ xứng uống chén rượu này, mà nàng không xứng, nếu như ngồi ở trên ghế không nhúc nhích lại lộ ra không hợp quy củ. Diệp Chi nhận lấy Hàn Khiêm cái ly rót rượu, một chén này đầy 9 phần, không có lưu kia 3 phần ân tình, bởi vì chén rượu này ý nghĩa bất đồng, Hàn Khiêm phát hiện Diệp Chi người nữ nhân này thật vô cùng chú ý chi tiết, cùng lúc đó Diệp Chi trong lòng cũng ở tò mò, cái này Hàn Khiêm rốt cuộc bao lớn khả năng, đang ngồi mỗi một vị xuất hiện ở bất kỳ trên bàn rượu cũng nhất định sẽ thành vai chính, có ở đây không nơi này xác thực trở thành Hàn Khiêm vai phụ. Hàn Khiêm bưng lên chén thứ hai rượu, lần nữa nói: "Lời ta nói tương đối thẳng, ta cũng không có đem các ngươi xem như người ngoài, lần này kế hoạch thành công không có ai thua thiệt, vì mình cũng tốt, trả lại ân tình cũng được, tóm lại không có ai thua thiệt, nhưng là một chén rượu này ta muốn mời Ngô tiểu thư, không có Ngô tiểu thư, hôm nay chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này chè chén, nghi quản. Chén rượu này, Hàn Khiêm kính ngươi." Dứt lời, Cao Lý Hành đứng lên, trầm giọng nói: "Một chén rượu, kính nghi quản." Lưu Quang Minh cười ha ha nói: "Ngô tiểu thư nếu là nam nhi, ta nhất định sẽ để cho ta khuê nữ ly hôn gả cho ngươi, chỉ sợ ngươi đừng à." Trong lúc nhất thời trở thành vai chính, nô tư quản lại có chút không biết chỗ lỗi, cũng liền vào lúc này, mới vừa rồi còn ở Hàn Khiêm bên người Diệp Chi xuất hiện ở nô tư quản bên người, túi người xuống ở bên thai nàng nhẹ giọng nói nhỏ, nô tư quản u mê gật gật đầu, há miệng cũng là không nói ra lời, Diệp Chi cau mày cười khổ nói: "Cũng kính ngươi rượu rồi, còn không mau uống, vào lúc này ngươi thế nào khẩn trương như vậy nha?" Đám người nghe nói nô tư quản khẩn trương, ha 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 cười to, La Thiện Đức mở miệng trêu chọc: "Chỉ ngươi cái này sợ dạng cấp ta nhất khuê nữ ta cũng chê bai người phế vật." Bị như vậy một kích, nô tư quản ngửa đầu uống cạn. Hàn Khiêm rót rượu lại nói: "Một chén này kính cao phó tổng đinh thăng vinh rượu cổ đông, kính Lưu Hiểu bắt được đông thành khối thứ 2 thổ địa, kính Bôi lão đại chuyển hình thành công, lập tức sẽ nhận được mới công trình, kính La chủ nhiệm lên trước, an mừng Ngô tiểu thư thăng cấp ngàn vạn phu ông, cũng kính ta cùng Ngụy đồng thành vị trí hữu, làm. Đám người đồng nói, làm. Hàn Khiêm không biết uống bao nhiêu rượu, nàng có chút ngạc nhiên ấm áp gia đình tụ hội, bên kia sẽ phát sinh cái gì đâu? Nhà Phúc sủi cảo lẩu. Nơi này là Ôn gia gia tộc liên hoan cố định khách sạn, nơi này tiêu phí không cao, cũng không lớn, nhưng là món ăn làm rất tốt, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không, có bọn họ không thể làm, hơn nữa tên ngủ ý rất tốt. Rộng rãi sáng ngời cực lớn bên trong bao xương bày hai bàn, hơn 30 người tụ hội, Ôn Thục người nhà không nhiều, chẳng qua là thành công rồi thôi về sau, bảy đại gì tám đại mẹ sau lưng toàn bộ tìm tới, bộ dáng kia so anh em ruột còn thân hơn. Trường bối trên bàn toàn bộ khách tặng, Ôn Đoán lười đi bên kia thích hợp, ngồi ở đứa trẻ trên bàn giống như nhai rơm vậy ăn uống, nàng muốn về nhà tìm Hàn Khiêm ăn cơm, mới vừa gọi điện thoại, hắn cũng ở đây bên ngoài ứng thủ, Ôn Đoán tâm tình càng không dễ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thối các lao ra. Ôn Đoán đường ngồi Ôn Nhã ngồi ở Ôn Đoán bên người, mới vừa rồi Ôn Đoán sắc mặt một mực khó coi, nàng cũng không tốt chủ động đi quấy rầy Đường tỷ, phen này nghe được Đường tỷ nói chuyện, Ôn Nhã nhỏ giọng hiếu kỳ nói: "Tỷ, lần này anh rể thế nào không có tới nha?" Nhắc tới Hàn Khiêm, Ôn Đoán hăng hái trong nháy mắt đã tới rồi, có thể tưởng tượng đến Hàn Khiêm hôm nay chưa từng có đến, sắc mặt lại trở nên tịch mịch, cúi đầu thở dài nói: "Hắn tối nay có cái tiệc rượu, đều là trong thành phố nhân vật có mặt mũi, hắn không đi được." "Nha, anh rể giúp ngươi đi nói chuyện làm ăn à?" Đại học Ôn Nhã mới vừa tốt nghiệp, đối Hàn Khiêm cái này anh rể rất xa lạ, trong ấn tượng gặp qua, nhưng lại không biết là hình dáng gì, Ôn Đoán khe khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Hắn xử lý chuyện của mình." Vừa dứt lời, Ôn Đoán Đường tỷ Ôn Như nói tiếp: "Chính hắn chuyện, Hàn Khiêm chuyện còn có thể so chúng ta Ôn gia tụ hội còn trọng yếu hơn." "Tiểu ấm, tỷ không phải nói ngươi, ngươi điều kiện này tìm cái dạng gì không được a? Lại cứ liền tìm Hàn Khiêm cái này ở rể, ta cảm giác Lâm đại thiếu cũng rất tốt, các ngươi trai tài gái sắc, nếu không ngươi ly hôn được rồi." Ôn Đoán không có nâng đầu, gắp một con bảo ngư đặt ở Ôn Nhã trong mâm, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm đối ta rất tốt, tại sao phải ly hôn? Tiểu Nhã ngươi ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy." Ôn Nhã rất nghe lời gật đầu, Ôn Như cũng là dây dưa không thôi tiếp tục mở miệng: "Tiểu ấm, tỷ là người từng trải, chúng ta Ôn gia một năm tụ một lần, trong nhà nhà ngoài thân thích cũng sẽ tới, anh rể ngươi bây giờ tập đoàn Thuận Thành làm phó tổng, nguyên lai tối nay muốn chuẩn bị tình yêu kế hoạch cũng chỉ hoan đến đây, Hàn Khiêm có thể có chuyện gì à, hắn không đến. Trong thành phố nhân vật có mặt mũi cũng là cùng ngươi nói, cùng hắn Hàn Khiêm có gì có thể nói. Ta nhìn chính là sợ bị thúc thúc bá bá nhóm giáo dục, không dám tới, hắn khẳng định đang gặp ngươi, nào có nhiều như vậy người có mặt mũi cùng hắn ăn cơm. Cha của Ôn Như cùng Ôn Thục là Ôn gì huynh đệ, quan hệ rất gần, cũng là số lượng không nhiều không có dựa vào Ôn Thục phát tài một mạch, Ôn Như ở Thuận Thành làm cổ cổ trắng, nhận biết cái này lớn hơn nàng 8 tuổi phó tổng, hay là cái kết hôn lần hai, cái này coi như xem như bảo nhi, đi đến đâu khoe khoang đến đó. Lời nói chuông loa, nàng cũng là Hàn Khiêm ghét nhất một cái kia. Văn bối bàn bên này thanh âm không nhỏ, đã nhao nhao đến các trưởng bối nói chuyện tiếng, cha của Ôn Như, Ôn Đoán nhị thuốc bá mở miệng lớn tiếng hỏi: "Tiểu ấm, Hàn Khiêm tiểu tử kia hôm nay không tới rồi? Mới vừa rồi ta hỏi ngươi cha, nói là nghe ngươi nói hắn tối nay có bữa ăn, cái gì bữa ăn so chúng ta Ôn gia gia tộc tụ hội còn trọng yếu hơn. Làm sinh môn con rể thế nào một chút uy củ cũng không hiểu, hắn vội cái giám a." Ôn Đoán cúi đầu, sắc mặt rất khó nhìn, mỗi lần Hàn Khiêm tới bọn họ sẽ chế giễu Hàn Khiêm, cố ý hỏi ở nơi nào làm việc, một tháng mở bao nhiêu tiền loại, rõ ràng đều biết Hàn Khiêm không có đi làm, bây giờ Hàn Khiêm không có tới, bọn họ vẫn là như vậy, Ôn Đoán lười cùng bọn họ so đo, túi đầu không nói lời nào. Nàng cái này đi lặng, cả đám hình như là thắng lợi vậy, nhằm vào cái này Hàn Khiêm giễu ra giễu rít mở miệng, có mấy cái cậy già lên mặt ra hỏa chỉ trích Ôn Thủ, nói hắn ánh mắt không tốt, làm sao có thể chọn Hàn Khiêm như vậy cái đồ chơi làm con rể, uổng Ôn Đoán như vậy cái cô đường, như thế nào sớm một chút cùng Lâm Tung Hoành đính hôn. Ôn Như nói tiếp: "Ta nghe nói bây giờ Lâm Thiếu vẫn còn ở theo đuổi Ôn Đoán, tứ thúc, nếu không để cho ấm áp cùng Hàn Khiêm ly hôn được rồi, nam nhân này không thể không có sự nghiệp, chồng ta bây giờ ở Thuận Thành làm phó tổng, thủ hạ quản mấy trăm người, nói ra cũng dễ nghe, cái này Hàn Khiêm muốn gì không có gì, tiểu ấm mong muốn cái che gió che mưa cũng không có." Ôn Đoán túi đầu mần mò điện thoại di động, Ôn Thục mặt không đổi sắc, ha ha cười nói: "Ta con rể rất tốt, hiếu thuận, hiểu chuyện, đối tiểu ấm tốt, cái này đủ." Đang uống rượu, Hàn Khiêm nhận được một cái tin nhắn ngắn: "Hàn Khiêm, ta bị phi phụ." Hàn Khiêm để chén rượu xuống, cầm điện thoại di động đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chương 401 nhất định phải đánh các ngươi mặt. Chương 401 nhất định phải đánh các ngươi mặt. Ra cửa cấp Ôn Đoán gọi điện thoại bị cút, tin nhắn ngắn tùy theo tới. Đều là người, không có biện pháp tiếp, bọn họ thật đáng ghét. Hàn Khiêm cau mày trả lời: "Có phải hay không lại là Ôn Như cô ả kia khơi mào? Lại bắt đầu khoe khoang hắn kia cha nuôi lão công rồi. Ừ, ta muốn đánh nàng, lão Ôn tính khí cũng không nói chuyện, mẹ cũng không tốt mở miệng, đoán chừng Ôn Như lại phải bắt đầu chào hàng nàng em vợ, phiền chết rồi, sang năm tụ hội ta cũng không tới. Ta đã biết, ngươi an tâm ăn cơm." Hàn Khiêm xoay người đi trở về phòng riêng, hướng về phía Lưu Quang Minh cười nói: "Lưu ca, giúp một chuyện." Nhà Phúc Tiểu Lâu bên này đám người càng nói càng quá đáng, Lý Kim Hạc đã bắt đầu phản kích, nàng có không tiện mở miệng mắng chửi người, bị nhiều người như vậy nói trong lúc nhất thời phản bác không tới, mà Ôn Loan thời là chăm chú dùng nữa, khẩu vị tựa hồ so vừa rồi còn được rồi. Ôn Nhã túi đầu nhỏ giọng nói: "Tỷ, ngươi đừng để ý đến bọn họ, ta cảm giác anh rể rất tốt, ta nghe tứ thúc nói anh rể đối ngươi khỏe không khá tốt." Ôn Đoán ngẩng đầu lên hướng về phía Ôn Nhã cười một tiếng, Ôn Như thấy vậy trong lòng cười lạnh không dứt, nàng cũng không phục Ôn Đoán, không phải là ỷ có cái tốt cha sao, nhưng là chồng ngươi bây giờ là cái phế vật, chồng ta so chồng ngươi lợi hại, ánh mắt xem thường xem Ôn Đoán, cố làm quan tâm nói: "Tiểu ấm, tỷ nhận biết không ít du học về, anh rể ngươi đệ đệ liền rất tốt, bây giờ ở cửa nha môn làm kiểm sát trưởng, kia đều tốt, chính là mập điểm." Nhắc tới cái tên mập mạp này, Ôn Noãn liền có chút buồn nôn, 1m7 vóc dáng, hơn 200 cân, chính là một quả cầu thịt. Ôn Noãn ngẩng đầu lên hướng về phía Ôn Như lắc đầu một cái: "Ta không ly hôn." "Tiểu ấm, chị ngươi nói không sai, nam nhân phải có sự nghiệp của mình, chủ tịch của tập đoàn Thuận Thành Lưu Đồng đối ta rất coi trọng, sau này ngươi cùng ta đệ đệ Vương Khải đỡ." Ánh mắt xem Ôn Noãn, trong mắt của hắn cũng là xem thường, chỉ ngươi phế vật kia lão công có thể thủ được trong tay người cổ phần. Hắn còn chưa nói hết, bởi vì điện thoại di động vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái dãy số, Tôn Khải lúc này ngồi thẳng người ấn nút tiếp nghe khóa, một mực cùng kính lớn tiếng mở miệng: "Lưu Đồng, ngài tìm ta?" Thanh âm vang dội, tựa hồ là cố ý nói cho đám người nghe. Lưu Quang Minh đứng ở khách sạn hành lang, cầm điện thoại di động nhàn nhạt nói: "Nghe nói ngươi cha vợ bên kia gia tộc tụ hội, đúng không?" Tôn Khải thấp giọng nói: "Là Lưu Đồng." Lưu Quang Minh cười khẩy một tiếng, ngay sau đó mở miệng lớn tiếng tức giận mắng: "Đầu óc ngươi có vấn đề, hay là vợ của ngươi có vấn đề? Mẹ ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề đừng đến liên lụy lão tử, có ngươi mẹ ngươi làm phó tổng rất đáng giá được khoe khoang. Ngươi là cái thá gì? Nếu không phải nhìn ngươi đem muội ngươi đưa đến lao tử trên giường, ta con mẹ nó bây giờ sẽ để cho ngươi cút đi." Có đầu óc liền mẹ hắn túi đầu ăn cơm, đừng nói linh tinh, làm sao? "Nói cho Ôn Tục, các ngươi Ôn ra một nhỏ phá tụ hội còn nhất định phải huynh đệ ta tham gia. Hắn không đi các ngươi cũng sẽ không ăn cơm. Huynh đệ ta tối nay muốn ta tới dùng cơm, làm sao? Ngươi so với ta còn có phân lượng. Ngươi hỏi một chút Ôn Tục có dám hay không nói hắn so với ta như bức." Dứt lời, Lưu Quang Minh cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng riêng. Thời điểm xem tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khác thường xem hắn, Lưu Quang Minh cười hát hát nói: "Ư, muội muội của hắn thật là không tệ, ngoài ra Hàn lão đệ à, ta đích xác không quá ưa thích người cha vợ tính cách quá mềm, ngươi chớ để ý." Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Không có, ngươi cùng hắn là ngươi cùng hắn, ta cùng ngươi là ta cùng ngươi, ngươi xung đột." Bên này Vương Khải bị chửi ngơ ngác sững sờ xem bị cắt đứt điện thoại di động không biết chỗ lôi. Lưu Quang Minh thanh âm không nhỏ, vạn bối một bản này người nghe rõ ràng, Ôn Như xem chồng nàng sắc mặt tái nhợt, quan tâm nói: "Lưu Đồng bên kia lời còn chưa dứt, Vương Khải đứng lên bưng lên một ly rượu trắng, thấp giọng nói: "Ấm áp muội, là anh rể mới vừa nói lỗi lời nói, uống nhiều, ta không biết em rể cùng Lưu Đồng quan hệ gần như vậy, ta Ôn Noãn đầu cũng không có chuyện, tiếp tục cùng Ôn Nhã trò chuyện." Ngược lại trưởng bối bàn bên kia an tĩnh, tò mò nhìn đang cấp Ôn Noãn xin lỗi Vương Khải. Lúc này Vương Khải điện thoại lại nghĩ đến, Vương Khải trong lòng thoát một cái, để chén rượu xuống cầm điện thoại lên, mới vừa tiếp thông đối diện liền chuyển tới đệ Têu Dên: "Ca, ngươi làm gì a? Mới vừa rồi ta nhận được ta lãnh đạo điện thoại, nói là để cho ta thật tốt suy nghĩ lại một cái, ta hoa này giá tiền rất lớn mới hỏi tham gia đến, nói ngươi đắc tội không nên đắc tội người à, là các ngươi thị cao quan tự mình đem điện thoại đánh tới chúng ta viện kiểm sát, nói là ngươi muốn cho ta giới thiệu đối tượng à, ca à. Ngươi hại chết ta rồi a." Vương Khải điện thoại di động rơi trên mặt đất, mới vừa rồi hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Thục cùng Lý Kim Hạc. Hai vị này trưởng bối cũng không có gọi điện thoại, nếu như nói Lưu Quang Minh là Ôn Noãn liên hệ, như vậy cái này cửa nhà môn người, vượt qua thị điện thoại cũng không phải là đơn giản như vậy, đây là để cho thị cao quan thiếu lân cận thị kiểm soát viện một cái nhân tình a. Phòng riêng an tĩnh, Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía Ôn Như, nhẹ giọng nói: "Biết ta vì sao không ly hôn rồi sao? Ngươi không vào cửa liền hỏi ta trước đây không lâu Lâm Tung Hoành mặt là ai đánh sao? Ngươi hỏi một chút Lưu Quang Minh, hắn tối nay không dám đi bên kia tiệc rượu sao? Lâm Tung Hoành mặt là chồng ta đánh, tối nay tiệc rượu cũng là lão công để cho Lưu Quang Minh đi qua. Trình Cẩm mấy ngày trước ở nhà ta cùng chồng ta uống một đêm rượu, cho các ngươi mặt các ngươi tiếp theo là được, nhất định phải quất các ngươi mặt mới biết đau." Ôn Như sắc mặt khó coi tới cực điểm, Vương Khải bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, vội vàng nói: "Ấm áp muội, anh rể nhận lầm, anh rể biết lỗi, có thể hay không không thể, ta cùng Trình Cẩm không quen, ngoài ra ở nói cho ngươi một chuyện, tỉnh kiểm sát trưởng Thái Thanh Hồ ở cấp chồng ta làm thư ký, bây giờ còn phải giới thiệu cho ta đối tượng sao?" Phen này Ôn Đoán là một chút mặt cũng không nghĩ cấp bọn họ lưu lại, nàng cấp Hàn Khiêm gửi nhắn tin không có nói là ai, Hàn Khiêm liền đoán được là Ôn Như hai vợ chồng. Cái này rõ ràng cũng là bởi vì có hai người bọn họ, Hàn Khiêm mới sẽ không đến, Hàn Khiêm không đến, Ôn Noãn cũng không vui vẻ, hoặc giả Hàn Khiêm ở chỗ này sẽ không cùng các ngươi so đo, hắn kín tiếng làm việc, nhưng là hắn không ở, ta chính là để cho các ngươi khó chịu. Trường mối bàn bên kia đại khái cũng hiểu, Ôn Noãn nhị thúc bá nhìn về phía Ôn Thục, nhỏ giọng nói: "Lão tử." Ôn Thục nhắm hai mắt thở dài, không để ý Lý Kim Hạc ngăn trở, mở miệng nói: "Tiểu ấm, đều là người một nhà đừng làm rộn như vậy không vui, Hàn Khiêm cùng ai ăn cơm đâu? Ta gọi điện thoại cho hắn đi." Lưu Quang Minh, Ngụy Thiên Thành, Đỗ Tiêu, Cao Lý Hành, La Thiện Đức, ngươi đánh đi, ta nhìn bên kia ai có thể cho mặt mũi ngươi, bọn họ cùng Hàn Khiêm đi gần, cùng ngươi lại không quen. Ôn Đoan nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp mở miệng, điều này làm cho Ôn Thục trong lúc nhất thời cũng có chút không xuống đài được, nhà mình quê nữ nói không sai, bên kia mấy tên thật đúng là không quá có thể cho hắn mặt mũi. Ở Ôn Thục xoắn suýt thời điểm à, Hàn Khiêm chủ động gọi điện thoại tới: "Cha, ta nghe nói tối nay ta không có đi qua có rất nhiều người không mấy vui vẻ, tối nay ta bên này chuyện tương đối trọng yếu không đi được, nói cho bọn họ biết đừng làm khó dễ tiểu ấm, chờ ta mấy ngày nay làm xong, chịu nhà bãi phòng một cái." Ôn Thục vừa định mở miệng, điện thoại tới truyền tới một đạo khác thanh âm: "Hàn Khiêm à, muốn ta nói ngươi đừng cho Ôn Thục làm con rể, hắn có, ta Ngụy Thiên Thành vậy không kém, về phần khuê nữ ta khuê nữ ở dài mấy năm lại dài mấy năm được rồi, dài mấy năm cũng vô dụng, phiền a phiền, Ôn Thục thế nào sinh ra cái như vậy tươi ngon mọng nước khuê nữ, hắn dáng dấp cũng không bằng ta Ngụy Thiên Thành à." Nghe lời này, Lý Kim Hạc tức giận, đoạt lấy điện thoại di động mở miệng tức giận mắng: "Ngụy Thiên Thành, ngươi đời này đừng suy nghĩ, ta con rể chính là ta con rể. Kim Hạc tỷ cũng ở đây." "Ngụy Mô Lôi." Ngụy Thiên Thành cũng uống nhiều, Hàn Khiêm cấp ôn thục nói một đống lời hay, đại khái ý tứ chính là tối nay không có thể đi qua, ba mẹ đừng tức giận. Cúp điện thoại, ôn thục sâu kín nhìn về phía hai biểu ca, nhỏ giọng nói: "Các ngươi không biết ta con rể là Hàn Khiêm. Hàn Quốc Hàn, Khiêm Tô Khiêm, Trung Thu Dạ Tiệc cái đó vai chính." Đám người xôn xao, rồi rít quay đầu nhìn về phía chăm chú chọn thị tan ôn loãn. Lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra, nhà Phúc Tiểu Lâu ông chủ một bên lau mồ hôi một bên chạy chậm cái này đi vào phòng riêng, vào cửa luôn miệng hiến mị: chậm trễ, không biết chư vị là bôi lão đại thân thích, bên trong cái vị nào là Hàn tiên sinh nhạc phụ?" Ôn Thục chậm rãi đứng lên, nhà Phúc ông chủ không người hiến mị nói: "Ôn tiên sinh chào ngài, chào ngài, không biết ngài ở chỗ này, chậm trễ, cửa hàng nhỏ vừa vặn có một náo vật trần điếm, cái này dâng lên." Dứt lời tự tay nhận lấy trong tay người bán hàng chén canh, cẩn thận đặt ở Ôn Thục trước mặt, Ôn Thục bén lên chén về sau, nhíu mày, trầm giọng nói: "Thứ đồ gì trên người?" Nhà Phúc ông chủ cắn răng thấp giọng nói: "Hổ." Trường bối trên bàn tất cả nam nhân đỏ ngầu cả mắt, đồ chơi này không phải có tiền là có thể thưởng thức đến, là có tiền mà không mua được bà bối. Ôn Thục túi đầu trầm giọng nói: "Ai cho ngươi đưa tới?" "Đồ kiêu." "Tiểu lâu này là đồ kiêu." Ông chủ thấp giọng trả lời. "Vâng. Người nào dám ở coi thường Hàn Khiêm? Ngươi sướng hưởng về hưu cổ đồng không ai nhận biết, chỉ vì ngươi là Hàn Khiêm nhạc phụ, mới có thể cho ngươi đưa tới bảo bối này." Nhà Phúc ông chủ xoay người lại đến ôn ngoan cái gì, không lưng hành lễ, thấp giọng nói: "Mợ, đại tiểu thư cũng ở đây dưới lầu, lo lắng tới sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái, bày ta nhắn cho ngài, nàng sẽ mang theo bưu tử từng nhà bái phòng." Ôn ngoan vất tay một cái, đạm mặt nói: "Không cần, nói cho tiểu đồ khôn không muốn bị cậu nàng đánh, liền thành thật một chút, chúng ta đang dùng cơm." "Hiểu hiểu, tại hạ không làm phiền." Chương 402 một trận ta yêu ngươi mộng, đột phá chương, chương 402 một trận ta yêu ngươi mộng, đột phá trường. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Khiêm thiếu cấp đồ kêu một cái đại nhân tình, cơm no rượu say, Hàn Khiêm không thể ở uống rượu lái xe, bởi vì cái này ra hỏa bây giờ còn chưa có bằng lái đâu. Còn lại mấy tên đều có tài xế, Đồng Giao không thể không mang theo Hàn Khiêm đón xe đi. Sau khi lên xe, Đồng Giao nói cho tài xế đi Thái Hoa Tử Lâu, Hàn Khiêm cao mày nghi ngờ nói: "Ngươi phải ngủ ta." Dứt lời chán liền chịu một quyền, Đồng Giao căm tức nhìn Hàn Khiêm cắn răng nói: "Ngủ lại ra ngươi, ta đi cấp biểu bội ta đưa chút tiền, thuận tiện cùng nàng tán gẫu một chút, vì để tránh cho đưa ngươi về nhà bị hiểu lầm, nhớ, hai chúng ta hôm nay không gặp mặt, cho nên ngươi tối nay cũng ở khách sạn đi." Phen này Hàn Khiêm đầu rất loạn, rượu cồn đã cấp trên, tựa vào Đồng Giao trên bả vai nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ xe đến khách sạn, Hàn Khiêm bị Ôn Loan đánh thức. Cũng được, uống một trận, bây giờ còn không đến mức nhỏ nhặt cùng bất tỉnh nhân sự, nhưng là trong đầu vẫn là không có cái gì tư tưởng, cái xác biết đi vậy bị Đồng Giao mang tới lầu, vào phòng hắn đánh hơi được một cỗ mùi thơm, trong phòng có một đại danh dương hành lý cùng một ít ra cửa tất bị phẩm. Hàn Khiêm đi vào căn phòng, ngồi ở dương thai biên thượng khay trà cạnh, nhỏ giọng nói: "Em gái ngươi giống như không ở ai." Đồng Giao thả tay xuống trong thẻ mở cửa phòng cùng chìa khóa, mở ra dương hành lý ở bên trong tìm kiếm, Hàn Khiêm nghẹo đầu nghi ngờ nói: "Ngươi tìm gì đâu?" "Ta tìm một món nàng y phục của nàng, trên người đều là mùi thuốc lá, các ngươi rất có thể hút thuốc lá, ta mới vừa rồi gọi điện thoại cho nàng, muốn một hồi mới có thể trở về, ta tìm tiếp tân muốn bình trà nước, một hồi đưa ra thời điểm ngươi mở cửa xuống, ta gội đầu phát thay cái quần áo." "Nha." Hàn Khiêm ngồi ở ban công nhắm hai mắt, đầu mơ mơ màng màng, cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác bản thân ngủ thời điểm, Đồng Giao đánh thức hắn, mở mắt ra nhìn đứng ở bên người châm trà Đồng Giao, Hàn Khiêm hơi sững sờ, cao mày nói: "Ngươi làm sao mặc thành cái bộ dáng này?" Màu đỏ váy ôm nông, màu đen tất dây đeo, trên chân hay là mang giày cao gót, ướp nhẹp tóc dài tự do rũ xuống, vừa mất trong ngày thường chi tính, đột nhiên trở nên gợi cảm, cái này phần gợi cảm lại cùng Yến Thanh Thanh cùng ra có chút bất đồng, Đồng Giao rót trà nước cao mày trầm giọng nói: "Ta làm sao biết nàng trong dương đều là váy ôm nông? Nàng cùng ta nói nàng đang nói phát thanh viên cần xuyên đồ chơi này." Hàn Khiêm cầm ly trà lên cái miệng nhỏ nhấp trà, thấp giọng nói: "Họ Phơ Lìn cảm ơn đại ca đến rồi chứ sao?" Đồng Giao nghe xong thở dài, ngồi ở Hàn Khiêm đối diện, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nhẹ giọng nói: "Ta ngày mai sẽ phải về nhà, em trai ta đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi, bà ta cũng bị thương, mẹ ta ở nhà một mình chiếu cố không được hai người à?" Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: "Ta ngày mốt có thể phải đi, chờ chút một lần gặp mặt sẽ phải ăn Tết sau đó, hai tháng, đồng quái vật ngươi có nhớ ta hay không?" "Có lẽ sẽ đi, ta đang nhớ ngươi chết rồi ta có phải hay không cũng không cần trả lại ngươi tiền. Nhận biết ngươi ngắn ngủi mấy tháng, thiếu ngươi 110.000, à, ta làm người đủ thất bại, ngươi cũng rất thất bại, lại dám mượn ta, sẽ không sợ ta không trả ngươi rồi. Chúng ta liền cái giấy vay nợ cũng không có a, Hàn Khiêm a." Đang khi nói chuyện Đồng Giao đứng lên tại hành lý bên trong dương lấy ra một chai rượu đỏ, nhỏ giọng cười nói: "Cho nàng uống cạn, ngươi tạm được không được?" Hàn Khiêm đặt chén trà xuống, vỗ ngực hô to nam nhân không thể nói không được, rượu cồn tê dại để cho Hàn Khiêm không biết mình bao nhiêu cân lượng, Đồng Giao đến hai chén rượu, Hàn Khiêm đưa qua uống một ngụm hết sạch, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài nói: "Ta không nghĩ tới ngươi sẽ không trả tiền lại, cũng không nghĩ tới ngươi lúc nào thì sẽ trả cấp ta tiền, ta từng bị tiền tài đánh sụp qua một lần kia ta cảm giác bầu trời của ta cũng không có quan minh, ta may mắn gặp phải Ôn Loãn, ta là may mắn, ta cũng không hy vọng ngươi biến thành bất hạnh, hoặc giả ngươi ở sớm nhận biết ta nửa năm, ta cũng không bỏ ra nổi tiền tới cho ngươi mượn, số tiền này ngươi lúc nào thì giàu có, lúc nào cấp ta, chúng ta tuổi tác cũng thiếu một chút, kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy a." Đồng Giao một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ cái miệng nhỏ uống rượu, khinh nu nói: "Đúng nha, sinh hoạt cũng không như ý, ta lúc ấy nghĩ tới, nếu như ngươi cự tuyệt ta, ta bước kế tiếp chỉ biết đi cưới chấp đoáng, chỉ cần cấp ta tiền thuốc thang, ta liền cùng hắn kết hôn, sau đó chờ tích lũy đủ rồi tiền trả lại hắn, tại ly hôn tiếp tục truy cầu cuộc sống của ta, đêm đó ta đẩy ra cửa phòng của ngươi, lấy được ngươi đối với ta cam kết sau ta thở phào một cái, khi đó ta mới phát hiện ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của ta, cũng mới biết ta là một sợ cưới. Ngươi mắc bệnh, Hàn Khiêm, thật vô cùng cảm ơn ngươi, ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi, nhất định sẽ trả cho ngươi." Hàn Khiêm cười một tiếng, không có nói tiếp, lúc này Đồng Dao lại cho Hàn Khiêm đến một chén rượu, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi có nghĩ qua có lỗi với Ôn Vân sao?" Hàn Khiêm ngẹo đầu nhìn về phía Đồng Dao, sau đó khẽ gật đầu một cái: "Ta có nghĩ qua, xác thực không phải nghĩ, mà là sợ hãi, con người của ta tương đối bảo thủ, tương đối vô hủ. Cho nên ngươi bây giờ hay là một xử nam, ngu thi tử không có thành công đắc thủ." Hàn Khiêm lắc đầu một cái này lắc đầu là đang phủ định, cũng là muốn để cho đại não tỉnh táo một ít, trong óc của hắn đã xuất hiện ở gì giọt rung động hình ảnh, cũng nghĩ đến đêm hôm đó Thái Thanh Hồ. Hàn Khiêm đứng lên, đung đưa cái này lắc đầu thấp giọng nói: "Không được, ta phải đi ngủ, ta bây giờ có chút không bình thường, ta lo lắng ta sẽ làm ra một ít chuyện sai lầm." Đồng Dao cũng tại lúc này đứng lên, vóc người của nàng thật vô cùng tốt, trong ngày thường ăn mặc thoải mái quần áo không nhìn ra, lúc này váy ôm mông đem vóc người của nàng hoàn mỹ triển lộ. Đồng Dao đưa tay ra kéo lại Hàn Khiêm cánh tay, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không trách ngươi, nhưng là ta sẽ trách ta chính mình." Cất giữ một chút tỉnh táo cuối cùng, nói ra những lời này, lúc này Hàn Khiêm cảm giác thân thể rất nóng, hắn giật ra áo sơ mi nút áo cổ, ngửi Đồng Dao trên người mùi vị nước hoa, cùng đi vào căn phòng lúc mùi thơm giống nhau như lúc. Đi qua mép giường lúc, Hàn Khiêm thân thể nghiêng một cái, trong hốt hoảng hắn kéo lại Đồng Dao tiêm tiêm cánh tay ngọc. Ngã nhào lại giường, Đồng Dao đặt ở Hàn Khiêm trên thân, ghé vào bên tai của hắn nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ta không có biểu muội, cũng không có ai tới nơi này, là ta cho ngươi hạ độc, là ta phun tôi tỉnh tề." Hàn Khiêm cắn răng mong muốn đẩy ra Đồng Dao, nhưng hắn phát hiện tay của mình cánh tay không có bất kỳ khí lực, thậm chí nói hắn không nghĩ đẩy ra người nữ nhân này. Hàn Khiêm cắn răng trầm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi không còn là xử nam." Tiếng nói rơi, Đồng Dao há miệng cắn lấy Hàn Khiêm cổ, tay nhỏ bé trắng đoán lạng quặng cởi ra Hàn Khiêm đai lưng. Trong nháy mắt này, Hàn Khiêm bản thân bị lật lối, lật người đem Đồng Dao đè ở dưới người, thở hổn hển, ánh mắt đỏ thắm: "Ngươi không hối hận?" Đồng Dao hai tay kéo Hàn Khiêm cổ, nước nở nói: "Ta là cái hèn hạ nữ nhân, Hàn Khiêm, đừng thương tiếc ta, đừng tiện nghi nam nhân khác." Tiếng nói rơi, đôi môi đụng chạm, Hàn Khiêm hoàn toàn mất đi lý trí. Thẳng thắn gặp nhau, Đồng Dao nhìn trước mắt nam nhân, không có hối hận. Bởi vì Đồng Dao đối Hàn Khiêm có thiện cảm, ở đó một lần Hàn Khiêm ôm đưa nàng khi về nhà, nàng liền phát hiện bản thân không bài xích người đàn ông này, nhưng là phần này thích chỉ có thể giấu ở trong lòng, ức với răng môi. Đồng Dao là cam tâm tình nguyện, Đồng Dao rất hiểu tính cách của Hàn Khiêm, nhưng là nàng vì chuyện này làm rất lâu chuẩn bị, nàng sẽ không để cho Hàn Khiêm làm khó, sẽ không để cho hắn không cách nào đi đối mặt ôn đoán. Bởi vì Đồng Dao biết, nàng cùng Hàn Khiêm sẽ không ở gặp mặt, đời này cũng sẽ không. Đồng Dao ghé vào Hàn Khiêm trên thân, hướng về phía lỗ tai của hắn dùng giọng ôn nhu nhất, khinh nu nói: "Đây chỉ là một giấc mộng, một trận ta yêu ngươi mộng. Cầu phiếu hàng tháng, cầu đề cử, cầu khen thưởng." Chương 403 chạy chối chết, chương 403 chạy chối chết. Sáng sớm bầu trời tối tăm mờ mịt, Đông Tuyết Nhi bay xuống ở bệ cửa sổ, dình coi trong căn phòng trần truồng cái này nửa người trên ngồi ở trên giường nam nhân, hắn tựa hồ rất mê mang, cũng rất tức giận. Ngắn ngủi 5 phút trong thời gian, hắn ngồi ở trên giường động cũng không động, hắn tựa hồ ở tích góp dũng khí này, một giây kế tiếp vén chăn lên xem trên giường nhiều đóa hoa mai nhi, Hàn Khiêm bùng nổ, không để ý bả vai thương hất ra chăn, lao xuống giường tìm ra điện thoại di động điên cuồng gọi một không ngừng bị cắt đứt dây số. Không biết qua bao nhiêu lần, điện thoại rốt cuộc đường dây được nối, giọng điệu của Hàn Khiêm 10 phần bình thản đối với điện thoại nhẹ giọng nói: "Ở đâu?" "Đi kết hôn." Điện thoại bên kia giống như là không người bình thường yên lặng, qua rất lâu sau đó, một tiếng khinh bạc tiếng cười vang lên: "A, chớ tự mình đa tình, cùng ta kết hôn ngươi cần nhắc qua người vợ trước sao? Nghĩ tới Yến Hồ Ly sao? Thái thư ký đâu? Chúng ta bất quá là tối hôm qua uống nhiều phát sinh một chút trưởng thành nam nữ nên chuyện đã xảy ra, đại thiếu gia à, đừng như vậy ấu trí, ta lại không thích ngươi, ta chẳng qua là không muốn làm xử nữ. Đồng Dao ngươi đừng ép ta quất ngươi, ngươi ở đâu?" Hàn Khiêm thanh âm hay là rất nhẹ, rất nhạt, điện thoại bên kia Đồng Dao nhìn ngoài cửa sổ thoáng qua phong cảnh, khinh linh cười nói: "Ta nha, ta cũng không biết ta ở nơi nào, nên cách ngươi cực xa đi, ta rất chăm chú nói cho ngươi, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, chúng ta chẳng qua là tối hôm qua uống rượu quá nhiều, phát sinh một chút không nên chuyện đã xảy ra, cứ như vậy đi, thiếu tiền của ngươi ta sẽ cố gắng trả lại cho ngươi." Điện thoại bị cúp, chờ Hàn Khiêm một lần nữa đẩy tới thời điểm đã tắt điện thoại. Trên xe lửa, Đồng Dao điện thoại di động mở ra thịnh hành mô thức, hai tay dâng điện thoại di động chăm chú chơi bản điện thoại di động mẹ tổ sở lột, trên mặt không có một chút xíu hối hận, trong mắt cũng không có lưu luyến, chỉ có đối điện thoại di động trò chơi cố chấp, ở cố gắng một chút là có thể đánh vỡ trong nước ghi chép. Cố lên, cố lên, cố lên. Đồng quái vật chính là một cái quái vật, nàng rất thông minh, ở nơi này lấy Hàn Khiêm làm trung tâm trong vòng, đồng quái vật là cái đó hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện cùng phân tích nữ nhân, nàng nhìn chuyện phương hướng cùng người bình thường bất đồng, cũng là luôn có thể nói chúng tim đen. Đối với tối hôm qua gây nên, nàng không cho là bản thân có lỗi, cũng không cho là bởi vì phát sinh một chút như vậy nhi chuyện liền nhất định phải cùng Hàn Khiêm như thế nào như thế nào. Ngươi Hàn Khiêm nghĩ chính là ngươi Hàn Khiêm, ngươi Hàn Khiêm kiên trì cũng cùng ta Đồng Dao không có sao. Ngươi nói ta cũng sẽ không nghe, không có chút nào nghe. Trò chơi chơi thật vui. ngồi ở đồng dao bên người nam nhân vẫn đang ngó chừng cái cô nương này, từ thấy được cái cô nương này lên xe, mặc trang phục một mạc, mặt mục ra cửa, ở đến cái cô nương này ngồi ở bên người, hắn cố ý lộ ra mang nơi cổ tay chiếc kia siêu xe hai tay 10 ngón tay đan chéo đặt ở trước người, tay trái ngón út chiếc nhẫn cùng tay phải ngón tay cái nhẫn che ngón đều ở đây triển lộ năng lực của hắn cùng địa vị. Chỉ riêng cái này hai tay giá cả liền vượt qua nhiều tiền nhi chiếc kiêm cỡ lạ rẻn giá cả, áp sát Ngô Tư Quản bông tha cho hết thể chỗ đổi lấy lợi ích. Hắn cho là mình là thành công. Nhưng cái cô nương này chưa bao giờ liếc hắn một cái, từ nàng mới vừa rồi nghe điện thoại chồng, nam nhân có thể đoán được một ít đại khái, trong điện thoại nam nhân giống giận hắn nghe rõ ràng, chuyện có thể thấy rõ ràng, nam nhân phát hiện mình cũng không ngại những thứ này, mà là đối cái này tương đối kỳ quái cô nương sinh ra hứng thú nồng hậu. Đang xoắn suýt như thế nào cùng cái cô nương này đáp lời thời điểm, ở trong nước còn không có phát hành điện thoại Apple Bank, nam nhân cầm điện thoại di động lên xem phía trên dây số, suy tính sau một hồi ấn nút tiếp nghe khóa. Chính ta có chân, không cần phải các ngươi tiếp, buổi chiều về đến nhà, lao đầu nhi ở nhà. Không phải bệnh nguy nằm viện sao? Các ngươi lại gạt ta trở về xem mắt. Ta chưa làm qua xe lửa, muốn thử một chút, treo. Dứt lời trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống quay đầu nhìn về phía bên người cô nương lúc, phát hiện nàng đã không còn chơi game, cầm trong tay nửa bánh bao đang nhìn hắn, nam nhân ánh mắt không ẩn nút mừng rỡ, vừa muốn mở miệng, cái cô nương này lại đem đầu chuyển trở về. Nấc. Bất luận đồng quái vật như thế nào hùng mạnh, ở đây sao nhiều người trước mặt đánh ở no, nàng hay là sẽ cảm thấy ngại ngùng. Hắn phồng lên rũ khí, ở hắn mang theo người trong túi sách lấy ra một chai nước suối đặt ở xe lửa bàn nhỏ bên trên, cẩn thận đẩy hướng cái cô nương này, đồng dao quay đầu nhìn một cái trên bàn nước, cũng không làm bộ, uống xong nước đồng dao cho là mình tìm về một cái mạng, nhẹ giọng mở miệng. Bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Nam nhân cũng không có kiểu cách, nhẹ giọng cười nói. 66. Đồng dao tay run lên, lần nữa cầm lên nước suối, nghiên sĩ. Nước này thế nào đắt như thế? Không nỡ ngồi động xe mới lựa chọn cái này xe lửa sân xanh, sau đó hoa 66 uống một chai nước. Nhức nhối đem tiền cấp nam nhân, đồng dao ánh mắt hồ nghi xem hắn, tràn đầy cảnh giác, nam nhân nhận lấy tiền ha ha cười nói. Ta không phải chào hàng nước suối, từ ta đối với ngươi rất có mắt duyên, ta nghĩ không, ngươi không nghĩ. Đồng dao 10 phần trả lời khẳng định, nam tử nghe xong cười, nhẹ giọng cười nói. Ngươi rất đáng yêu, tên ngươi cũng rất tốt nghe, mạo muội hỏi một câu, đồng tiểu thư, ngài và bạn trai cãi nhau sao? Biết mạo muội còn hỏi. Học thêm sao? Ta là lão sư, có thể dạy ngươi một ít Trung Quốc quý củ. Đồng quái vật trả lời luôn là không ở nam tử theo dự liệu, như vậy hắn phát hiện mình đối cái cô nương này còn có hảo cảm, cười nói. Bổ, bên trong cái có thể hay không hỏi một chút một tiết khóa giá cả, toán lý hóa thành tích của ta không sai, quốc ngữ cùng Trung Quốc lễ nghi kém một ít. Đồng giao tiếp tục ăn bánh bao, nhàn nhạt nói. 1.001 tiết khóa, 40 phút. Ừ có thể bao năm sao? Bập bập. Trong tay bánh bao đánh rơi trên bàn, đồng giao đầu chạm căm tức nhìn nam tử, cả giận nói. Ngươi bồi ta bánh bao. Nam tử lấy ra hai khối tiền cẩn thận để lên bàn, đồng giao thu hồi tiền, lấy ra một mười bánh bao đưa cho nam tử. Sau đó đeo ống nghe lên không ở đáp lời, nam tử cũng không có quấy rầy, cái miệng nhỏ ăn sống 30 năm cũng không có ăn rồi bánh bao. Gia đình của hắn cùng hắn khiết phích không cho phép hắn ăn quán ven đường vật, nhưng là hắn cảm giác trong tay bánh bao ăn rất ngon. Trước kia hắn cho là mình cũng không cần nữ nhân, người bên cạnh trải qua để cho hắn cảm thấy sợ hãi, hiện tại hắn phát hiện cô gái thật vô cùng đáng yêu. Hắn đột nhiên nhớ tới một rất căm ghét gia hỏa đã nói với hắn một câu nói. Nam nhân xương rất tiện, theo đuổi nữ nhân của ngươi ngươi nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, đối ngươi phất lạnh cô nương lại để ngươi thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như ta cùng chị dâu ngươi vậy. Lúc ấy hắn cũng trở về một câu nói. Từ tướng thuật nhìn, chị dâu cùng ngươi không hề xứng đôi. Nghe xe lửa bảo đứng, trạm kế tiếp chính là kinh thành, nam tử quay đầu nhìn về phía đồng dao, nhẹ giọng nói. Đồng tiểu thư, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi gặp phải bất cứ phiền phức gì đều có thể liên hệ ta, ngươi yên tâm, ta rất đơn thuần. Tiếng nói rơi, nam tử đứng lên cũng không quay đầu lại hướng đi xe lửa cửa xe, đồng dao liếc một cái trên bàn danh thiếp, vốn chỉ muốn sau đó vứt bỏ, khi thấy phía trên tên lúc, đồng dao sửng sốt, cầm lên danh thiếp ngẩng đầu, nhỏ giọng nỉ non. Trùng hợp như vậy, danh thiếp rất mộc mạc, tựa hồ là tự mình chế tác, tên cũng là bản thân viết. Liêu Xanh Vũ. Khó trách nhìn quen mắt, một giây kế tiếp đồng dao đem danh thiếp ném xuống đất. Khách qua đường mà thôi, sau đó đồng dao nằm ở trên bàn nhỏ giọng lẩm bẩm. Xe lửa chạy một ngày một đêm, đồng dao đeo bọc sách kéo dương hành lý xuống xe lửa, mở ra điện thoại di động thời điểm vô số tin tức chen chúc tới, vừa mới chuẩn bị cấp mẹ gọi điện thoại, Hàn Khiêm điện thoại lại gọi lại, đồng dao nhíu lô mũi hừ một tiếng, sau đó trực tiếp kéo vào danh sách đen. Một giây kế tiếp đồng dao đứng ở trên đất rên thống khổ. Làm thế nào a? Hàn Khiêm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta a. Dứt lời đồng dao đứng lên, giơ điện thoại di động la lớn. Đảo ngược thời gian. Sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói chạy trối chết. Khó dùng á ăn cơm trước. Thỏ đầu, thích nhất thỏ đầu, lên 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 vịt. Chương 404 thứ 404 không có cách nào, chỉ muốn trốn đi chương 404 thứ 404 không có cách nào, chỉ muốn trốn đi đồng dao không tim không phổi gặm thỏ đầu, Hàn Khiêm thời là cả người cũng không tốt. Hắn phát hiện mình kiên trì vô dụng. Hắn một mực nhớ kỹ một câu nói, nếu như không thể cấp cái cô nương này tương lai, cũng không cần đi gieo họa nàng bây giờ, vào giờ phút này hắn muốn cho đồng dao tương lai. Kết quả quái vật này chạy. Hàn Khiêm đứng ở cửa tiệm rượu cầm điện thoại di động đang nhìn bài đủ, muốn nhìn một chút loại chuyện như vậy có thể hay không có chung nhau gặp gỡ, sau đó đi lấy kinh, kết quả là một cũng không tìm được. Cái gì mệnh a, loại chuyện như vậy so bom nguyên tử đập chán tỷ lệ cũng thấp a. Người ta hay là một hoàng hoa đại cô nương đâu. Đột nhiên, Hàn Khiêm linh quang chợt lóe, đón xe đi lấy xe, sau đó một đường báo tố trở về hoàng thành vườn hoa, giống giận để cho Trịnh Kinh mở cửa, một lần nữa đi vào Trịnh Kinh nhà phát hiện sạch sẽ không ít, nhưng Hàn Khiêm cũng là bất chấp nhiều như vậy, lén lén lút lút đóng cửa lại, lôi kéo Trịnh Kinh một đường đi phòng vệ sinh, ở Trịnh Kinh mê mang trong ánh mắt, Hàn Khiêm lên tiếng. Trịnh Kinh, ta giống như ngươi tư vấn chuyện này. Hàn thiếu ngài nói. Chính là ta có một người bạn bị cưỡng gian, báo cảnh dùng tốt không? Vậy khẳng định a, ta căm hận nhất chính là cưỡng gian phụ nữ tạp phái. Không đúng không đúng, bạn bè ta là nam. Trịnh Kinh làm khó, thấp giọng nói. Cái này Hàn thiếu à, quốc gia chúng ta đối với cưỡng chế hoặc là uy hiếp phát sinh tính quan hệ bảo vệ nhằm vào phụ nữ nhi đồng, đối nam nhân còn rất sơ lược, hơn nữa đây đối với nam nhân nữ nhân kia rất xấu xí. Hàn Khiêm gãi đầu một cái, khổ sở nói. Ta bạn bè ta nói không xấu xí ửng cùng đồng dao là một loại hình. Đó không phải là kiếm lớn sao? Nữ nhân có phương diện kia tật bệnh lập án sắp xỉ. Ừm, Hoàng Hoa đại cô nương, sau đó bây giờ cái cô nương này không tìm được. Trịnh Kinh thân thể hơi ngửa ra sau, ánh mắt xem thường xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói. Hàn thiếu, ngươi nói người này không phải là ngươi đi cái này cưỡng ra ngươi chính là đồng lão sư. Sau đó đồng lão sư chạy, ngươi nghĩ báo án tìm được nàng phải không? Tại sao ta cảm giác ngươi là tới kích thích ta đây này? Ai, Hàn thiếu a? Ai? 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 Phá sự rồi. Hàn Khiêm nắm Trịnh Kinh cổ áo dùng sức đung đưa, giận dữ hét. Phá đại gia ngươi, tìm cho ta người. Còn có, ngươi nếu là dám để cho người thứ ba biết, ta đem ngươi ném hải lý bị ố biển. Hàn Khiêm đẩy ra Trịnh Kinh đi liền, vừa mới chuẩn bị ra cửa, Trịnh Kinh đuổi đi theo, cầm một chế cái rán đưa cho Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói. Hàn thiếu, cổ, rán lên điểm tương đối tốt. Ra cửa, Hàn Khiêm cửa nhà cũng không nghĩ trở về, hắn chưa từng có gặp được loại chuyện như vậy, hắn bây giờ rất mê mang, không biết thế nào đi xử lý, nhưng còn không đến mức mượn rượu tiêu sầu. Hàn Khiêm ra cửa lái xe đi Tam Cao Trồng, Lý Đa Nhạc hấp tấp chạy tới tiếp Hàn Khiêm, sau đó Hàn Khiêm vì để tránh cho bị phát hiện manh mối, thực tế đi tìm Lý Đa Nhạc chủ nhiệm lớp. Sau đó cũng không lâu lắm, Hàn Khiêm ở văn phòng nắm Lý Đa Nhạc sau cổ áo đá cái mông. Yêu sớm, đánh nhau, cút cua, chống đối lao sư, ba khoa không đạt yêu cầu. Toàn khoa không hơn trăm. Lý Nhị A. Lý Nhị che cái mông hô. Anh rể. Ta không phải yêu sớm, ta 19. Hàn Khiêm hơi sững sờ, nhỏ giọng thầm thì 19 giống như đích sắc không nhỏ. Anh rể cùng em vợ ra phòng làm việc, Lý Đa Nhạc gáp sát Hàn Khiêm lỗ tai nhỏ giọng nói mình không phải là xử nam, sau đó thiếu chút nữa bị Hàn Khiêm cấp ném dưới lầu đi. Hai người đứng ở cửa trường học, Hàn Khiêm hút thuốc đang nhìn bầu trời. Đồng dao từ trước. Quái vật này chính là vì ẩn nút hắn. Lớn nhất mặc niệm chính là ngươi nghĩ phụ trách thời điểm người không còn. Chuyện này là sao a? Hàn Khiêm ngẩng đầu lên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, có chút ấm ức, Lý Đa Nhạc đứng ở Hàn Khiêm bên người nhỏ giọng nói. Anh rể, ta cũng cùng ngươi về nhà ăn Tết đi chứ sao? Cha ngươi cho ngươi đi ngay. Anh rể ngươi cũng cho ta hút điếu thuốc chứ sao? Tiểu thí hài tử rút ra cái gì khói? Ta thất tình, nàng nói ta quá tuấn tú, không có biện pháp cấp hắn cảm giác an toàn, ta thứ đáng chết lại không chỗ sắp đặt sức hấp dẫn à? Ai, nam nhân thật là khó a. Đồng dao có phải hay không cũng nghĩ như vậy, quái vật này trong óc đều là cái gì nguồn ngang? Hàn Khiêm đưa cho Lý Đa Nhạc một cây nhi khói, người sau đưa tay đi lấy cái bật lửa thời điểm, Hàn Khiêm đem cái bật lửa ném vào nắp giếng bên trong, Lý Đa Nhạc thấy vậy cười khẩy một tiếng, chỉ xa xa đột nhiên mở miệng. Đồng lão sư. Hàn Khiêm đột nhiên quay đầu, sau đó trong miệng khói bị Lý Đa Nhạc cướp đi, bị gạt. Lý Nhị nết mép cười nói, anh rể, đồng lão sư mặc dù hơi vụng bề ngốc nết một chút, nhưng là người xinh đẹp, không thể so với tỷ ta sắp xỉ. Hơn nữa, nam tử đại trượng phu không tránh được tam thê tứ thiếp. Đứng lên thở dài. Ai, chính ngươi chơi đi, ta đi trước. Khi nào cha ngươi cho ngươi đi tìm ta, ngươi liền cho ngươi tỷ gọi điện thoại. Hàn Khiêm đi, lên xe thời điểm cấp đồng giao gọi một cú điện thoại. Chào ngài, ngài gọi người dùng đang bề bộn, xin sau ở phát. Đây là bị chặn nít ra đầu của quái vật kia trong rốt cuộc cũng cái gì đồ nổ năng a? Hàn Khiêm là không có biện pháp nào. Xe tới trước núi tất có đường, lái xe đi nhà sảnh tắm, bị kịp cọ tắm rửa sư phó đặt tại trên băng ghế thật tốt xoa một lần, rời đi nhà xanh, Hàn Khiêm không biết đi nơi nào. Hắn cho là mình không sạch sẽ, không muốn đi tìm ôn đoán, cũng không muốn tìm bất luận kẻ nào. Về đến nhà, Hàn Khiêm cởi quần áo lên giường, che đầu bắt đầu ngủ, bây giờ nghĩ cái gì đều vô dụng, cũng không muốn suy nghĩ, ngủ một chút, chờ rời khỏi nơi này trở về nhà, những chuyện này liền vẽ lên một tạm thời dấu chấm tròn. Không nghĩ không niệm không thấy. Chưa được vài phút, Hàn Khiêm từ trên giường bật lên, đứng dậy từ lầu 2 chạy xuống một hớp, vọt vào phòng vệ sinh. Chờ ở lúc đi ra, trên đầu hệ cái này khăn lông, hai tay mang theo găng tay cao su, hít sâu một hơi, Hàn Khiêm bắt đầu lau thủy tinh, lau nhạc gạch, cầm kính phóng đại xem gạch, tìm được ga giường đem ghế salon cùng khay trà cũng đắp lên. Trong phòng bếp chén đũa rửa sạch sau dùng màng bọc thực phẩm gói kỹ. Hàn Khiêm có bệnh, đầu óc có bệnh nặng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, ngày mai trời sáng đi liền, không ở nơi này cái để cho hắn đau lòng thương thân thành thị cư ngụ. Thu thập sạch sẽ căn phòng, Hàn Khiêm tịch mịch lên lầu 2, nằm lì ở trên giường lấy điện thoại di động ra cấp Ôn Đoán gọi một cú điện thoại. Tiểu ấm, chúng ta sáng sớm ngày mai liền về nhà có được hay không? Ôn Đoán hơi nghi hoặc một chút, nhẹ giọng nói. Ta có thật nhiều vật còn không có mua, không phải nói ngày mốt trở về sao? Làm sao rồi? Ta muốn về nhà. Rốt cuộc làm sao rồi? Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ôn Đoán. Ta muốn về nhà. Trở về. Sáng mai trở về, ta lái xe đi đón ngươi. Được. Hàn Kim khóc, nằm lì ở trên giường nước mắt không ngừng đi xuống. Hắn cảm giác bản thân nhiều năm như vậy kiên trì một chút tác dụng cũng không có, thực tế đánh tan Hàn Khiêm toàn bộ ảo tưởng. Hắn là một nam nhân, bả vai phải có trách nhiệm, gánh vác được trách nhiệm, cấp cho nữ nhân một chỗ che chở, một nhà. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao bây giờ? cứ như vậy làm cái gì cũng không có phát sinh. Hàn Khiêm rất ấm ức, đặc biệt ấm ức. Vào giờ phút này cái này để cho Hàn Khiêm hoài nghi cuộc sống kẻ cầm đầu cũng là một chút không có gánh nặng, tay trái cầm sâu thịt, tay phải một ly nóng hầm hập trà sữa đạp ra nhà cửa viện. "Mẹ, cha ta đã trở về, tiểu lão đệ, tỷ mang cho ngươi sâu thịt nha." Giống như phản, Hàn Khiêm cùng Đồng Dao tình cảnh giống như phản. Đồng Dao như cái lửa tiền lửa sắc rác rồi nam. Chương 405 về nhà Hàn Khiêm lão ra không xa, chẳng qua là con đường này quá khó đi chút, Ôn Đoán mở ra tiểu hồng nhỏ giọng lẩm bẩm. "Không phải đã sớm nói có tu tốc độ cao rồi sao? Cái này cũng mấy năm, động tĩnh cũng không có, một hồi ngươi chỉ đường đi trước huyện thành, nào có về nhà trống không mong nuốt, còn ngươi nữa ngày hôm qua thế nào à?" Hàn Khiêm ngồi ở vị trí kế bên tài xế xem điện thoại di động bản đồ, không tim không phổi trả lời. "Ta bị cưỡng gian." Phương Ôn Đoán cười ra tiếng, đậu xe ở bên đường, xoay người đưa tay ra nắm được Hàn Khiêm mặt dùng sức kéo kéo, cười nói: "Ngươi có phải hay không bị người ta giễu cợt là sử nam cấp giễu cợt mắc lỗi rồi? Còn cưỡng bức ngươi, ai nghĩ như vậy không ra cưỡng gian ngươi cái người điên này, cũng liền ta ngu, thích ngươi cái này ở chơi ngu danh giới dễ rủa nam nhân, đổi lấy ngươi lái xe, ta có chút mệt mỏi." Không thể nói Ôn Đoán không tin, Đoán chừng cùng ai nói một đại lao ra bị cưỡng gian cũng không tin, Hàn Khiêm không muốn giấu giếm, nhưng Ôn Đoán không tin, hắn cũng không đang mở thả, mở cửa xe xuống xe, chờ ở mở cửa xe thời điểm Ôn Đoán đã ngồi ở tay lái phụ, Hàn Khiêm bất đắc dĩ nói: "Xuống xe đi hai bước không được a? Mệt mỏi ta đoán chừng hai chúng ta buổi chiều mới có thể đến nhà, ngươi nói cho ba mẹ sao?" "Không có đâu." Hàn Khiêm nổ máy xe tiến về huyện thành, Hàn Khiêm lão gia là một rất không phát đạt địa phương, năm ngoái khi về nhà trong nhà hay là nhỏ phòng đất đâu, không biết lần này xây lại nhà biến thành hình dáng gì. Đến huyện thành thời điểm Hàn Khiêm mở ra dương hành lý, lấy ra 3-4 xấp tiền mặt đưa cho Ôn Đoán. Ôn Đoán xem trong tay mấy mươi ngàn đồng tiền, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi ở Yến Thanh Thanh nơi đó đem tiền cầm về ạ?" Hàn Khiêm đóng lại cốp sau hướng về phía Ôn Đoán chép miệng lắc đầu một cái, nhếch mép cười nói: "Không có, đây là ta tiền thưởng năm nay, trong dương còn có hơn 20 điểm, một hồi tìm ngân hàng tổn ngươi trong thẻ đâu, thiếu tiền của ngươi ta không phải còn điểm sao?" Cũng không biết những lời này nơi nào nói ra, Ôn Đoán hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân hung hăng để một cước, cả giận nói: "Chết trái thẳng." Dứt lời xoay người đi vào điện gia dụng. Cái khác cũng không trọng yếu, trước cấp bố mẹ chồng mua một truyền hình mới là trọng yếu nhất, chờ thấy được bà, đến lúc đó ngươi Hàn Khiêm sẽ trở bị khi phụ đi, ảo tưởng có bà chỗ dựa hình ảnh. Ôn Đoán quay đầu hướng Hàn Khiêm ngây ngô cười: "Đi hoa." Giống như rất lâu không có cùng Ôn Đoán đi dạo phố, đi vào thương trường, Ôn Đoán kéo lại Hàn Khiêm tay, mười ngón tay khấu chặt, Hàn Khiêm túi đầu nhìn một cái, cười nói: "Sợ ta chạy à?" Ôn Đoán ngẩng cao đầu đi nghiêm, cưỡng cái mũi nhỏ hừ nói: "Nơi này không có căm ghét tiến hồ ly cùng thái si nữ, ta lớn nhất. Phung phí ngươi tiền kiếm được đi đi." Phen này Ôn Đoán như đứa bé con, đối cái gì cũng tò mò, truyền hình, tủ lạnh, máy giặt, Ôn Đoán tỉ mỉ giống như tiêu thụ hỏi thăm, sau đó nghe nói không thể đưa hàng thời điểm, Ôn Đoán rất không vui thở dài, quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, ai thanh nói: "Làm sao bây giờ, không thể đưa hàng, tiểu hồng không thể trang." Hàn Khiêm đưa tay ra nhéo một cái Ôn Đoán cái mũi nhỏ, cười nói: "Mua trước cái truyền hình đi, đừng mua cái loại đó cái gì trí năng truyền hình, ta vẫn cho rằng trí năng truyền hình không có chút nào trí năng, người tuổi trẻ không nhìn truyền hình, người lớn tuổi mần mò không hiểu, không biết những thứ này sản xuất nhà máy nghĩ như thế nào, không dài đầu óc đâu. Các ngươi sướng hưởng không bán truyền hình sao?" Ôn Đoán con người xem truyền hình, nhỏ giọng nói: "Bán, nhưng là không sinh sản, đánh nhãn hiệu quá phí tiền, lợi nhuận cũng không cao, mua cái này đi, cái này tương đối lớn, mẹ thấy rõ một chút, ta phải ở nhà ngốc hơn 2 tháng đâu, dạy mẹ chứ sao? Tiểu Hồng bỏ được sao? Ai nha sớm biết mở bán tải trở lại rồi, lúc này ta có chút hoài niệm Yến Hồ Ly, nàng ác điểu vừa đúng làm xe hàng." Hàn Khiêm cười một tiếng, không có nói tiếp. Mua truyền hình lại mua một chút đồ ngổn ngang, đa số là quà vặt, số ít là quần áo, dùng Ôn Đoán vậy nói, không thể toàn bộ cũng mua, nếu không liền không có biện pháp cùng bà đi học chợ. Sau đó Ôn Đoán lái xe, xe một đường 80 chạy thẳng tới lao ra. Trong nhà, phòng mới đã đắp kín, Khiêm mẹ trong tay ôm mới chăn phô ở tây nhà trên kháng, lao đầu nhi đem thức uống cùng nước suối, hạt dưa quả vặt đưa vào căn phòng, xem còn mẹ hắn bận điệu, nhẹ giọng nói: "Hai hải tử cũng không có tin, hai chúng ta bận rộn như vậy ư, đừng đến lúc đó không trở lại, ai?" Khiêm nhi mẹ trừng mắt một cái lao đầu nhi, cả giận nói: "Đừng nói linh tinh, con trai của ngươi nói không chừng, nhưng đây là tiểu âm nói, ngày mai không trở lại, ngày mốt cũng quay về rồi, sớm một chút chuẩn bị xong để cho hai hải tử trở lại, mệt mỏi một năm, ta cái này làm mẹ đừng không làm được, áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm là nhất định phải, cua ngươi mua trường, quý liền đắt một chút, tiểu âm thích ăn." Lao đầu nhi cười ngây ngô nói: "Còn không có đâu, suy nghĩ hai hải tử lúc trở lại ta cưới mổ tỏ đi mua, bây giờ mua nếu là chết rồi cũng không mới mẻ." "Ai, ta sợ đến lúc đó tiểu Khiêm không để cho ngươi đi, hắn kia tính khí xem tốt, cái này nếu là nghiêm túc lên đến, mười đầu như cũng kéo không trở lại, thừa dịp phen này ngày ấm áp, bây giờ liền đi đi." "Được." Lao đầu cũng không do dự, mặc vào áo đông đi ra cửa mượn xe gắn máy, con dâu một năm trở lại như vậy một lần, được coi trọng. Khiêm nhi mẹ cùng lão đầu nhi đều là người nông thôn, nghĩ cũng đơn giản, Hàn Khiêm cái này bại gia hải tử không đàng hoàng đi học, không có trình độ học vấn, cũng không có tốt gia đình, có thể tìm tức phụ đã là cảm ơn trời đất, kết quả còn cưới cái trong thành, dung mạo xinh đẹp không nói còn có tiền. Đến nay bọn họ cũng không biết Hàn Khiêm 400 ngàn nơi nào đến, vẫn cho rằng là Ôn Đoán cấp. Dĩ nhiên Khiêm nhi mẹ quan tâm không phải tiền cùng tướng mạo, nàng chẳng qua là cảm thấy người ta nuôi hơn 20 năm bảo bối quê nữ đến các ngươi nhà đến rồi, cũng không thể để người ta bị ấm ức, con của ngươi là bảo bối, con nhà người ta cũng là bà bối, không thể nói đối với mình nhà hài tử vậy, nếu so với đối với mình nhà hài tử còn tốt hơn. Khiêm Nhi mẹ ngồi ở giường một bên, mới vừa ngồi xuống vội vàng đứng lên, vỗ một cái mới vừa rồi ngồi qua chăn, cũng không thể làm dơ, tiểu ấm có khít khích. Vì chờ con dâu về ăn Tết, Khiêm Nhi mẹ đã sớm liền bắt đầu chuẩn bị, đi ra phòng chính đi vợ lẽ nhìn một chút đông lạnh tốt thịt. Năm nay Khiêm Nhi mẹ hạ quyết tâm, cũng có tiền, một hơi mua nửa phiến heo trở lại, nhà mình con dâu thích ăn thịt, vậy thì một mực ăn. Mập mạp mới khỏe mạnh, Khiêm Nhi mẹ có nhìn một cái đông lạnh tốt cá, bây giờ nàng cảm giác một ngày bằng một năm, nghĩ nhi tử cũng muốn con dâu. Lúc nào mới có thể trở về a? Nào đâu biết phen này Tiểu Hồng đã dừng ở bên ngoài viện, ôn ngoãn mở cửa xe nhỏ giọng thầm thì. Hà Khiêm, tại sao ta cảm giác mới vừa rồi cưới ma xe đi qua chính là bà ta đâu? Ta không có nhìn a. Ta đi lấy truyền hình, ngươi giơ lên ngươi mua bật, ta nói đừng mua nhiều như vậy, ngươi nhất định phải mua, sau đó mua ngươi ở dài dòng liền đánh ngươi. Đối mặt uy hiếp, Hàn Khiêm ngoan ngoãn câm miệng, xuống xe ở ghế sau đem truyền hình lấy ra. Một màn này để cho ngồi ở nhựa trong rạp dựa vào lò lửa gặm hạt dưa bà tám nhóm có đề tài. Ai? Đó không phải là Hàn gia kia tệ từ sao? Cái này còn lái xe trở lại. Tiền đồ. Tiền đồ cái gì? Không thấy là con gái người ta lái xe sao? Đây chính là Hàn gia con dâu. Dáng dấp không tệ a, trước kia liền nghe người nói, ta cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói Hàn gia tiểu tử làm cái ở rể, nhà bọn họ cũng nghèo rơi sừng hồng, phòng này giống như cũng là cô nương này cấp lập, muốn ta nói à, có lẽ là ai nuôi tiểu tam, Hàn gia tiểu tử là bị cô nương này nuôi, thần khí cái gì sức lực, ngươi nhìn, đinh nhăn cái đó tiện dạng. Hàn Khiêm nói câu nào, nội tâm âm u người, thấy được thế giới ánh mắt chính là âm u, dĩ nhiên Hàn Khiêm không nghe được những thứ này bà tám nhóm bàn tán. Khiêm Nhi mẹ thấy được đột nhiên trở lại nhi tử cùng con dâu, trong lúc nhất thời kích động không biết phải làm gì tốt, cho đến ôn nhoãn mở miệng hô. Mẹ, ta đã về rồi. Khiêm Nhi mẹ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên nhận lấy ôn nhoãn trong tay vật, nhưng ôn nhoãn cũng là chưa cho, gương mặt dán bà mặt, dịu dàng nói. Mẹ thân thể ngươi không tốt, cũng đừng cầm rồi, ba đâu? Mẹ ta cùng ngươi nói à, mới vừa rồi ta thấy một người cưới mô tô đi ngang qua, nhưng giống như ba. Khiêm Nhi mẹ hay là ở tay ấm áp trong nhận lấy vật, cương chiều cười nói. Khả năng này chính là ba ngươi, hắn mua tới cho ngươi cua, nhanh, bên trên nhà, lạnh à. Đã đem truyền hình đưa vào nhà Hàn Khiêm đi ra, ú oán xem mẹ, nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi có phải hay không thấy con trai của ngươi à, thế nào trong mắt chính là con dâu à? Chương 406 cha hiền con thảo một ngày, chương 406 cha hiền con thảo một ngày. Khiêm Nhi mẹ đã không để ý đến Hàn Khiêm, lôi kéo tay đem ôn nhoãn đưa lên giường, xoay người hướng về phía Hàn Khiêm bả vai vỗ một cái, cả giận nói: "Nhanh lên một chút đi nhóm lửa, nỡ ra làm gì?" Hàn Khiêm một bên hướng ngoài cửa đi, một bên nói với Tuyền, đồng dạng là đồng thời trở về, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đi tới ngoài phòng cửa, Hàn Khiêm nhớ tới một chuyện, buộc trở về đông nhà nghi ngờ nói: "Ai? Mẹ ơi, ta không phải nói cho Hạ Tử Ý phòng này làm điện đoán sao? Thế nào còn phải củi đốt lửa a?" "À đúng, ngươi không nói mẹ cũng quên, ta đi mở điện đoán, vậy ngươi cũng đi đem lò điểm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Khiêm Nhi mẹ đối đứa con trai này là không có chút nào nuông chiều, Hàn Khiêm từ nhỏ đến lớn cũng đã quen, mẹ cùng lão đầu nhi cũng nắm chiều con khác nào giết con lý niệm, đối trong nhà người con trai độc nhất này rất là nghiêm nghị, ôn ngoan mong muốn xuống đất đến giúp đỡ, bị Khiêm Nhi mẹ đẩy trở về trên kháng, lấy ra nhỏ tấm thảm đắp lại ôn ngoan bàn chân, đè xuống ôn ngoan cẳng chân, Khiêm Nhi mẹ cương chiều nói: "Ngươi chờ cơm tới há mồm là được, ba người đi mua cua, còn muốn ăn cái gì, ta để ngươi cha mua về." Ôn ngoan híp mắt cười ngây ngô nói: "Mẹ làm ta cũng thích ăn." Sau đó cúi đầu có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Ta mẹ ta không muốn ăn cải xanh." Khiêm Nhi mẹ bị con dâu cái này hồn nhiên dáng vẻ khả ái chọc cười, vô ôn nhoãn cẳng chân cười nói: "Mẹ làm cho ngươi thì đi, Hàn Khiêm ngươi đi đem tây nhà thức uống cùng quà vặt cấp tiểu âm lấy tới." Mới vừa điểm lò, Hàn Khiêm ngồi chồm hổm dưới đất chấm tuổi, mang theo tâm tình mở miệng lẩm bẩm: "Nàng cũng không phải là không có bàn chân, ngươi làm gì như vậy mông chịu à, ôn nhoãn ngươi khắt chính ngươi cầm đi áo, ta bất kể ngươi." Mẹ một tiếng tràn đầy làm nũng hô hoán để cho Hàn Khiêm gặp hai bạn, Khiêm Nhi mẹ cầm nặng vỗ nhi một cái lại một cái rơi vào nhà mình nhi tử trên bà bay, ăn mặc dày cũng không đau, nhưng Hàn Khiêm trong lòng luôn là có chút cảm giác ôn nhoãn là khuê nữ. Hắn là con rể cảm giác. Ở suy nghĩ kỹ một chút phát hiện cũng rất tốt, ở mẹ vợ bên kia ôn nhoắn cũng là hắn bây giờ đãi ngộ này, Khiêm Nhi mẹ mới vừa đi vợ lẽ chuẩn bị nấu cơm, ôn nhoắn liền từ trong nhà chạy tới, An Mặc vừa mua màu hồng thỏ cắt tùn dép đứng ở Hàn Khiêm bên người xem hắn đốt cây nhà đại táo đài, nhỏ giọng nói: "Vẫn có cái này nồi lớn tốt, làm được món ăn cùng bếp điện mùi vị không giống nhau, cái này thơm." Hàn Khiêm quay đầu đĩu môi xem ôn nhoắn, khinh bị nói: "Giống như ngươi có thể ăn đi ra mùi vị, bây giờ ngươi lợi hại à, có chỗ dựa biết đúng nịu, xế chiều ngày mai ta có thể phải đi gặp ta mấy cái kia bạn nối khố. Ngươi không muốn đi đang ở trong nhà bồi ba mẹ, Khả Hân hình như là xế chiều ngày mai trở lại, chúng ta tụ một cái." "Ta cũng đi." "Ngươi đi làm gì?" "Ta nói ta cũng đi, không mang theo ngươi." Mẹ Hàn Khiêm đi ra ngoài ô ô ô. Lời còn chưa dứt, ôn nhoãn miệng bị che, Hàn Khiêm nhìn chằm chằm ôn nhoãn cả giận nói: "Ngươi thế nào như cái định hót, trừ tố cáo ngươi sẽ còn làm gì?" "Không cho phép ngươi tố cáo, xế chiều ngày mai hai chúng ta cùng đi." Đồng ý ngươi liền gật đầu một cái. Ôn nhoãn gật gật đầu, còn không đợi Hàn Khiêm buông tay ra, nhạc gỗ nhi một lần nữa rơi vào Hàn Khiêm trên bả vai. Khiêm Nhi mẹ nghe được con dâu gọi nàng thời điểm liền đoán được là Hàn Khiêm lại ước hiếp ấm áp, một bên vô nhi tử bà bay, một bên mắng: "Ngươi mới vừa cầm xong tuổi, tiểu ấm gương mặt non, ngươi nếu là bị rạch rách ta đánh chết ngươi." Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài lỗ, lấy tay ra, sau đó nắm được Ôn Noãn mang theo điểm bụi bấm gương mặt, xem mẹ vô lực nói: "Ngươi nhìn ra mặt này dày, nào có ngươi nói như vậy non à, mẹ ơi, ngươi phải không biết con dâu ngươi có bao nhiêu lợi hại à?" Hai chúng ta đau một tiếng yếu ớt đau để cho Hàn Khiêm vội vàng buông tay, đứng dậy chạy ra ngoài cửa, nhưng vẫn là chậm. Khiêm Nhi mẹ cầm nhặng vỗ thu thập Hàn Khiêm, Ôn Noãn đứng ở trước bếp lò cẩn thận châm tuổi cười không ngậm mồm vào được. "Thật tốt." Lão đầu Nhi giơ lên cua lúc trở lại xem đứng ở trong viện soạc chân Nhi từ lúc, nhếch môi cười, sau đó phát hiện Nhi tử cử động có cái gì không đúng, nhà mình Nhi tử không phải thuận tay trái, vậy làm sao dùng tay trái cầm dịu, tao mày đi lên trước giơ chân lên nhẹ nhàng đá vào Nhi tử trên ông, trầm giọng nói: "Trong nhà tuổi không cần phải ngươi nhóm, cha ngươi còn sống đâu, trở về nhà ở." Hàn Khiêm túi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời ai thanh nói: "Trong phòng không có con trai của ngươi Trô Dung thân a, đáng tiếc cha ta không lo việc nhà a. Ta đương ra vậy ngươi cổng cũng không vào được, cho ta nhìn một chút cánh tay của ngươi." Lão đầu Nhi là một ăn nói vụng về người, sẽ không nói dễ nghe vậy, trong lòng đối đứa con trai này rất đau lòng, nhưng chỉ là không nói ra được tia ấm lòng vậy, biết đau lòng nhi tử, lo lắng mệt mỏi không muốn để cho hắn làm việc, nhưng lời nói này xuất khẩu thì không phải là cái mùi này. Đây cũng chính là Hàn Khiêm hiểu lão đầu Nhi tính cách, đổi một đứa con trai có thể cũng cái vã. Hàn Khiêm xoay người nhìn lão đầu Nhi dưới nách kẹp thùng xúc tử, nhỏ giọng nói: "Cái này giữa mùa đông ngươi chạy nơi đó mua cua? Ta nói để cho ta nhìn ngươi một chút cánh tay, ngươi hỏi cua làm gì? Cua móng đuốt còn có thể cho ngươi thêm đối. Có phải hay không lại bị thương? Các ngươi trong thành phố phát sinh một chút chuyện, nghe nói có cái nhiệt tình thị dân Hàn Mỗ. Chúng ta lão Hàn nhà gia nhân tài a, lão đầu Nhi ngươi khi nào rất tốt với ta điểm a? Ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi quan tài." "Mẹ, ba ta nói muốn cùng ta đi vào thành phố ở, đi cùng lao thái thái nhảy quảng trường múa, ôm ôm ấp ấp, hôn hôn cha ngươi hôn hôn ta chứ sao?" "A." Số mạng sau cái gáy bị lão đầu Nhi bóp gắt gao, Hàn Khiêm cái này thân thể nhỏ bé Nhi ở tay của lão đầu Nhi trong liền muốn giơ lên một gà con giống như, Hàn Khiêm bị lão đầu Nhi xách vào nhà, một cước cất ở trên ông, đạm mạc nói: "Có thương tích liền cút hố bên trên nằm sắp đi, trong nhà này còn chưa tới phiên ngươi cái này dành con làm việc đâu, khuê nữ, cái này cua thế nào ăn? Thầm bí đỏ hay là xào? Hoặc là trưng?" Ôn Đoán tựa hồ có chút làng khó, nàng giống như loại nào cũng muốn ăn, Hàn Khiêm nằm ở nóng hầm hập trên kháng, nắm mẹ đầu kia có tác động mạch chân, nhỏ giọng nói: "Làm gì nàng cũng ăn, các ngươi hai có thể hay không đừng như vậy thiên vị a? Trong nhà hai hải từ đâu, ta cũng là đứa bé a." Lão đầu xoay người rời đi, Hàn Khiêm đứng dậy đuổi theo lão đầu Nhi đi phòng bếp, khi thấy lão đầu muốn thu thập cua xoay người liền hướng bên ngoài chạy, đợi lại khái chừng 5 phút. Lão đầu Nhi lên tiếng: "Chỉ ngươi cái này sợ dạng Nhi ta nhìn ngươi cũng không giống cái đó Hàn Mỗ, nhưng càng là nghĩ như vậy lại càng thấy được ngươi càng giống hơn, cho ta nhìn một chút cánh tay của ngươi." "Không cho ngươi nhìn, đến lúc đó ngươi lại phải cảm giảm. Nghe ngươi nói như vậy thương vô cùng nặng." "Ừ ngươi đừng tìm mẹ ta nói, hai lần trọng thương thiếu chút nữa dùng tới ngươi chuẩn bị quan tài." "Chừng." Lão đầu trong tay dao phay đóng ở mặt thất bên trên, lão đầu xoay người nhìn về phía Hàn Khiêm, cau mày nói: "Ngươi ở đâu?" "Nhi tử bị khi phụ, lão tử không có lý không đi nói một chút." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Chạy một cái khác nút ở bờ thành trong huyện không ra, chuyện này ta tự mình tới xử lý, ta còn chưa tới về nhà tìm ông bô kể khổ mức đâu, sớm như vậy trở lại có một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn tránh một chút, thanh tĩnh, trong thôn những cái này thối đàn bà không ít ở sau lưng biên bài ta đi." Lão đầu xoay người tiếp tục cắt món ăn, nhàn nhạt nói: "Để ý các nàng làm gì, đông gia trưởng tây nhà ngắn miệng lưỡi dẻo quẹo chính là không nhìn được người khác tốt, muốn ăn gì, làm cho ngươi." "Muốn ăn rồi." "Rồi a, cha mua cho ngươi đi." "Cái nào cha không đau lòng nhi tử, bất quá là biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi." Chương 407 về nhà thích trí sinh hoạt. Chương 407 về nhà thích trí sinh hoạt. Cơm chiều đặt ở giường trên bàn, Khiêm Nhi mẹ ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, Ôn Noãn ngồi ở bệ cửa sổ trước mặt, đối diện là công công, Hàn Khiêm cũng chỉ có thể ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi vị trí, món ăn không nhiều, liền bốn bàn một chén, khâu nhục, cay xào cua, thịt ướp mắm chiên, tỏi tươi trứng trắng. Trong chén là Hàn Khiêm tương đối vừa ý rồi hầm dưa chua, đều nói ăn gì bổ gì, hắn cũng muốn cho mình bồi bổ máu. Thời gian nửa năm, chảy ra đi máu đoán chừng có thể chứa 2 bình 2L thức uống bình. Lão đầu Nhi mới vừa bưng lên chén cơm, Hàn Khiêm đột nhiên đứng dậy xuống đất, tự như một làn khói chạy ra sân, thiếu chút nữa đem bên trong cốp sau dương hành lý quên, kéo dương hành lý đi vào phòng, lấy ra Yến Thanh Thanh chuẩn bị rượu đưa cho lão đầu, cười nói: "Lão bản ta đưa ngươi, ngươi nếm thử một chút." Lão đầu nhận lấy rượu, cười nói: "Ngươi không uống điểm." Hàn Khiêm lắc đầu một cái bên trên giường, lão đầu Nhi cầm rượu ở trong tay tả hữu nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn, ai ăn Tết có thể thu đến lễ vật cũng rất vui vẻ, lễ vật quý trọng không trọng yếu chính là có người suy nghĩ. Dĩ nhiên lão đầu Nhi trong lòng rõ ràng, đây là nhi tử có khả năng, người ta ông chủ mới có thể cấp hắn lao già này Nhi đưa rượu. Hàn Khiêm gắp một mảnh thịt ba chỉ đặt ở cơm bên trên, ở suối bên trên một chút tỏi giã, ăn một hớp rất là thỏa mãn. Lúc này Khiêm Nhi mẹ đột nhiên mở miệng: "Tiểu ấm ngươi thế nào không ăn, không hợp khẩu vị?" Nghe lời âm, Hàn Khiêm cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Ôn Đoán, cô nương này mặc dù kén ăn, nhưng cũng chỉ là không thích cải xanh, đối thịt là một chút cũng đi út út mở mở, người này còn sững sờ đâu. Đưa tay ra dưới bàn méo một cái Ôn Đoán chân, cô nương lúc này mới hoàn hồn nhi, xoay người đưa qua điện thoại di động, tự trách nói: "Xong Hàn Khiêm." Hàn Khiêm mặt sầm lại, cả giận nói: "Ta còn sống đâu? Không phải, ta mua cho ba rượu thuốc lá, cấp mẹ mua thuốc bổ cũng để quên ở nhà, đều tại ngươi buổi sáng thôi ta." Đang khi nói chuyện Ôn Đoán đã cầm điện thoại di động lên gọi đi ra ngoài, điện thoại tiếp thông sau nhỏ giọng nói: "Thi tử, ta đem cấp ta vợ chồng mua lễ vật quên ở nhà, ngươi bận rộn xong tới tìm ta thời điểm nhớ mang cho ta tới à, ừ mừng về đến nhà, ăn cơm đâu, không nói với ngươi áo, ta ăn cơm trước. Cúp điện thoại, Ôn Đoán bứt bỏ điện thoại di động cọ đến bà bên người, hai tay nắm bà cánh tay làm nũng nói. Mẹ Thi Từ là ta bằng hữu tốt nhất, nàng trở về nước giúp ta một tay, người nhà đều ở đây nước ngoài, ta mời nàng tới nhà chúng ta ăn Tết, ngài sẽ không tức giận à? Mẹ đừng nói tức giận, Khiêm Nhi mẹ vốn là thích hài tử tính cách, không phải Hàn Khiêm cũng sẽ không có mấy cái kia thiếp tâm bạn nối cố. Khiêm Nhi mẹ xốc lên nửa con cua đưa cho Ôn Đoán, Hương Triều cười nói, nhất định là nhiệt liệt hoan nghênh, vừa đúng trong nhà nhà cũng đắp kín, có phòng trống, ăn Tết nhiều người náo nhiệt, nhưng là đầu tiên nói trước à, đến rồi hành, không thể mua lễ vật cái gì. Mẹ tốt nhất, cha làm cua so trong tiệm cơm đầu bếp đều ngon. Ta chỉ biết dùng nước nấu ăn. Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ cần tiến cái nhà này cửa, Hàn Khiêm bất kỳ lời cũng sẽ không đưa đến tác dụng. Ôn Đoán lớn nhất, cha mẹ sủng, phen này lao đầu nhi uống một hớp nhỏ rượu, rất là hài lòng toát toát miệng. Uống ngon. Tiểu ấm à, mời bạn bè tới nhà ăn Tết là chuyện tốt, sớm một chút tới nhà náo nhiệt một chút, ta và mẹ của ngươi cũng vui lòng. Cha tốt nhất, cha, cái này rượu ngươi uống hai cái là được, chờ ta cho ngài mua tới đến ngài liền đem cái này ném, ta lo lắng Yến Hồ Ly ở trong này hạ độc. Lao đầu nhi hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Yến gì? Yến Hồ chữ thứ ba không nói ra miệng, Hàn Khiêm gắp một mảnh thịt nhét vào Ôn Đoán trong miệng, cả giận nói, ăn cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi, ngươi nếu không ăn ta đem cua bưng xuống đi a. Mẹ, Hàn Khiêm lại ước hiếp ta. Khiêm Nhi mẹ hí mắt cười một tiếng, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, sau đó lao đầu nhi một cước cất ở Hàn Khiêm trên đùi, cao mày nói, ăn cơm không trận nổi miệng của ngươi. Hàn Khiêm lúc này giận dữ, để đũa xuống, sau đó thấy được lao đầu nhi trong tay giơ lên chiếc đũa, tại chỗ giơ tay đầu hàng. Ta đầu hàng. Ở nhà sinh hoạt thích ý để cho Hàn Khiêm hối hận không có về sớm một chút, sau khi ăn xong ở trên kháng nằm một cái, chén đũa có lao đầu nhi thu thập, thức uống, hạt dưa đặt ở trước mặt, Ôn Đoán dạy mẹ thế nào mẩn mỏ trí năng truyền hình, không sợ người khác làm phiền viết trên giấy, sau đó dính vào trên tường, như sợ bà không học được. Hàn Khiêm nằm ở trên kháng vừa định điểm điếu thuốc, ngồi dưới đất Khiêm Nhi cha ngẩng đầu lên hướng về phía Hàn Khiêm ngoắc ngoắc tay, Hàn Khiêm ngoan ngoãn xuống đất cùng lao đầu nhi ngồi chung một chỗ, có đất ấm áp nguyên nhân cũng không lạnh, lao đầu nhi tay máy đến thanh thanh mang đến lá cây thuốc lá, nhỏ giọng nói, tiểu ấm đối ông chủ của ngươi tựa hồ có chút. Hàn Khiêm đưa cho lao đầu nhi một cây nhi thuốc lá, lao đầu nhi lắc đầu một cái cự tuyệt về sau, Hàn Khiêm thở dài nói, không phải có chút căn bản là gặp mặt liền bấm cái chủng loại kia. Nữ, sắp thực nói là cô bé. Lần trước gọi điện thoại cho ta kêu ba cái đó. Cái gì đến thanh thanh có đúng hay không? Thông minh. Ba. Một cái tát quất vào trên nó thiếu chút nữa cấp Hàn Khiêm vỗ nằm xuống, Hàn Khiêm hai tay ôm đầu căm tức nhìn cắn răng căm tức nhìn lão đầu nhi, ngồi ở trên kháng Ôn Đoán thấy vậy vội vàng nói, cha, hắn gái hốt có thương tích, cắt chỉ không bao lâu. Một câu nói để cho Khiêm Nhi mẹ cùng lão đầu nhi cũng trở nên khẩn trương, lão đầu nhi có chút hối hận xem mình tay, cau mày nói, ngươi thế nào khắp người đều là thương? Không sống được. Hàn Khiêm ôm đầu nhỏ giọng trả lời, cái này là đụng vào tường đụng, ngươi không ra tay không được sao? Ta không động tay. Người làm cha nào không đánh nhi tử? Ngươi không học giỏi ta tại sao không đánh ngươi? Vậy ngươi cũng không thể đánh đầu a. Ngươi đứng lên để cho ta đạp một cước. Ta không phải, mẹ ngươi xem một chút hắn, tổng ra tay. Trở về nhà Hàn Khiêm biến thành hải tử, không còn là cái đó ở trong thành phố khuấy động phong vân Hàn chó điên. Buổi chiều Hàn Khiêm nằm song xoài tây nhà đầu giường đặt gần lò sưởi, cầm điện thoại di động tìm kiếm mấy cái dãy số, có mấy năm không thấy mấy cái này bạn nối cố, mẹ nhi cùng lão đầu nhi ở nhà đều là bọn họ chiếu cố, lần này trở về phải đàng hoàng gặp một lần. Nóng hầm hập đầu giường đặt gần lò sưởi để cho buồn ngủ nhanh chóng đánh tới, trong mơ mơ màng màng, Hàn Khiêm ngủ thiếp đi, đợi đến khi tỉnh ngủ trời bên ngoài đã đen, vừa muốn đứng dậy phát hiện cánh tay rất chìm, quay đầu nhìn, không biết lúc nào Ôn Đoán đến đây, gối lên Hàn Khiêm cánh tay ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng nâng lên Ôn Đoán đầu, đưa qua gối đầu, nhưng vẫn là đem cô nương đánh thức, mắt nhắm mắt mở xem Hàn Khiêm, hàm hồ nói, ngươi làm gì đi? Hàn Khiêm đưa tay ra nhéo một cái Ôn Đoán gương mặt, cười nói, cũng không đi đâu cả, có chút khát, ngươi uống nước sao? Tay bị Ôn Đoán một cái tát đánh rụng, ngồi dậy ngáp một cái. Uống, ngươi đi trong xe đem ta quần áo ngủ lấy ra, bên ngoài quá tối, ta không dám đi. Hàn Khiêm xuống đất mang giày, lúc ra cửa xem lão đầu nhi đứng ở trước bếp lò nhóm lửa, Hàn Khiêm cười khổ nói, thế nào? Ngươi đây là muốn nướng chết ta à? Sợ các ngươi hai lạnh, mẹ ngươi cho các ngươi hai đắp chăn tổng bị đá rơi, ta liền đem lò bếp đốt, mẹ ngươi tìm ngươi có chuyện đâu? A, ta đi cấp Ôn Đoán cầm cái quần áo trước. Chương 408 giải thích tương đương với che giấu. Chương 408 giải thích tương đương với che giấu. Hàn Khiêm ngươi ngồi lại đây, mẹ hỏi ngươi chút chuyện. Xem ngồi ở trên kháng mẹ, Hàn Khiêm đứng ở giường bên không dám làm một cử động nhỏ nào, nhỏ giọng nói, chuyện gì ngươi nói thôi, ta còn đi sang ngồi làm gì? Khiêm Nhi mẹ buông xuống Ôn Đoán viết truyền hình giáo trình, ngẩng đầu lên nhìn một cái Hàn Khiêm, một giây kế tiếp Hàn Khiêm dép bên trên giường, ngoan ngoãn ngồi quỳ chân ở mẹ trước mặt. Khiêm Nhi mẹ cầm lên giáo trình tiếp tục xem, đồng thời nhẹ giọng nói, ngươi cùng Ôn Đoán giữa có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có a, hai ta tốt bao nhiêu a. Hàn Khiêm cười ngây ngô trả lời. Khiêm Nhi mẹ ngẩng đầu lên hí mắt cười nói, thật sao? Các ngươi hai xác định không có chuyện gì? Vậy ngươi và ta, ngươi nói một chút, cha gọi điện thoại cho ngươi thời điểm cái đó kêu ba cô nương, còn có cấp ta gọi mẹ cái đó Thái Thanh Hồ là chuyện gì xảy ra đây? Đừng tìm ta nói gì đùa giỡn, các nàng thế nào bất hòa người khác như vậy nào? Mà là cùng ngươi cái này đã kết hôn nam nhân chơi đùa. Cái này ta cũng không biết ta. Hàn Khiêm đánh chết không thể thừa nhận, nếu để cho mẹ cùng lão đầu nhi từ trong miệng hắn nghe được hai người ly hôn, kia Hàn Khiêm tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay buổi tối, hắn không thừa nhận, Khiêm nhi mẹ cũng có biện pháp, nhẹ giọng nói, "Điện thoại cho ta." "Điện thoại di động?" Hàn Khiêm không có chút nào do dự đem hai cái điện thoại di động cũng cấp mẹ, sau đó liền thấy mẹ trong mắt dần dần hiện lên tức giận, ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm cắn răng nói, "Ngươi cố ý?" Hàn Khiêm sổ điện thoại trong một cái mã số ghi chú cũng không có, nói chuyện trong ghi chép toàn bộ đều là dãy số. Hàn Khiêm ngây ngô cười một tiếng, đang ở Hàn Khiêm cho là hắn bỏ trốn một kiếp thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang, Hàn Khiêm vươn tay đoạn, Khiêm Nhi mẹ một cái ánh mắt để cho Hàn Khiêm ngoan ngoãn ngồi ở trên kháng. Khiêm Nhi mẹ tiếp thông điện thoại đối diện lúc này chuyển tới nữ nhân giống giận. "Hàn Khiêm, ngươi cái lừa tiền gạt tình cảm chết rác rời nam, ngươi không phải nói ngươi ngày mai mới về nhà sao? Tỷ tỷ thật xa từ kinh thành tới, ngươi chạy rồi." Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng, Khiêm Nhi mẹ lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng về phía điện thoại di động ôn nhu nói, "Cô nương xin chào, ta là Hàn Khiêm mẹ, hắn thế nào lừa gạt ngươi, ngươi cùng gì nói?" Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, sau đó điện thoại bên kia chuyển tới dịu dịu rằng ràng, lắp ba lắp bắp thanh âm. "A a a gì chào ngài, ta cùng Hàn Khiêm đùa giỡn, gì ngủ ngon." Cứ như vậy điện thoại bị cút, Khiêm Nhi mẹ để điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên hướng về phía Hàn Khiêm mặt chính là một cái tát, Hàn Khiêm bị đánh ngơ ngác, ngồi quỳ chân ở trên kháng không dám làm một cử động nhỏ nào, lao đầu như vậy hắn còn dám xé lột, đối mẹ, Hàn Khiêm một chút dũng khí phản kháng cũng không có. Nói, "Cái cô nương này là ai?" Hàn Khiêm xoay người chỉ trong tivi cô nương, nhẹ giọng nói, "Nàng, ngươi làm ta ngu, người ta ngôi sao lớn gọi điện thoại cho ngươi." Lại một cái tát rơi vào Hàn Khiêm trên cánh tay, Hàn Khiêm che cánh tay ấm ức nói, "Thật là nàng, không tin ngươi hỏi Ôn Đoán, ta cùng Ngô Thanh Ti không hề có một chút quan hệ, Ôn Đoán." "Ôn Đoán, ngươi mau tới đây, ta giải thích không rõ lắm." "Giải thích? Danh con ta chuyện quan trọng thực." Khiêm Nhi mẹ níu lấy Hàn Khiêm lỗ hai chất vấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện lửa tiền lửa sắc bốn chữ này. Ôn Đoán chậm rãi đi vào phòng, xem bị đánh Hàn Khiêm cũng không nóng nảy, chậm gì gì bên trên giường ngồi ở bà bên người, nhỏ giọng nói, "Thế nào nha?" Hàn Khiêm niết mép hô, "Ngươi nhanh cấp mẹ giải thích một chút, mới vừa rồi Ngô Thanh Ti gọi điện thoại cho ta, nói ta lửa tiền lửa sắc là rác rưởi nam." "Nha." Ôn Đoán không tim không phổi ồ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, nghiêng đầu nói, "Đây không phải là sự thật sao? Ngô Thanh Ti a, Thái Thanh Hồ a, Yến Thanh Thanh a, ngươi liền thích mang thai." Hàn Khiêm giận dữ trả lời, "Kia quý tính không phải cũng mẹ ngươi nghe, lại tới một, cuộc sống của ta qua có nhiều khổ ngài biết chưa? Mỗi ngày run sợ trong lòng lo lắng bên ngoài những thứ kia tiểu cô nương." Cảm thụ mẹ lực đạo trên tay, Hàn Khiêm nhìn Ôn Đoán ánh mắt cũng mau muốn phun ra lửa, "Gọi ngươi tới là để giải thích, không phải để ngươi tới thêm dầu thêm mỡ, tới dầu vào lửa." Mắt thấy chuyện nếu bị làm lớn chuyện, Hàn Khiêm vội vàng nói, "Mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Ta bây giờ chỗ công ty chuẩn bị tìm cái này Ngô Thanh Ti làm đại diện, cái này Ôn Đoán cũng biết, Ngô Thanh Ti là bạn của Thái Thanh Hồ, công ty bên này là để cho ta liên hệ nàng, Ôn Đoán ngươi dám nói chuyện này ngươi không biết." Ôn Đoán vua hót một cái, quay đầu chăm chú đối với bà gật gật đầu, ngốc nghếch mở miệng, "Mẹ, chuyện này ta đích xác biết, thật đúng là Yến Hồ Ly đề nghị để cho Hàn Khiêm liên hệ, hơn nữa cái này Ngô Thanh Ti đối Hàn Khiêm cũng có toán tính." "Toán tính?" Khiêm Nhi mẹ lực đạo lần nữa tăng thêm, Hàn Khiêm đau mở miệng hô to, "Ôn Đoán ngươi nói rõ ràng, hắn là để cho ta giúp nàng tham mưu kịch bản." "Đúng đúng đúng, tham mưu kịch bản." Hàn Khiêm luôn cảm giác Ôn Đoán là cố ý không nói rõ ràng để cho mẹ thu thập hắn, che chở về từ coi chết lỗ thai. Hàn Khiêm cúi đầu trong miệng lẩm bà lẩm bẩm, Khiêm Nhi mẹ nghe không rõ ràng, tựa vào bệ cửa sổ hướng về phía Hàn Khiêm đầu gối đá một cước, cau mày hỏi, "Tìm ngươi làm biên tập? Đại học ngươi cũng không có tốt nghiệp, ngươi còn làm biên tập? Ta thế nào như vậy không tin đâu. Còn có sự kiện Nhi, không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Hạ Tử Ý thế nào đối ngươi một mực cung kính? Ngươi bây giờ ở trong thành phố làm gì chứ?" Hàn Khiêm một tay bịt lấy lỗ tai, một tay che đầu gối, nhỏ giọng trả lời, "Đi làm thôi, ta còn có thể làm gì? Ta cùng Thái Thanh Hồ là bạn bè, nhỏ Thái là cửa nha môn kiểm sát trưởng, Hạ Tử Ý không phải cho người ta chút mặt mũi. Còn có cơm sao? Ta đói. Ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn." Chờ ở ăn no, Hàn Khiêm mượn đi nhà cầu mượn cớ chạy về căn phòng, cũng không lâu lắm Ôn Đoán cũng bay về rồi, bên trên giường ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, cuộn lại chân xem Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, "Mới vừa rồi cùng thi từ các nàng ở trong bầy nói chuyện phiếm, đồng giao nói nàng từ trước." "Nha." Hàn Khiêm nằm ở trong chăn không tim không phổi trở về một đá chữ, Ôn Đoán cũng không quan tâm Hàn Khiêm trở về cái gì, tự mình tiếp tục nói, "Ba nàng cùng đệ đệ bị thương, tiền chữa bệnh dùng rất cao, thiếu không ít nợ nần, nàng nói muốn đi làm học thêm ban lão sư hoặc là gia giáo, như vậy kiếm có thể nhiều một chút, ta muốn mượn cho nàng, nàng cự tuyệt, nói sợ dưỡng thành tính nghỉ lại, ta cảm giác đồng giao thật khó khăn. Nàng cái tính khí kia tính cách khẳng định không thể tiếp nhận, theo nàng đi, nhắc tới nàng ta liền phiền lòng, ngủ một chút." Nhắc tới hai chữ này, Hàn Khiêm đầu liền đau, liền chưa nghe nói qua có nữ nhân như vậy, giao ra lần đầu tiền sau người chạy, còn không biết chạy đi đâu. Tắt đèn, Hàn Khiêm lật người nhẹ giọng nói, "Đồng giao về nhà đi, ta hỏi một chút." Ôn Đoán mần mò một hồi điện thoại di động, sau đó nói, "Nàng nói không có về nhà, cũng không nói đi nơi nào, ngủ đi, ngươi ngày mai không phải còn có việc sao?" "Ta đang chơi sẽ." "Ừm." Dùng chăn che lại đầu, Hàn Khiêm mang theo phiền não ngủ, chờ Hàn Khiêm ở mở mắt thời điểm trời đều đã sáng, ngồi dậy xem nằm ở trong chăn, khóe miệng giữ lại nước chảy, nửa người trên chăn đã không biết ném nơi nào Ôn Đoán, Hàn Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, cấp cô nương đắp chăn xong rón rén rời phòng. Ra cửa thấy được lão đầu nhi đã đốt được rồi nước, Hàn Khiêm rối người. Lão đầu nhi, ta nước rửa mặt đâu? Chương 409 cắn bọn ngươi với thích người, chương 409 cắn bọn ngươi với thích người, tắm rồi mặt đi ra cửa. Hàn Khiêm run một cái, cảm giác gọi ra hà hơi cũng có thể đông thành băng, túi đầu xem ở chân trước chuyển rời màu trắng tiểu mao mao chó đang ngoắc cái đuôi thân thiết Hàn Khiêm, ngồi xổm người xuống sờ cầu cầu đầu. Hoan Hoan a, ngày hôm qua chạy nơi đó sống đi. Hoan Hoan liếm Hàn Khiêm tay, thân thiết một hồi lắc lắc cái mông nhỏ trở về thuộc về nó ổ nhỏ. Hoan Hoan con chó này là khi còn bé Khiêm Nhi mẹ ôm trở về tới, đã 7-8 năm, cơ bản là thuộc về nuôi thả, trong thôn tổng cộng cũng không có mấy con chó, cũng đều nhận biết nó, không có người nào chiêu nó, chủ yếu cũng là bởi vì lao đầu nhi kia tính khí. Hàn Khiêm đứng lên, hướng về phía lao đầu nhi hô. Lao đầu nhi, Hoan Hoan mấy tuổi a? Tiếng nói rơi, lao đầu nhi bưng Hàn Khiêm rửa mặt nước đi ra cửa, hướng về phía Hàn Khiêm cái mông nhẹ nhàng đá một cước, cau mày nói, ồn ào gì? Tiểu ấm còn ngủ đâu, Hoan Hoan 7 tuổi đi. Các ngươi hai sắp xỉ, có thể sống lâu như vậy cũng không dễ dàng. Hàn Khiêm đi tới ổ chó trước, ngồi xổm người xuống sờ một cái chó đệm, quay đầu cau mày nói, ta thế nào rồi? Nó thế nào rồi? Lao đầu nhi đem nước gục xuống trong vườn, đứng ở Hàn Khiêm bên người sờ một cái Hoan Hoan chó con đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn nó như vậy lớn một chút nhi, cái này răng cao thấp không đều, trong thôn nhi chó nó cũng đánh qua, đánh thắng được đuổi theo cắn, đánh không lại cũng không chạy, đại gia ngươi nhà bọn họ đầu kia chó săn bây giờ nhìn nó liền tránh, ngươi nhìn lỗ tay này, đều bị khai ra thông suốt răng nhi. Đưa tay ra sờ một cái, quả nhiên có cái thông suốt răng, Hàn Khiêm vỗ một cái Hoan Hoan chó con đầu, cười nói, tiểu lão đệ nhi ngươi có thể a. Lão đầu nhi đứng lên, nhẹ nhàng đá Hàn Khiêm một cước, nhàn nhạt nói, ta nghe tiểu ấm nói ngươi hôm nay phải đi gặp ngươi một chút mấy cái kia bạn nhỏ đây. Ta biết ngươi bây giờ kiếm không ít, cũng đều cho ngươi mẹ chiếu cố một chút ngươi mấy cái người bạn nhỏ, ngày lễ Tết một lần không từng đứt đoạn tới nhà thăm, ta nói nguyên tuyên đầy miệng, trong lòng ngươi nắm chắc. Ừm, chuẩn bị chờ trong phòng cái đó lười chứng tỉnh ngủ ta đi ngay trong huyện tìm bọn họ. Ngươi nói ai lười chứng đâu? Ôn Đoán thanh âm ở sau lưng truyền tới, Hàn Khiêm đầu cũng không chuyển, hắn lo lắng Hoan Hoan đột nhiên chạy đến hù được Ôn Đoán, nhưng giống như Hoan Hoan một chút đứng dậy ý tứ cũng không có, chẳng qua là đang lay động cái đuôi. Ôn Đoán vươn người một cái, ngắc, hàm hồ nói, ba ba, buổi sáng ăn gì nha? Khiêm Nhi cha cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ừm, nếu tất cả về nhà, cũng đừng ăn trong thành những thứ kia điểm tâm, ta đi hỏi một chút mẹ ngươi. Tốt đâu, ba ba. Ôn Đoán ngây ngô cười ngây ngô. Lão đầu nhi sau khi đi, Ôn Đoán đứng ở Hàn Khiêm bên người, học Hàn Khiêm sờ Hoan Hoan dáng vẻ sờ Hàn Khiêm đầu, thở dài nói, ai, tiểu Khiêm Nhi a, ngươi lúc nào thì có thể giống như cha vậy như vậy nghe mẹ đây này lời đâu? Hàn Khiêm quay đầu mặt mâu thuẫn xem Ôn Đoán, bĩu môi nói, thế nào? Ba năm trước ta không nghe ngươi, ta về điểm kia tốt tính cũng đều cho ngươi a. Ngươi, tốt tính. Dứt lời, Ôn Đoán há miệng cắn lấy Hàn Khiêm trên mặt, cái này đột nhiên một cái để cho Hàn Khiêm có chút mơ hồ, đẩy ra Ôn Đoán đầu nghi ngờ chê bai nói, vừa sáng sớm ngươi lên cơn gì? Dứt lời Hàn Khiêm lôi kéo tay ấm áp đứng lên, đi về phía cửa viện. Ôn Đoán nắm chặt Hàn Khiêm tay bước đi nghiêm, cười nói, ta cũng không biết vì sao, chính là thấy được ngươi thời điểm ta răng liền ngưỡng ấy, liền muốn cắn ngươi, ngươi có biết hay không ta nhẫn có nhiều khổ cực à? Dứt lời liền đem Hàn Khiêm tay hướng trong miệng nhét, con này cánh tay không dám dùng sức, một cái tay khác đẩy Ôn Đoán đầu, cả giận nói, ngươi ép ngứa ngay liếm cổng đi. Ôn Đoán nghe này giận dữ, hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân đá một cước, cả giận nói, năm ngoái ngươi sẽ dùng kem que như vậy gạt ta, đưa đến ta đầu lưỡi bị kề cận không bắt được đến, Hàn Khiêm, ngươi nghĩ quyết đấu sao? Chín năm rất rưỡi, ngươi khi nào có thể đánh thắng Yến Thanh Thanh đang nói đi, đi, dẫn ngươi đi trong thôn nhi đi dạo, ta không phải giúp ta mẹ cùng lão đầu nhi khoe khoang bọn họ xinh đẹp con dâu. Phi, không biết xấu hổ. Hai chúng ta ly hôn. Ngoài miệng nói như vậy, dưới chân bước chân cũng là không do dự, mặc cho Hàn Khiêm lôi kéo nàng đi ra cửa. Ôn Đoán ở trong xe lấy ra một món áo khoác lên người, Hàn Khiêm cũng không biết trong xe này rốt cuộc chứa bao nhiêu vật. Đi ở nông thôn đường nhỏ, nhà nhà khói bếp lượn lờ, đi qua Hàn Khiêm khi còn bé thường chơi hà sáo, thôn không nhỏ, lại rất là hậu, Hàn Khiêm lôi kéo Ôn Đoán nhẹ giọng cười nói, khi còn bé sẽ dọc theo con đường này đi theo Tiểu Hạ cùng Khả Hân đi internet, bởi vì Khả Hân quá béo, còn sẽ không cưỡi kỵ hành xe, ba người chúng ta đi liền đi, đại khái là 10 dặm liền có một internet, sau đó bởi vì không có bằng buôn bán bị tra phong. Ôn Đoán nhỏ giọng thầm thì, internet có cái gì tốt chơi? Ta nhìn ngươi bây giờ cũng không thế nào chơi game, ngươi nói ngươi phải học tập thật giỏi, có hay không có thể cái trước tốt hơn đại học? Bên trên có gì dùng? Không phải là được thôi học sao? Bên trên đường đại học có thể liền không gặp được ngươi. Vậy thật là tốt ta, cấp ta làm 3 năm nô lệ để ngươi cái này đại tài tử buồn đi. Vậy ta liền thật phải ngồi tù đi, bây giờ rất tốt. Đang khi nói chuyện đối diện đi tới một lão đại gia, dắt hai con dê, Hàn Khiêm dừng chân lại khom lưng cười nói, nhị ca chăn dê đi. Lão đầu nhi gật một cái, mặt vô biểu tình đi. Ôn Đoán thấy vậy giận dữ, thấp giọng nói, lão đầu nhi này thật là không có lễ phép, hắn là cầm, không có đầu lưỡi, tính cách tương đối cô tịch, đi, dẫn ngươi đi nhìn ta một chút khi còn bé thích nhất đi địa phương. Hàn Khiêm mang theo Ôn Đoán đi tới thôn chỗ sâu, quen cửa quen nẻo tìm được một tiểu dân phòng trên tường viết ăn tạm tiệm ba chữ, Hàn Khiêm muốn đi vào, Ôn Đoán có chút mâu thuẫn, đứng tại chỗ bất động, lúc này ăn tạm trong điếm đi ra một cùng Hàn Khiêm tuổi tác sắp xỉ tiểu hỏa nhi, thấy được Hàn Khiêm thời điểm tiểu hỏa nhi hơi sững sờ, sau đó cười nói, lão thúc khi nào trở lại? Hàn Khiêm cười nói, ngày hôm qua vừa tới nhà, vừa sáng sớm liền uống. Tiểu Hỏa Nhi gãi đầu cười một tiếng, cho nhà ta lão gia tử mua, đây là lão tím. Ôn Đoán mặt lạnh băng xem ăn tạm tiệm ba chữ, điều này làm cho Tiểu Hỏa Nhi có chút lúng túng, Hàn Khiêm va vào một phát Ôn Đoán bả vai, người sau một chút phản ứng không cho, Hàn Khiêm hướng về phía Tiểu Hỏa Nhi bất đắc dĩ cười nói: "Đừng để ý nàng, cơ một, mau trở về cấp ta đại ca đưa rượu đi đi, nói cho hắn biết uống ít chút." "Được rồi, lão thúc không có chuyện gì đi trong nhà ngồi một chút, có hai năm không thấy ngươi." "Sẽ." Tiểu Hỏa Nhi đi, Ôn Đoán cũng đem Hàn Khiêm lôi đi, nàng không có biện pháp tưởng tượng cái này ăn tạm trong điểm bán là vật gì, ở trong đầu của nàng, ăn tạm trong điểm là cái loại đó bẩn bẩn, loạn loạn bán đồ ăn chín. Nàng thật không có biện pháp tiếp nhận. Vòng quanh thôn tiếp tục đi, Hàn Khiêm nhéo một cái tay ấm áp, nhỏ giọng nói: "Người ta nói chuyện với ngươi ngươi thế nào không lên tiếng đâu?" Ôn Đoán cao mày nói: "Ta lại không nhận biết hắn, tại sao phải nói chuyện?" "Cũng đúng, ngươi cái này sợ tính khí thấy nhà ngươi thân thích ngươi cũng không nói lời nào, đi thôi. Đi ta sửa trước mộ phần nhìn một vòng, ngươi một mực không có đi qua." Để cho nàng nhìn nàng một cái trước cháu dâu. Trong thành phố, Nô Thanh Tim một thân màu trắng tây trang, đeo kính mát ngồi ở Yến Thanh Thanh phòng làm việc, Bu Thi từ hai tay ôm mang tựa vào cửa. Thái Thanh Hồ đứng ở trước cửa sổ, Yến Thanh Thanh ngồi ở thuộc về vị trí của nàng. Ba nữ nhân ai cũng không nhìn đối phương, Nô Thanh Ti ở Yến Thanh Thanh cùng Ngô Thi từ trên mặt quét qua, nhẹ giọng nói: "Các ngươi đều là Hàn Khiêm bạn gái." Yến Thanh Thanh nhướng mày xem Nô Thanh Ti, đứng lên cầm mới vừa viết xong văn kiện đưa cho Ngô Thi từ: "Đây là vinh diệu cùng sướng hưởng vì liên thành kế hoạch bất động sản khai phá tìm Nô Thanh Ti đại diện hợp đồng, cần ở ký một bản." Ngô Thi từ mở ra nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Thanh Ti, cau mày nói: "Ngươi ngày hôm qua cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại, đưa đến Hàn Khiêm bị gì dày rất lâu. Ngươi tới trong thành phố là vì tìm Hàn Khiêm?" Nô Thanh Ti nhẹ nhàng trả lời: "Cùng ngươi có quan hệ. Ngươi là Tiểu Tam Nhi a?" Ngôn ngữ trực tiếp hơn nữa mang theo tổ thương, Ngô Thi từ sắc mặt tại chỗ liền đen, đi tới trước ghế salon đem văn kiện ném ở trên bàn, lạnh lùng nói: "Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, sướng hưởng có thể hợp tác với ngươi, cũng có thể tìm cái khác nghệ nhân hợp tác." Nô Thanh Ti nhìn cũng không nhìn Ngô Thi từ, nhàn nhạt lại nói: "Ta là tới giúp Thanh Hồ thanh trừ chứng ngại, trước hết bắt ngươi cái này Tiểu Tam Nhi a, ngươi có thể liền Tiểu Tam tiểu tứ cũng không bằng." Nữ nhân này miệng cùng đồng dao không kém cạnh, Ngô Thi từ lúc nào bị qua như vậy nhục nhã, vung lên tay liền hướng Ngô Thanh Ti trên mặt rơi xuống, một giây kế tiếp thủ đoạn bị nắm chặt, Ngô Thanh Ti đứng lên xoay người lôi kéo Ngô Thi từ cánh tay liền đem nàng ngã ở trên ghế salon. Ném qua bay, Ngô Thi từ bị ngã tối tăm mặt mũi, mà lúc này đến Thanh Thanh đã cảm giác không đúng, trở lại trước bàn làm việc đi sờ gậy bóng chày, lúc này đứng ở trước cửa sổ một mực không có mở miệng Thái Thanh Hồ lên tiếng. Cây cải đỏ kia vô cảnh diễn trung xưa nay không dùng thế thần, nàng bên phải đá chân trong nháy mắt lực bộc phát có thể đạt tới 275 tờ. Ta khuyên các ngươi hai còn chưa cần cùng nàng ra tay, còn có. Nô Thanh Ti ngươi muốn đợi, liền thành thật một chút. Thái Thanh Hồ tâm tình rất không tốt, vừa nghĩ tới Ôn Đoán, nàng liền nhức đầu, đối phó Hàn Khiêm bên người cái khác cô đường, nàng đều có lòng tin, nhưng chỉ là cái này Ôn Đoán nàng hết cách rồi, âm dương quái khí nàng nghe không hiểu, gây bộ đi, nàng quay đầu liền quên, không tim không phổi dáng vẻ cũng rất vô địch. Cũng biết Ôn Đoán nhược điểm là bảo thủ, nhưng Hàn Khiêm so Ôn Đoán càng bảo thủ. Nhức đầu A Yến Thanh Thanh cẩn thận thả tay xuống trong gậy bóng chày, hướng về phía Nô Thanh Ti cười nói: "Nô tiểu thư luyện qua công phu." Nô Thanh Ti nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra giơ lên Ngô Thi từ cẳng chân ném qua một bên, nhẹ giọng trả lời: "Học qua mấy năm đấu võ tự do." Yến Thanh Thanh khỏe mắt hơi có gắp, cười khăn nói: "A a a." Lúc này Ngô Thi từ bỏ dậy, căm tức nhìn Nô Thanh Ti, cắn răng nói: "Kia Phùng Luân bắt ngươi thời điểm ngươi thế nào không cùng bọn họ bắt kích? Còn lãng phí Hàn Khiêm cứu người một hạng, nếu như đổi thành những người khác, Hàn Khiêm đường sẽ càng đi càng xa, mà không phải ngươi cái này gọi điện thoại nói hướng người ta mẹ nói người ta nhi tử là lừa tiền lừa sắc rác rưởi nam." "Hả?" Thái Thanh Hồ cau mày nhìn về phía Ngô Thanh Ti. Yến Thanh Thanh sắc mặt cũng biến thành âm trầm, trầm giọng nói: "Nô tiểu thư, ngươi điều này tựa hồ có chút xuất sắc, thế nào náo đều có thể, nhưng không thể nói đi người ta cha mẹ trước mặt bôi nhọ Hàn Khiêm a. Bất kể ngươi là vô tình hay cố ý, ta nghĩ chúng ta cần đang suy nghĩ một cái chuyện hợp tác." Nói lời trong lòng, ở Yến Thanh Thanh hoặc là Ôn Loan trong mắt, Nô Thanh Ti cũng tính không được cái gì cổ tay nhi, mời nàng tới chẳng qua là coi trọng ảnh hưởng của nàng lực mà thôi. Thế giới lớn như vậy, nghệ nhân mấy mươi ngàn, coi như nàng rất trọng yếu, nhưng để cho Hàn Khiêm ngày khổ sở, Yến Thanh Thanh sẽ không chút do dự buông tha cho hợp tác. Nhắc tới chuyện này, Nô Thanh Ti cũng có chút ngại ngùng, túi đầu lúng túng nói: Ta cũng không biết là gì nghe điện thoại, chuyện này ta sẽ đích thân cấp Hàn Khiêm xin lỗi, kỳ thực ta lần này trước hạn tới là đây là hướng Hàn Khiêm biểu đạt trung thu dạ tiệc cứu tri ân, chẳng qua là không nghĩ tới hắn không âm thanh vang liền đi. Bởi vì bị té một lần, Ngô Thi từ đối Ngô Thanh Ti địch ý rất lớn, cầm lên văn kiện trên bàn trầm giọng nói: Ta bên này chuyện xử lý xong sẽ đi cấp Ôn Đoán đưa một vài thứ, đến lúc đó ta hỏi một chút Hàn Khiêm ý kiến đi, dù sao bây giờ chúng ta ai cũng không có biện pháp giúp hắn làm chủ, thái thư ký ngươi cho là thế nào? Dù sao Thanh Ti là bằng hữu của ngài. Thái Thanh Hồ lắc đầu một cái, sau đó cao mày hỏi: Ngươi cũng đi Hàn Khiêm nhà? Yến Thanh Thanh tiếp theo nói: Cái gì gọi là nàng cũng đi, chẳng lẽ ngươi cũng đi? Thái Thanh Hồ, ngươi lấy thân phận gì đi Hàn Khiêm lao ra? Thái Thanh Hồ liếc xéo Yến Thanh Thanh, lạnh lùng nói: Dì nông thôn hợp tác y liệu, bảo hiểm hưu trí, ngoài ý muốn bảo hiểm cùng với trong nhà chuyện phòng ốc toàn bộ đều là ta một tay tổ chức, ta lại đi thăm một cái gì có vấn đề. Ngu Thi từ ngươi không cần đi, đến lúc đó ta đem đồ vật cấp Ôn Đoán đưa qua là được rồi. Đừng. Ôn Đoán cố ý dặn dò ta đưa qua, cũng không nhọc đến thái thư ký phí tâm. Hai nữ nhân đang đối mặt, tia lửa văng khắp nơi, Yến Thanh Thanh mặt tâm trầm, trong lòng đã bắt đầu nghiên cứu làm sao làm chết Hàn Khiêm, hắn mời nhiều người như vậy cũng không có mời nàng. Có phải hay không chán sống rồi? Chương 410 phá của nương môn, chương 410 phá của nương môn. Hàn Khiêm ở trong thôn bối phận rất cao, 40 50 tuổi người gặp hắn đều muốn tiếng kêu tiểu thúc, dĩ nhiên trong này là hai nhà quan hệ không tệ cái chủng loại kia, thì như cái đó đánh rượu tiểu tử, ban đầu mẹ nằm viện thời điểm, người ta lão gia tử đem mình chuẩn bị cưới bạn già tiền cũng lấy ra, nhân tình này thiếu, cũng trả không hết. Bởi vì bạn già chạy theo người khác. Trên đường trở về có người nhiệt tình chào hỏi, cũng có tiếng người ngự trâm trọng, tranh chua, mấy cái kia cả ngày không có chuyện gì ngồi ở cửa thôn nhựa lều bên trong kéo lao bà lưỡi đàn bà âm dương quái khí nói gì về nhà không cần mạo xương mặt mũi, đều là xem Hàn Khiêm lớn lên, bao nhiêu cân lượng các nàng biết. Nhưng các nàng như thế nào lại biết ôn đoán thủ đoạn cái đó tầm thường vòng beo tay sẽ phải hơn 80 ngàn, Hàn Khiêm mang khối kêu biểu muốn 200 mấy chục ngàn. Coi như cùng các nàng nói, các nàng cũng không tin. Ở các nàng trong nhận biết, ai sẽ hoa hơn 200 ngàn mua một đồng hồ A, hơn 200 ngàn cũng có thể đi vào thành phố mua một nhà lầu. Kiến thức ngắn, các nàng cũng tưởng tượng không tới nhiều như vậy. Về đến nhà ôn đoán thở phì phò vọt vào căn phòng, dép bên trên giường ngồi ở bà bên người, Khiêm Nhi mẹ xem con dâu bộ dáng kia, giơ tay lên sẽ phải thu thập Hàn Khiêm, lúc này ôn đoán lên tiếng. Mẹ, nếu không ngươi cùng cha rời đến trong thành ở đi, cái này cũng người nào à, ta coi như là hiểu cái gì gọi là sơn cùng thủy tận ra điều dân, giáo dục muốn từ bút bê nắm lên, hai câu này. Ở ôn đoán phát ra kêu ca thời điểm, lão đầu nhi đem nhỏ giường bàn cất xong, tao mày nói. Bên ngoài mấy cái kia thối đàn bà. Ta đi quất các nàng. Đang khi nói chuyện lão đầu nhi cầm lên chổi lông gà liền hướng ngoài cửa đi. Hắn đã sớm nghĩ rút ra mấy cái này xuống nương môn, một chút việc không làm, ngày từng ngày biết ngày kéo nhàn thoại. Khiêm Nhi mẹ trừng mắt một cái lao đầu nhi, cau mày nói. Ngươi để ý các nàng làm gì? Chuẩn bị ngươi điểm tâm chính là, đóng cửa sinh hoạt, các nàng thích nói cái gì liền nói cái gì, các nàng chính là ghen ghét ta có một xinh đẹp hiểu chuyện con dâu, làm cho các nàng đỏ mắt đi đi, Hàn Khiêm ngươi cũng cầm chén đua đi. Nha! Hàn Khiêm vừa định xuống đất liền bị lao đầu nhi đẩy trở về, ưu hoán xem Khiêm Nhi mẹ cau mày mở miệng. Hai tử mới vừa ở bên ngoài trở lại, còn không có ấm áp tới đây chứ, sai xử hắn làm gì? Ta đi lấy là được. Nếu như tử tế quan sát Hàn Khiêm gia đình, sẽ phát hiện mông triều Hàn Khiêm chính là lão đầu nhi cái này cha, mà không phải Khiêm Nhi mẹ cái này mẹ, thích ra tay chính là lão đầu nhi, mắng cũng là lão đầu nhi, không để cho Hàn Khiêm bổ củi, lớn trời lạnh nhi mua heo máu rồi heo, buổi sáng chuẩn bị nước rửa mặt, đều là lão đầu nhi. Nhưng chỉ là cái này quật cường tính khí để cho Hàn Khiêm không cảm giác được đến từ ông bố nông triều. Dầu rán bánh nhân đậu nhi, hai đĩa rau ngâm, một chén cải thảo hầm đậu phụ đông thịt ba chỉ, một phần tỏi giã thịt trứng, một bàn nấu tử. Hàn Khiêm nói một chút cũng không sai, chỉ cần không phải màu xanh lá món ăn, ôn đoán cũng không chọn, hơn nữa nàng rất thích ăn dinh dính, mềm mềm thức ăn, Khiêm Nhi mẹ gấp một bánh nhân đậu nhi đưa cho ôn đoán, ôn nu nói. Ta nhớ được ngươi không thích ăn đậu ngọt đúng không? Ôn đoán dùng sức gật đầu, lúc này Hàn Khiêm nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Vưng lên chén đi đón, đây là lễ phép. Tiếng nói rơi, Khiêm Nhi mẹ chiếc đũa quất vào Hàn Khiêm trên trán, tao may mắn. Cần ngươi nói. Hàn Khiêm che chán không nói lời nào, cũng không cầm chiếc đũa, lao đầu nhi nghi hoặc nhìn Hàn Khiêm, tao mày nói. Không nói bụng. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên đũa đoán xem lao đầu nhi, đoán giận nói. Ta từ nhỏ đã không thích ăn bánh nhân đậu. Khiêm Nhi mẹ hơi sững sờ, nhỏ giọng nói. Mẹ cho ngươi quên. Một bữa điểm tâm để cho Hàn Khiêm hoài nghi hắn không phải ruột thịt, có thể nhớ ôn đoán không ăn ngọt, liền không nhớ được bản thân không ăn dính. Sau khi ăn xong xuống đất giúp lao đầu nhi thu thập chén đũa, đi vào phòng bếp thời điểm nhỏ giọng hỏi lao đầu nhi chính mình có phải hay không ruột thịt. Lao đầu nhi đạp Hàn Khiêm một cước, dày một câu không lớn không nhỏ. Sau khi ăn xong dây dưa một hồi, ôn đoán nhì nóng hầm hập đầu giường đặt gần lò sưởi không muốn dậy, làm nũng không phân phải trái nói tối nay đi ra ngoài là được, đến trong huyện lái xe cũng liền mở giờ, tới kịp. Tính cách của ôn đoán luôn là chậm rãi, Hàn Khiêm thời là cái loại đó không đem trước mắt chuyện xong xuôi không ngủ được cái loại đó. Mỗi 20 phút thúc giục ôn đoán một lần, nhiều lần, ôn đoán cũng bị thúc giục phiền, đứng dậy cả giận nói. Thúc giục thúc giục thúc giục, đòi mạng A, không biết người gấp cái gì. Rốt cuộc thay quần áo, ra cửa ôn đoán anh cần gà phi nhanh ra thôn. Ôn đoán dáng vẻ thở phì phò rơi vào những lão nương kia nhóm trong mắt, các nàng hôm nay lại có chuyện để. Hàn Khiêm suy nghĩ sớm một chút đi ra cửa trong huyện mua chút quần áo, thuận tiện để cho Ôn Đoán đem tiền tồn tại trong thẻ, cái này gần 30 vạn không thể một mực ném ở trong dương hành lý đi, đến trong huyện Ôn Đoán cũng không nghe Hàn Khiêm, ăn ăn uống uống, vui đùa một chút vui vui mừng mừng. Ở cấp Hàn Khiêm mua quần áo thời điểm nhỏ giọng hỏi hắn bạn nối khố cũng ai kết hôn, Hàn Khiêm lắc đầu một cái, ánh mắt mê mang. Ta biết ngay tiểu hạ kết hôn, ta muốn đi, ngươi không để cho ta đi. Ôn Đoán nhất thời có chút không được tự nhiên, đẩy ra Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra liên hệ Khả Hân, định quán ăn đi, 3 giờ chiều, Ôn Đoán lái xe đi tiếp Khả Hân. Xem tròn lặn Khả Hân xuống lầu, ôn đoán ở Hàn Khiêm bên thai nhỏ giọng thầm thì. Khả Hân ngực giống như lớn hơn ta. Phúc! Kỳ thực Hàn Khiêm là một chỗ gây cười rất cao người, trừ phi không nhịn được, không phải tuyệt đối sẽ không cười, nhưng là hiện tại hắn không nhịn được, chỉ mặc một món giả kịch cùng sau lưng Khả Hân vòng ngực đích xác nếu so với ôn đoán vòng ngực như vậy một chút, chủ yếu chạy thời điểm hắn là có thể rung động. Đột nhiên nhớ tới công phu bên trong Lâm Tử Thông. Sau khi lên xe, Hàn Khiêm bị đuổi đi đến ngồi phía sau, hắn bây giờ không có bằng lái, ở trong thành phố không có gì phiền toái, ở trong huyện này không ai nhận biết nàng ôn đoán. Cũng không ai nhận biết Hàn Phong chó. Nghe thì hai buổi tối thương lượng ăn cái gì, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Đây là gặp phải Chi Âm A cuối cùng hai người quyết định để cho Hàn Khiêm sù lông, ngồi ở ngồi phía sau giận dữ hét. Các ngươi hai cái có thể hay không suy nghĩ một chút ta? Có thể hay không? Ta hay là cá nhân đâu, ta sống đâu? Ăn em gái ngươi hải sản đại gia A. 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 Ta không ăn hải sản. Khả Hân quay đầu nhìn một cái Hàn Kiêm, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói: "Chị dâu, nhà bọn họ hải sản coi như không tệ, là cái loại đó đồng bộ, chính là mắc tiền một tí, chúng ta 7-8 người được hơn 1000." Ôn Đoán buông một cái ngực, hào sảng nói: "Tiền tiền tiền, chị dâu có tiền, trừ tiền tẩu tử gì cũng không có." Hàn Kiêm 10 phần công nhận gật đầu: "Ngươi còn không có đầu óc." A Ôn Đoán phát ra cười lạnh một tiếng, khí mắt cười nói: "Khả Hân a, biết lái xe sao?" Khả Hân u mê gật gật đầu: "Biết, chị dâu ngươi mệt mỏi ta mở ra." "Mở cái gì mở, chị dâu mang ngươi mua xe đi, đại ca ngươi tiền ở ta nơi này chút đấy, đi." "Chị dâu ngươi thật biết nói đùa." Ôn Đoán không ở mở miệng, mở ra đạo hàng chạy thẳng tới trong huyện Trường An 4S tiệm. Ở Khả Hân u mê ánh mắt, cùng với đứng ở cửa ôm đầu bất đắc dĩ Hàn Khiêm nhìn soi mói, Ôn Đoán giơ lên bao ngẩng đầu đỡ ngực đi ở 4S trong điểm, ngẩng đầu đỡ ngực, hoàn toàn không để ý tiêu thụ cố vấn giới thiệu. "Giao tiền, ký tên, lấy xe, đóng mạnh hiểm, treo lâm bài, lái xe đi." Tổng cộng dùng 46 phút, xe treo ở tập đoàn Sướng Hưởng dưới tên, bảo hiểm đều là đi công ty. 70.000. Làm Khả Hân cầm chìa khóa xe thời điểm hay là ngộng, Ôn Đoán xem đứng ở cửa Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Còn dùng cân nhắc ngươi sao?" Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài đứng lên, vỗ một cái Khả Hân rộng rãi bả vai, thở dài nói: "Tiền của ta, yên tâm lái xe là được, đi thôi đi thôi." Ở Hàn Khiêm chuẩn bị bên trên Khả Hân xe lúc bị Ôn Đoán méo lỗ hai xe đi, sau khi lên xe, Ôn Đoán nhẹ giọng nói: "Ngươi nói số tiền này là còn cho ta, vậy ta thế nào chi phối là chuyện của chính ta, hơn nữa hai chúng ta ly hôn, ngươi không có quyền lợi can thiệp chuyện của ta." "Vậy ta đi." Khả Hân trong xe, hắn nhất định sẽ khẩn trương. Khẩn trương thành thói quen, bây giờ câm miệng, ta cấp Thi Tử gọi điện thoại, để cho nàng tới thời điểm mở công ty chiếc kia bán tải. Chiếc kia bán tải là nhập khẩu, treo ở công ty dưới tên, cha cầm đi mở, kéo ít đồ cũng phương tiện, mẹ ta vạn nhất thân thể không thoải mái cũng có thể trực tiếp lái xe đưa đi bệnh viện. "Ừm, ngươi xuống xe đi." Khả Hân mở quá chậm. Hàn Khiêm bị Ôn Đoán đuổi đi xuống xe, đứng ở dưới xe Hàn Khiêm bị tức run run, nếu không phải không nỡ, lao tử nói gì đem ngươi ấn trong xe đánh một trận. Nào có như vậy tiêu tiền a, mua mấy bộ quần áo hoa hơn 4000, Hàn Khiêm có thể tiếp nhận, mua 3 cái visa 20000, là cho mấy cái để mua, Hàn Khiêm còn có thể tiếp nhận, ngươi cái này đột nhiên cấp Khả Hân mua cái xe. 70000 a. Nếu như cái xe này là Hàn Khiêm tiêu tiền mua, hắn không có chút nào đau lòng, nhưng tiền này trả lại cho Ôn Đoán a, sau đó nàng như vậy một hồi hoa 100000 cái Hàn Khiêm huynh đệ tỉ muội. Tiền này tính còn sao? Kỳ thực Ôn Đoán thật không muốn nhiều như vậy, Hàn Khiêm trong mắt 70000 ở trong mắt nàng cùng 700 khối không có quá lớn phân biệt. Đến quán ăn, Khả Hân vẫn còn một mê mang trạng thái, Ôn Đoán nói chuyện hắn gật đầu, rất nghe lời. Hàn Khiêm nhìn phiền lòng, chuẩn bị đứng dậy thời điểm cửa bao xương bị đẩy ra, 3 năm không thấy bạn nối khố huynh đệ đến rồi. Pháo đông đầu, chân vòng kiềng, mũi to đầu. "Con khỉ nổi nổi a, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên đâu." Hàn Khiêm nhếch mép cười, nội tâm rất là vui vẻ, hơn 3 năm một cú điện thoại cũng không đánh qua, bây giờ gặp mặt, cũng là một chút non nớt cảm giác cũng không có. Hàn Khiêm nhẹ nhàng ôm một cái người huynh đệ này, xoay người nhìn về phía Ôn Đoán giới thiệu. "Đại Long, nguyên danh Trương Khải Tân, em trai ta, chúng ta xếp hàng lão nhị, gần 20 năm tình cảm." Lần này Ôn Đoán không có lạnh lùng, đứng lên cười nói: "Ta gọi Ôn Đoán, ta chính là cầm giữ các ngươi đại ca 3 năm nữ nhân, có thể gọi ta Ôn tỷ, cũng có thể ta đại tẩu." Đại Long đẩy ra Hàn Khiêm, lắc la lắc lư đi tới Ôn Đoán bên người ngồi xuống, nhỏ giọng cười nói: "Đại tẩu mạng ngươi khổ à, làm sao lại gặp phải ta đại ca nữa nha, người này đầu óc có vấn đề à, có nghiêm trọng khiết phích à, 3 năm nay khổ ngươi, hắn nếu dám chiêu ngươi, ngươi liền cùng ta nói, đừng khả năng không có, đánh hắn ta vẫn là có thể, ta đánh không lại còn có khả hơn đâu." Ôn Đoán gật đầu cười, nhẹ giọng nói: "Đại Long mua xe rồi sao?" Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm cảm giác dựng ngược tóc gáy, quay đầu căm tức nhìn Ôn Đoán, Đại Long cười hắc hắc nói: "Mua, không sáu khoản bố dạ, biết hôm nay biết uống rượu, không có lái xe." "Nha." Ôn Đoán hơi có chút thất vọng. Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Chương 411 ta kết hôn, chương 411 ta kết hôn. Hàn Khiêm phát tiểu nhất chung 4 cái, trừ Khả Hân cơ bản đều có bạn gái, trong đó tiểu Hạ kết hôn gần 2 năm, Đại Long thuộc về tình yêu cùng nhiệt kỳ, Đồ Hàn đính hôn, ba nữ hải tử Hàn Khiêm cũng chưa thấy qua, các nàng chẳng qua là nghe nói qua có Hàn Khiêm một cái như vậy đại ca, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Đơn giản sau khi giới thiệu, mấy ca nhìn thấy Ôn Đoán sau đổi thành tiền mặt cũng rất bình tĩnh, không có một người đối Ôn Đoán điểm nhan sắc cảm thấy kinh ngạc, có lẽ là vật họp theo loài đi. Hàn Khiêm mấy cái này phát hiện cũng không tốt xác, ngược lại 3 cái đệ muội cấp ở Ôn Đoán quan sát dưới có chút lòng tin chưa đủ. Không có nam nữ đan xen, nam nhân là muốn uống rượu, xuống lại, các nữ nhân thời là ngồi ở đối diện. Nam nhân bên này lớn tiếng trò chuyện, cười cười nói nói. Nữ nhân bên kia thanh âm rất nhỏ, Ôn Đoán đem 3 cái túi sách đưa cho đệ muội nhóm, nhẹ giọng cười nói: "Lần đầu gặp mặt, làm chị dâu cũng không biết các ngươi thích gì, liền mua mấy cái túi sách, bên này thương trường đi dạo hết cũng liền mấy cái này hợp ý, ừ thích gì. Mấy ngày nữa ta để cho người cho các ngươi đưa tới." Ôn Đoán đã rất cố gắng cùng đệ muội nhóm rút ngắn khoảng cách, mấy cái đệ muội tính cách cũng rất tốt, nhưng Ôn Đoán trong lời nói hay là biểu hiện có như vậy một chút xíu giàu có cùng cường thế. Tiểu Hạ tức phụ nhận lấy túi sách, cười một cách tự nhiên nói: "Chị dâu, ngươi cái này da là thế nào bảo dưỡng nha, thật mềm à, da của ta rất khô, ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp." Ôn Đoán nhẹ giọng hỏi: "Mỗi ngày muốn xuống bếp sao?" Tiểu Hạ tức phụ lắc đầu một cái, cười ngây ngô nói: "Không dưới, đều là chồng ta nấu cơm, ta nghe nói huynh đệ bọn họ mấy cái giống như đều là phòng bếp hảo thủ, Dương, Dương, Đồ Hàn xuống bếp sao?" Tương đối hướng nội Dương Dương gật gật đầu, Ôn Đoán thấy vậy nhẹ giọng nói: "Khả năng này là mỹ phẩm vấn đề, chúng ta dùng chính là Lạ Nồn quẩy chuyên doanh, ta cho các ngươi để cử mấy khoản." mấy ngày nữa ta cùng nhau để cho người thuận tiện cùng nhau đưa tới, các ngươi nếu là dùng cảm giác cũng không tệ lắm sẽ dùng. Dứt lời Ôn Đoán phát hiện Đồ Hàn bị hôn thê cùng Đại Long bạn gái không có gì phản ứng, tiểu hạ tức phụ sắc mặt biến được xuống thấp, cúi đầu. Thấy thế, Ôn Đoán một cái tát xếp hạng trên trán, nhẹ giọng nói: "Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, công ty Bách Hoa có cái này quẩy chuyên doanh, các ngươi đi vào thành phố thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta để bọn họ cho các ngươi bao mấy bộ, các ngươi cũng coi như tính có thể sử dụng bao lâu, đến lúc đó để bọn họ định kỳ cho các ngươi gửi bưu điện liền tốt, nhà mình không tốn tiền." Mấy cái đệ muội có chút ngơ ngác, các nàng phát hiện cái này đại tẩu giống như có chút lợi hại, nhưng tốt hiền hòa nha. Bên kia các nam nhân liền không có như vậy hoan lạc, Hàn Kiêm liền sớm nghe Khả Hân cùng lão đầu nhi nói tiểu hạ gặp phải một chút phiền toái, Hàn Kiêm mở miệng hỏi thời điểm tiểu tử này còn cứng rắn miệng lưỡi nói không có sao, một bên Đại Long không nhịn được cấp Hàn Kiêm nói: "Hai năm trước tiểu hạ nhận biết một người bạn, họ Lý, gọi Lý Hâm, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, mới đầu cấp tiểu hạ giúp chuyện, sau cái này phiền toái liền không ngừng, nhân tình này thì giống như còn không sạch sẽ, có chuyện không có chuyện gì kêu tiểu hạ uống chút rượu, đi ra ngoài chơi một chơi, hát một chút ca, tìm một chút tiểu muội, một đêm xuống thế nào cũng phải chừng 1000. Số tiền này không phải tiểu hạ một người hoa, là hai người à, từ từ tiểu hạ bắt đầu thấu chi thẻ tín dụng, mạng tiền bay, chi tiêu vượt mức, lấy bay nuôi bay, thiếu càng ngày càng nhiều, thẻ tín dụng cũng dự trù rất lâu rồi." Nghe chuyện này, Hàn Kiêm quay đầu nhìn về phía tiểu hạ cao mày cười nói: "Hoa bao nhiêu?" Tiểu hạ ở dưới mặt bàn ra dấu một mười. 100.000. Nói cách khác thiếu 100.000. Hàn Kiêm thấy vậy cười một tiếng, nhẹ giọng an ủi: "Không nhiều, đóng tiếp theo bạn bè cũng không tệ, này một ít tiền còn lên không phải tốt. Ngươi kia cái gì hâm điều kiện không phải không sai sao?" Một bên Đại Long tiếp tục nói: "Bạn bè, Hầu ca ngươi đừng làm loạn, người ta chính là muốn tìm cá nhân cùng nhau chơi, còn không nghĩ tốn nhiều tiền, cái này không phải gặp phải tiểu hạ cái này ngu bức tử sĩ diện cổ thân, bây giờ tiền không còn, người ta dãy số cũng cấp hắn chẳng ít." Hàn Kiêm lần nữa cười một tiếng, không có xoắn xuýt chuyện này, mấy ca uống quá, một mực uống đến 11 giờ tối nhiều, đi ra quán ăn thời điểm, Hàn Kiêm đột nhiên mở miệng: "Các ngươi có muốn hay không đi vào thành phố công tác?" Mấy ca cũng uống nhiều, không có đem Hàn Kiêm những lời này coi là gì, Hàn Kiêm cũng không có cưỡng cầu, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, lên xe, Hàn Kiêm che đầu thở dài. Ôn Đoán đưa cho Hàn Kiêm một chai nước, nhẹ giọng nói: "Tiểu hạ trong nhà ra một chút chuyện." Hàn Kiêm ngẩng đầu lên nghi ngờ nói: "Ngươi cũng biết rồi?" "Ừm, Thỏ Thỏ nói với ta một ít, các ngươi những người này cũng thật là tổn hại, người ta liền răng cửa lớn một chút liền cho người ta lấy tước hiệu gọi Thỏ. Ta không biết tiểu hạ bên kia thiếu bao nhiêu, ta cho hắn 100.000. Lòng thông cảm phiếm lạm. Hàn Kiêm tiếng nói rơi, mặt bị Ôn Đoán cương ép xoay đi qua, xem Ôn Đoán vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Kiêm nghiêng đầu nghi ngờ, Ôn Đoán song trưởng biến thành kềm, bấm Hàn Kiêm gương mặt, nghiêm túc nói: "Không phải lòng thông cảm phiếm lạm, ta Ôn Đoán chưa từng có lòng thông cảm. Hơn nữa ta xưa nay sẽ không đi đáng thương một người nghèo, ở quốc gia chúng ta, mong muốn đại phú đại quý không dễ dàng, có thể nói là tứ chi kiện toàn, không phải người ngu người mong muốn ăn no mặc ấm rất dễ dàng, không ai thành công là dùng lười biếng đổi lấy. Cho nên ta xưa nay không đồng tình người khác, bao gồm đối ngươi, ta biết ban đầu ngươi thiếu chút nữa ở tù là bởi vì mẹ ta tiền chữa bệnh, nhưng ta không đồng tình chút nào ngươi." "Được được được, ta biết ta biết." Ôn Đoán tăng thêm lực độ, cả giận nói: "Ngươi không biết, ta cấp Khả Hân mua xe không phải đồng tình, bởi vì hắn trợ giúp qua ta, ở ta giống như kẻ ngu vậy uống say thời điểm là Khả Hân đang bảo vệ ta. Ta cũng rất thích Khả Hân cái này đệ đệ, cho nên ta cấp hắn mua xe, cấp tiểu hạ tiền thời là hoàn toàn bởi vì ngươi, hắn là đệ đệ ngươi, cho nên ta cho hắn tiền giải quyết phiền toái, ta không có lòng thông cảm." Ngửa gỗ. Hàn Kiêm bĩu môi hướng về phía không khí hôn một cái, hắn lại uống nhiều, Ôn Đoán lười ở cùng Hàn Kiêm giải thích nhiều như vậy, lái xe về nhà, bà đã đánh qua nhiều lần điện thoại, cố ý dặn dò không để cho hai người bọn họ ở bên ngoài ở, trong huyện khách sạn không bằng trong thành sạch sẽ. Đến cửa chính miệng, Hàn Kiêm xuống xe nôn mửa, Ôn Đoán đứng ở đằng xa ôm mang lạnh lùng xem Hàn Kiêm, nàng không muốn đỡ, cũng không để cho đuổi ra bà đi dịu. Cắn răng cả giận nói: "Mẹ ngươi chớ xía vào hắn, mỗi lần đều nói lần sau không uống rượu, còn mỗi lần cũng uống nhiều như vậy, trên người đều là thường còn nửa đêm thừa dịp ta ngủ thiếp đi xuống lầu cùng Trình Cầm uống rượu." Khiêm Nhi mẹ nhẹ giọng thở dài, lão đầu Nhi đi tới vỗ một cái Nhi tử sau lưng, dịu nhau đi vào sân, Ôn Đoán thở phì phò đi tắm, trong nhà đốt điện đoan thời điểm liền có nước nóng, Khiêm Nhi mẹ đóng lại cổng, nhẹ giọng nỉ non: "Trình Cầm." Cái tên này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Chờ Ôn Đoán tắm trở về nhà tử, Hàn Kiêm đã nằm song xoài trong mền ngủ thiếp đi. Ôn Đoán bén chân lên lấy tay sờ một cái Hàn Kiêm sau lưng, phát hiện quần áo đã thoát sau thở dài, đoán chừng vết thương trên người đã bị công công thấy được. Mở một ngày xe, Ôn Đoán cũng có chút mệt mỏi, chui vào chân của mình rất mau tiến vào mộng đẹp. Đêm khuya, Ôn Đoán đột nhiên cảm giác bả vai một tầng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện Hàn Kiêm hai tay đè xuống bả vai của nàng, ở trần xem nàng, Ôn Đoán trong nháy mắt luống cuống, nàng lo lắng Hàn Kiêm say rượu sau làm ra một ít gì xuất các chuyện. Nàng còn không có chuẩn bị xong, Ôn Đoán rất hoảng, cũng rất tỉnh táo, thời gian này không thể nhau nhau, đánh thức bố mẹ chồng lại không có biện pháp giải thích. Ôn Đoán hai tay đẩy Hàn Kiêm lồng ngực, run giọng nói: Ngươi muốn làm gì?" "Hàn Kiêm ngươi tỉnh táo một chút, ta còn không có chuẩn bị xong." Hàn Kiêm xem Ôn Đoán, hai tay của hắn đột nhiên giảm bất lực, nửa người đặt ở Ôn Đoán trên thân, Ôn Đoán lúc này bị hù dọa không dám làm một cử động nhỏ nào, như sợ kích thích người này, ở Ôn Đoán vạn phần thận trọng, mặt đỏ tim run thời điểm, Hàn Kiêm mớ thanh âm ở bên tai nàng vang lên: "Tức phụ." "Ừm hả?" Ôn Đoán thanh âm mang theo run rẩy, Hàn Kiêm trước giờ không có la như vậy qua nàng, chẳng lẽ hắn đây là muốn Ôn Đoán không dám ở tiếp tục nghĩ? Nàng cảm giác tim đập đã sắp muốn nhảy ra cổ họng, lại không dám đi đem Hàn Kiêm đẩy ra. "Ta khát, muốn uống nước." Ôn Loan thở phào nhẹ nhõm, sau đó hút mạnh thở ra một hơi đẩy ra Hàn Khiêm, xuống đất đi lấy nước suối, ở Hàn Khiêm phơi bảy nửa người trên nhắm mắt lại chẹp chẹp miệng dáng vẻ, Ôn Loan thật muốn một cái bình đập chết người này, ngươi uống nước liền uống nước, hơn nửa đêm ngươi ép ta làm gì? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng hay là bên trên giường, ôm Hàn Khiêm cổ đem hắn đỡ dậy, mở nước bình đặt ở Hàn Khiêm mép. Hàn Khiêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, một hơi uống hơn phân nửa bình, sau đó đẩy ra Ôn Loan, nói lẩm bẩm, đừng đụng ta. Ôn Loan bị tức mặt đều xanh, đang ở nàng chuẩn bị đem còn lại nửa bình nước suối tại Hàn Khiêm trên đầu lúc, cái này say rượu ra hỏa lên tiếng. Ta kết hôn. Chương 412 chán A chán chờ Hàn Khiêm khi tỉnh ngủ, trong nhà ba người đã sắp ăn xong điểm tâm, Hàn Khiêm mơ mơ màng màng từ tây nhà leo đến đông nhà, bò lên giường tựa vào mẹ trên đùi, rên thống khổ. Mẹ cút sang một bên, sau này ngươi nếu là đang uống nhiều rượu cũng đừng về nhà. Tốt mẹ. Hàn Khiêm lôi kéo tay của mẹ già đang làm nũng, Khiêm Nhi mẹ mặt chê bai đẩy ra Hàn Khiêm đầu, sau đó dứt khoát cấp đuổi ra ngoài, Hàn Khiêm đứng ở ổ chó bên cạnh xem nút ở bên trong không ra hoan hoan, thở dài nói: "Tiểu lão đệ Nhi uống rượu không? Cái này điển hình không cần mặt mũi, không nhớ lâu à?" Vòng quanh bên ngoài viện chạy một vòng, Ôn Loan đứng ở cửa phòng miệng nũng nịu hô: "Hàn Khiêm, ngươi điện thoại văng nha." Hàn Khiêm chạy chậm đến Ôn Loan trước người đưa qua điện thoại di động, là tiểu hạ đánh tới, Hàn Khiêm tiếp thông sau trực tiếp làm mở miệng: "Chuyện tiền không cần nói, chị dâu ngươi là Thiên Kim đại tiểu thư, lương thiện tiểu phú bà, ngày hôm qua cấp Khả Hân mua xe thời điểm Khả Hân cũng không có cự tuyệt, ngươi cũng câm miệng đi, khi còn bé đi internet không đều là các ngươi hai anh em cấp ta bỏ tiền sao, vừa móc chính là 2 năm, chờ ta trong thành phố sóng gió đi qua, ngươi cũng đi trong thành phố công tác, ta còn có chút việc nhi, treo à." "Ca ca ca ca." "Chớ cùng kia gà mái đẻ trứng, muốn cảm ơn thì cảm ơn chị dâu ngươi, treo." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm đem điện thoại di động đưa cho Ôn Loan, Ôn Loan giơ hai tay lên nhíu môi nói: "Đừng, ta cũng không dám đụng ngươi. Tối hôm qua ngươi đã làm gì trong lòng ngươi không đếm?" Một câu nói này cấp Hàn Khiêm chỉnh mơ hồ, nghi ngờ chỉ có 3 phần, còn lại toàn bộ đều là khẩn trương, chẳng lẽ nói tối ngày hôm qua uống rượu say đối Ôn Loan làm cái gì không nên làm chuyện. Hàn Khiêm càng nghĩ càng sợ hãi, bởi vì đồng giao cái quái vật này, Hàn Khiêm bây giờ rất sợ hãi một chuyện. Bả vai trách nhiệm tạm thời buông xuống, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì sau người chạy, không tìm được. Suy nghĩ một chút, Hàn Khiêm túi đầu lôi kéo quần thể dục lưng quần nhi liền hướng bên trong nhìn, Ôn Loan thấy vậy giận dữ, hai tay nắm Hàn Khiêm lốt hai, cả giận nói: "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Công cụ gây án." Ầm. Hàn Khiêm che chắn đứng ở trên đất, trợn to hai mắt miệng mở rộng, một chút thanh âm không phát ra được, nước mắt ở bên trong đôi mắt đảo quanh. Cô nương này chán đơn giản so với kia truy đều muốn từng rắn, mặc dù đã từng chịu đựng rất nhiều lần đấu truy, nhưng Hàn Khiêm hay là không có biện pháp thích ứng. "Quá đau." Ôn Đoán hai tay chống nạnh, cắn răng căm tức nhìn Hàn Khiêm. "Chào buổi tối tốt tính ý cho ngươi uống nước, ngươi còn đem ta đẩy ra, a. Còn nói đừng đụng ngươi, ngươi kết hôn, ngươi nói cho ta biết tối hôm qua ngươi trong động ai đụng ngươi?" Hàn Khiêm che chắn mê mang xem Ôn Đoán, buồn bã nói: "Cái này cũng nơi đó cùng nơi đó a. Ta tối hôm qua làm gì mộng a? Bản thân muốn đi." Ôn Đoán ngẩng cao đầu, như cái thắng lợi nhỏ gà mái như vậy trở về nhà, nàng là thật có thể trách ở a, xem cô nương rời đi, Hàn Khiêm mới dám đứng lên, không phải như sợ câu nói kia nói sai rồi cô nương này ở cho mình một cái đầu truy. Hàn Khiêm thà rằng đập một thương cũng không muốn chịu Ôn Đoán đầu truy. Ha ha ha. Cửa phòng bếp truyền tới lao đầu nhi tiếng cười, Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn tựa vào cửa gặm hạt dưa lao đầu nhi, cả giận nói: "Cái này nhưng khiến ngươi nhặt được cười, làm sao? Con trai của ngươi bị đòn ngươi vui vẻ a?" Lão đầu nhi gật gật đầu, cười nói: "Người ta tiểu cô nương liền đụng ngươi một cái thì không được. Thật lớn cái các lao ra, chúng hai thương còn tung tăng tung tẩy, thế nào cái này chán thì không được đâu." Hàn Khiêm một bước xa xông lên trước, che lão đầu nhi miệng cả giận nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút nhi, nếu để cho mẹ ta nghe được chuyện này liền lớn, nàng bây giờ liền hoài nghi ta ở trong thành phố làm chuyện xấu đâu." Lão đầu nhi đẩy ra Hàn Khiêm, cao mày nói: "Chẳng lẽ ngươi làm hay là công việc tốt? Ta có chút tò mò ngươi khi đó cấp ta 400 ngàn là nơi đó tới. Ngươi cứ như vậy hoài nghi người con ruột. Con trai ruột của ta ngày hôm qua hoài nghi ta không phải hắn cha ruột. Ý của ta là mẹ ta có phải hay không mẹ ruột. Ngươi nếu là nghĩ bị đòn ngươi cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo." Hàn Khiêm rụt cổ một cái, lui về phía sau hai bước, ở nơi này nhà, địa vị của hắn cao hơn Hoan Hoan không được bao nhiêu, không cần thiết đi gây hấn lao đầu nhì, bị đòn cũng không ai ngăn. Một buổi sáng, Hàn Khiêm đều ở đây trong sân chuyển rời, quét quét sân, bổ bổ củi, xoa một chút thủy tinh. Giữa trưa lao đầu nhì ở bên ngoài trở lại, trong tay giơ lên một bảng treo roi cùng mấy cái pháo đông, thấy được những thứ đồ này, Hàn Khiêm mới nhớ tới. Hôm nay là dương lịch năm, nguyên đàn a lão đầu nhi hướng về phía Hàn Khiêm nghiêng đầu một chút, hai người đi tới ngoài cửa viện đem treo roi bày ở cửa, điểm hai điếu thuốc, hai người mắt nhìn mắt, đều là chờ đối phương đi đốt lửa. Hàn Khiêm thích đốt pháo không khí, nhưng là hắn không thích điểm treo roi, lão đầu nhi cũng thích. "Lão đầu nhi ngươi đi, ngươi là cha, nên để cho nhi tử." "Nhi a, cha già rồi, chịu không nổi cái này kích thích, ngươi đi." Hàn Khiêm hít sâu một hơi, treo roi văng lên, thanh thủy ẩm vàng trừ đi một năm mệt mỏi cùng dơ bẩn, tỏ ý một năm mới bắt đầu, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, bất kể qua lại, lão đầu nhi điểm một cái gọi chấn thiên lôi phá mừng. Hàn Khiêm cửa nhà rất náo nhiệt, sau đó trong thôn tiếng pháo âm liên tiếp không ngừng, Ôn Đoán mang dép đứng ở cửa phòng miệng che bà lỗ thai xem ngoài cửa dây pháo. "Thật tốt." Tiếng pháo qua, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, đợi rất lâu điện thoại mới bị tiếp thông, Hàn Khiêm nhếch môi cười nói: "Lao Trình, năm mới vui vẻ a." "U, con tưởng rằng ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này cấp ta quên đâu, đây là mới tỉnh ngủ. Về nhà liền lười biếng rồi." "Cái này không thể được a." Trình Cẩm Tâm tình tựa hồ cũng không tệ, hôm nay hắn cũng có được nghỉ ngơi một ngày, ở nhà bồi bồi người nhà. Hàn Khiêm nghe được Trình Cẩm đoán trách sau cười nói, dậy sớm đến rồi, thả dây pháo mới nhớ tới hôm nay là dương lịch năm, suy nghĩ cái này cú điện thoại đầu tiên thế nào cũng phải cho người đánh. Ừ, ta Trình Cẩm có tài đức gì có thể bị Hàn thiếu đặt ở vị trí trọng yếu như thế, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại, cùng ngươi nói chuyện. Câu đại pháo tựa hồ là nhận được cửa nhà môn muốn bắt hắn tin tức, ở bờ thành lộ diện một lần sau liền biến mất. Hàn Khiêm nghe xong bĩu môi nói, nên là người ở sau lưng hắn cấp hắn thông phòng, Khương Tùng giao phó thế nào rồi? Chuyện gì cũng giao phó, nhưng cùng con có vậy, một khi nhắc tới Phùng Luân nên cái gì cũng không nói, hỏi nóng này liền tự tàn. Không có thử một chút dùng giảm hình phạt cám dỗ một cái. Ta cũng mạo hiểm nói cho bọn họ biết, chỉ cần giao phó liền có thể ngục ngoài giám hình, nhưng bọn họ còn chưa phải nói, được rồi, ngươi thật tốt ở nhà ăn Tết đi, chờ ngươi trở lại chúng ta đang nói chuyện chuyện này, nhớ thay ta giống như cha mẹ ngươi bất an. Thế nào giới thiệu thân phận của ngươi? Ta Trình Cẩm nhận không ra người. Điện thoại bị cắt đứt, Hàn Khiêm mở miệng xoay người. Lao đầu nhi, Trình Cẩm muốn ta Hàn Khiêm trong óc không muốn quá nhiều, lao đầu nhi cùng mẹ nên cũng không biết cái này thị trưởng gọi Trình Cẩm, có lẽ sẽ biết dòng họ, nhưng tuyệt đối sẽ không biết tên. Làm Hàn Khiêm dứt lời nhìn về phía lao đầu nhi thời điểm, hắn nhíu mày. Lao đầu nhi bên người có nhiều người. Hạ Tử Ý đến rồi. Người này ở Hàn Khiêm trong miệng nghe được Trình Cẩm hai chữ thời điểm lộ ra hết sức kích động, xoa xoa tay đối Hàn Khiêm cười nói: "Huynh đệ khi nào trở lại? Thế nào không có thông báo lao ca một tiếng đâu, chọn ngươi sửa lại a." Cái này gần như bộ, Hàn Khiêm đối cái này Hạ Tử Ý không có cảm tình gì, cũng chưa nói tới căm ghét, khe khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà nói đi." Hạ Tử Ý luôn miệng cười nói: "Vào nhà, vào nhà, vào nhà." Xã mấy người dáng vẻ rất hiến mị, lao đầu nhi biểu hiện được rất bình thản, Khiêm Nhi mẹ đứng ở cửa phòng miệng cau mày thấp giọng nói: "Tiểu ấm, Hàn Khiêm ở trong thành phố rốt cuộc đang làm gì?" Ôn Văn túi đầu nhỏ giọng nói: "Ở tập đoàn Vinh Diệu làm cổ côn trắng, cụ thể ta cũng biết cũng không nhiều, mẹ ngươi hay là hỏi hắn đi, chuyện này ta cũng không tốt mở miệng, Hàn Khiêm sẽ tức giận." Chuyện này tiểu ấm sợ Hàn Khiêm. Khiêm Nhi mẹ càng hiếu kỳ, lúc này cả đám đã đi tới cửa, Hàn Khiêm nên ngang đi tới nhà, mấy cái xã người đứng ở cửa cả bàn chân mới đi vào nhà, động tác đơn giản để cho Khiêm Nhi mẹ xác định một chuyện, Hạ Tử Ý sợ không phải cái gì Thái Thanh Hồ, bọn họ sợ chính là Hàn Khiêm. Ngồi ở cửa thôn ngựa lều bên trong đàn bà lại có chuyện đề. Đó không phải là Hạ Tử Ý sao? Vậy làm sao như cái thái giám, lão Hàn nhà phát đạt. Ngươi vừa nói như vậy ta cảm giác cũng có chút không đúng. Các ngươi đừng đoán, ta nghe nói à, Hàn Khiêm cái đó tức phụ là cái nào đó người có tiền bao nuôi tiểu tam, Hạ Tử Ý là tới cho người ta tặng lễ, cùng lão Hàn nhà có quan hệ gì? Không giống a. Làm sao? Để ngươi thấy rõ thì không phải là tính cách của Đinh An, nàng không có tốt bụng, ngày từng ngày không phải tính toán cái này chính là tính toán cái đó, bệnh của nàng chính là báo ứng. Nông thôn bà tám a. Chương 413 khách không mời mà đến, chương 413 khách không mời mà đến, nông thôn không có phòng khách cái này nói, cơ bản người đâu đều là tiến đông nhà nói chuyện. Đông nhà là chủ nhân căn phòng, cũng biểu thị ra tôn trọng. Ôn Đoan núp ở đầu giường đặt gần lò sưởi góc mần mò điện thoại di động, Hàn Khiêm ngồi ở giường một bên, lấy ra khói đưa cho Hạ Tử Ý, nhẹ giọng cười nói: "Hạ chủ nhiệm ngồi, mấy vị lãnh đạo cũng ngồi, chớ đứng a." Hạ Tử Ý nhận lấy điếu thuốc, cười ha hả ngồi ở giường một bên, còn lại mấy người cũng phân biệt tìm chỗ ngồi xuống, vừa dứt ngồi, Hạ Tử Ý liền đối diện một cái tuổi trẻ mang theo mắt kiếm tiểu tử mở miệng nói: "Đi, đem trong xe vật lấy ra, cuối năm không thể tay không tới." Hàn Khiêm không có gì phản ứng, Khiêm Nhi mẹ cười nói: "Hạ chủ nhiệm quá khách khí, ngài là lãnh đạo tới trong thôn thị sát dân tình, theo lý nên là chúng ta chuẩn bị cơm trưa, Hải Nhi ba hắn." Dứt lời, lão đầu Nhi đứng lên sẽ phải ra cửa, đi tới cửa thời điểm Hàn Khiêm ngẩng đầu lên ngăn lại lão đầu Nhi, nhẹ giọng nói: "Không cần bận điệu, Hạ chủ nhiệm là quan phụ mẫu Nhi, ở thôn Nhi chăm họ trong nhà ăn cơm đối hắn ảnh hưởng cũng không tốt lắm, đúng không?" "Hạ chủ nhiệm." Hạ Tử Ý thế nào có thể hay không bạch Hàn Khiêm ý tứ, người ta rõ ràng cũng không muốn lưu ngươi ăn cơm, hắn cười nói: "Hay là Hàn lão đệ hiểu lý lẽ, thúc, thím các ngươi cũng đừng bận điệu, đều là một thôn, không phải người ngoài, kể từ nhà lập xong sau ta cũng một mực chưa từng có tới xem một chút, vừa đúng hôm nay dương lịch năm, xã nghỉ một ngày, ta suy nghĩ tới xem một chút thím trạng thái thân thể, thím à, không phải mái hay mau đi bệnh viện, cũng không thể ở kéo." Khiêm Nhi mẹ cười ha hả cùng Hạ Tử Ý trò chuyện ra thường, Ôn Đoạn giống như là không thấy người vậy, Hạ Tử Ý hai lần mở miệng đều bị nàng không nhìn, Hàn Khiêm đều có chút nhìn không được, nhưng là muốn nói quên Ôn Đoạn không có chỗ dùng gì, hướng về phía Hạ Tử Ý nhẹ giọng cười nói: "Nàng liên cái này sợ tinh khí, ở công ty cũng như vậy, Hạ chủ nhiệm ngươi đừng tìm hắn chấp nhận, đúng. Vợ ta xe xảy ra chút vấn đề, ta không hiểu lắm, Hạ chủ nhiệm giúp ta nhìn một chút." Hàn Khiêm muốn đi ra ngoài cùng hắn hàn huyên một chút, Hạ Tử Ý cũng hiểu, mới vừa đứng lên, một mực không có mở miệng Ôn Đoạn nói chuyện. "Xe của ta không có tật xấu." Hàn Khiêm quay đầu cả giận nói: "Ngươi có bệnh." Ôn Đoán ngẩng đầu lên căm tức nhìn Hàn Khiêm, há miệng không nói gì, hừ lạnh một tiếng tiếp tục túi đầu chơi game điện thoại. Hàn Khiêm đối Hạ Tử Ý cười cười xấu hổ, mấy người cùng nhau đi ra nhà. Xe cạnh, Hàn Khiêm lần nữa đưa cho Hạ Tử Ý một cây nhi khói, nhẹ giọng nói: "Ngươi bao nhiêu nên biết một ít chuyện của ta, nhưng là ta không muốn bị ba mẹ ta biết, các ngươi hôm nay đột nhiên tới đã để bọn họ hoài nghi ta, lần sau không nên như vậy." "Dạ dạ dạ, lần sau sẽ không." Mới vừa rồi nghe được Trình thị trưởng tên, thị trưởng hắn Hạ Tử Ý tò mò chính là chuyện này. Hàn Khiêm nghe xong bĩu môi nói: "Không nên hỏi đừng hỏi, trong thành phố nước rất sâu, Trình Cẩm bây giờ ở dọn dẹp cửa nhà môn nhi, ta cho ngươi cái nhắc nhở, mong muốn đưa lễ cũng dừng đi, bây giờ ai cũng không dám tùy tiện điều động cửa nha môn nhi nhân viên, lần này ngươi cho nhà ta lập nhà, Trình Cẩm đã biết tên của ngươi, ta trở về ở nói hai lần, biểu hiện tốt một chút, có thể rời đi không hương, nhưng là làm phó xã trưởng hoặc là đi trong huyện làm chủ nhiệm cũng có thể, sắp xỉ được rồi, trở về đi. Hạ Tử Ý đám người đi, Hàn Khiêm bức bỏ tàn thuốc nhi trở về nhà, vào nhà liền thấy Ôn Loan ở vị đi Hạ Tử Ý đưa tới hộp quà, Hàn Khiêm thấy vậy thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể đám người đi ở mở sao? Nói thế nào ngươi cũng là một công ty phó tổng, chút tiền đồ này. Nhìn thấy Hàn Khiêm, Ôn Loan trong nháy mắt đối với mấy cái này lễ vật mất đi hứng thú, bĩu môi nói, đưa những thứ đồ này cất miệng, người ta lại không giống ngươi có tiền như vậy, đi ra ngoài một ngày hoa hơn 200 ngàn, ta cuối năm tiền thưởng tổng cộng liền 300 ngàn, lần sau tiền cũng không thể đặt ở trong tay ngươi, còn lại kia 100 ngàn ngươi chuẩn bị xài như thế nào? Cấp mẹ, không thể để cho ngươi có tiền nam nhân liền trở nên xấu. Xong, cái này 300 ngàn coi như là bạc còn, toàn bộ cung cấp Hàn Khiêm người bên cạnh dùng, muốn tiếp tục như thế, tiền này cả đời cũng trả không hết. Khiêm Nhi mẹ cười híp mắt xem hai đứa bé cái vã, chỉ cần hài tử ở bên người, nàng cũng rất thỏa mãn, cũng không chuẩn bị đang hỏi Hàn Khiêm cùng Ôn Loan giữa chuyện, cũng không muốn đi hỏi Hàn Khiêm ở trong thành phố làm chuyện gì, vui vẻ là được rồi. Mấy ngày sau, Hàn Khiêm nên đón cho là khách không mời mà đến. Chó điên, ta còn có 2 phút đồng hồ tiến đến đặt nhà ngươi cửa. Hàn Khiêm cầm điện thoại di động ra cửa, nhàn nhạt nói, chùa Liêu Điêu ngươi chớ cùng có bệnh, ta không ở nhà, về nhà. Ta biết, cho nên ta đến tìm ngươi, nhà. Ta thấy ngươi, so với ta tưởng tượng phải nhanh. Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn, chân mày trong nháy mắt nhíu lại, một chiếc tuần hành hạm đánh trận đầu, phía sau đi theo 3 chiếc Land Rover, xe dừng ở Hàn Khiêm trước mặt, một cùng Diệp Chi có mấy phần tương tự nữ nhân xuống xe mở cửa xe ra, Hàn Khiêm thấy được ngồi ở bên trong Liễu Senka, chùa Liêu Điêu nhìn về phía Hàn Khiêm cười nói, Hàn chó điên ngươi không tử tế à, lén lén lút lút xúi dục ta trợ lý Diệp Chi, nếu như không phải gọi điện thoại cho nàng, ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Hàn Khiêm nhướng mày xem ngồi ở trong xe Liễu Senka, cười khẩy nói, có phải hay không có loại nuôi 3 năm ba hoa mặt ta buồn bừng đi cảm giác, ngược lại ngươi cũng không dùng được, ta mượn tới dùng một chút. Liêu Senka nhéo cằm đồng ý gật gật đầu. Mượn ngược lại có thể cho ngươi mượn, nhưng là ngươi không có cùng ta chào hỏi, ngươi vậy liền coi là cướp, ta cũng xem như là ngươi lần thứ 2 ra tay, chó điên à, ngươi không lo lắng nói Diệp Chi là cố ý trở giáo ngươi. Hàn Khiêm nhún vai cười một tiếng. Ta không quan tâm, Cao Lý Hành cũng biết Diệp Chi bây giờ cùng ta hỗn, hắn không cùng ngươi nói. Ngươi sẽ không thật xa tới chính là nói cho ta biết một tiếng ngươi muốn ra tay lần thứ 2 đi. Liêu Senka nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, Cao Lý Hành có nói hay không ta cũng sẽ biết, hắn cũng không cần thiết nói cho ta biết. Khả năng này là ngươi người em rể này không cần thiết đi, dù sao 1% cổ phần ngươi cũng không cho người ta, đưa đến hắn bị Yến Thanh Thanh ép một đầu. Hàn Khiêm cười vô cùng tiện, Liêu Xanh Ca thời là cười lắc đầu một cái. À, ngươi không cần khích bác ly gián, ta lần này tới không có ý tứ gì khác, muốn tìm cái gần một chút địa phương săn một chút, nhìn một chút có hay không heo rừng, sói loại, tìm rất lâu phát hiện liền nơi này núi có thể sẽ có những đồ chơi này, nha. Quên nói cho ngươi biết, là Yến Thanh Thanh giao phó ngươi quê quán vị trí. Nói lao trước nghe ngóng ở mở miệng, Yến Thanh Thanh không biết nhà ta ở nơi nào. Nha. Vậy lần sau ta nghĩ xong đang nói láo, có hứng thú hay không nhi, đi trong núi vui vừa một chút. Thời gian này vừa đúng, trời sắp tối rồi. Hàn Khiêm quả quyết lắc đầu. Không đi, phạm pháp. Ta đã cùng bộ lâm nghiệp cửa chào hỏi, vật ta mang tới, một người một. Thương pháp của ngươi chơi không phải rất tốt sao? Một thương đánh nát máy quay phim. Đang khi nói chuyện Liễu Xanh Ca lấy ra một cây súng trường ném cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhận lấy thương xem họng súng ống hãm thanh, vừa liếc nhìn băng đạn, cau mày nói, đồ chơi này không phạm pháp. Chuẩn bị qua án. Liền hai ta. Không không không, trước khi trời tối sẽ còn tới một tên. Ba người chơi mới có ý tứ. Liêu Xanh Ca trên mặt tràn đầy tự tin, Hàn Khiêm nhíu mày, thấp giọng nói, người thứ ba ra hỏa là ai? Câu đại pháo. Ta không cùng rác rưởi nói chuyện. Đừng nói là Dừng Đại Vương Bát. Chính xác, Lâm Thiếu đang trên đường tới. Liêu đại thái giám ngươi có phải hay không có bệnh? Hàn Khiêm thẳng thắn, đứng ở bên cạnh xe bảo tiêu đã làm ra tay chuẩn bị, chỉ cần Liêu Thiếu mở miệng, bọn họ sẽ không chút do dự xử lý trước mắt cái này nông thôn tiểu tử. Liêu Xanh Ca không vui không giận, hai tay đè ở sau gót thanh đạm nói, Lâm Tung Hoành đối ngươi hận thấu xương, ngươi không nghi ngờ hắn cùng câu đại pháo có quan hệ. Hàn Phong chó, ngươi giết qua người, ở giết một đối ngươi hận thấu xương người, cũng không có gì ghê gớm, ta đây là đang giúp ngươi. Hàn Khiêm giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, châm chọc xem Liêu Xanh Ca cười nói, đừng, ta cũng không giết qua người, ngươi là lại để cho Lâm Tung Hoành lừa a. Lúc ấy ta đối côn đồ ra tay thời điểm là ở phòng vệ sinh, hắn ở đại sảnh đâu, đi đâu có thể biết ta giết không giết người, cửa nha môn nhi cũng xác nhận trong sạch của ta, ngươi nói ngươi à, thế nào như cái ngu giống như in đây này. Đang khi nói chuyện, lão đầu nhi cùng Ôn Đoán đi ra, lão đầu nhi xem cửa điệu bộ như mày, đứng ở Hàn Khiêm bên người trầm giọng nói, bạn bè ngươi. Hàn Khiêm nhếch môi, Liêu Xanh Ca thấy nhìn thấy lao đầu nhi cùng Ôn Loan sau xuống xe, đối lao đầu hơi không người một cái, cười nói, thúc thúc chào ngài, ta gọi Liêu Xanh Ca, là chủ tịch của tập đoàn Bình Diệu, cũng là bạn của Hàn Khiêm. Lời này vừa nói ra, lao đầu nhi sắc mặt trở nên hòa hoãn, nhẹ giọng cười nói, nguyên lai là Hàn Khiêm ông chủ, ngươi đưa rượu rất không sai. Liêu Xanh Ca hơi sững sờ, không có bác bỏ, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ôn Loan cau mày xem Liêu Xanh Ca, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Liêu Xanh Ca chưa từng mở miệng, chẳng qua là cười xem Hàn Khiêm. Hàn Khiêm đem lão đầu nhi đưa về nhà, nhẹ nói là mấy cái trong thành phố bạn bè, buổi tối có thể phải đi ra ngoài một chuyến, Khiêm Nhi mẹ dặn dò Hàn Khiêm đừng uống rượu, cũng không có ngăn trở. Ở Hàn Khiêm lúc ra cửa, Ôn Đoàn đứng ở trước mặt hắn, gầm nhẹ nói: "Liêu Xanh ca có phải hay không đến tìm làm phiền ngươi?" "Không phải, ngươi ở nhà phụng bồi mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến." Chờ Hàn Khiêm lúc ra cửa, Lâm Tung Hoành đoàn xe cũng đến. Chương 414 bị buộc vào núi, chương 414 bị buộc vào núi. Hàn Khiêm lái xe bị hai cái đoàn xe kẹp ở giữa, mong muốn ở trong thôn săn thú cơ bản không thể nào, muốn đi trước xa xa núi thẳm, đại khái lái xe phải đi 30 km con đường. Hàn Khiêm xem ném ở tay lái phụ thuốc mê xuống trường, hai người này có tốt bụng như vậy. Ước chừng mở 3-40 cây số, trước mặt dẫn đường tuần hành hạm dừng xe, sau khi xuống xe Hàn Khiêm mới phát hiện bầu trời bay xuống bông tuyết. Mới vừa xuống xe, Liễu Xanh ca người liền bắt đầu xây dựng lều bạn, đốt lửa sưởi ấm. Hàn Khiêm là thật không rõ mấy cái này ra hỏa là thế nào nghĩ. Nóng hầm hập chăn không thoải mái sao? Giữa mùa đông chạy đến chịu tội làm gì? Hàn Khiêm đứng ở trước đống lửa sưởi ấm, liếc xéo trước mắt hai người, cao mày nói: "Các ngươi hai là thuốc cao dán, không có ta không thể sống rồi. Ta nếu không phải lo lắng hai ngươi ở bà mẹ ta trước mặt nói linh tinh, các ngươi yêu kia đi đâu đi?" Liêu Xanh ca cười cười không nói, Lâm Tung Hoành cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm hung hăng nói: "Ngươi cho rằng ta muốn nhìn ngươi? Ta hận không được một thương cho ngươi đập chết, ta con mẹ nó mới biết ngươi cùng tiểu ấm ly hôn." Hàn Khiêm liếc xéo Lâm Tung Hoành, cao mày nói: "Làm sao? Ao được à?" Tiếng nói rơi, Lâm Tung Hoành bưng lên trong tay súng trường nhắm ngay Hàn Khiêm chán. Hàn Khiêm thời là bắt được trong đống lửa một cây đuốc, hai người gặp mặt dương cung tuất kiếm, lẫn nhau nhìn không trong nháy mắt. Trận kia dạ tiệc bên trên hữu hảo toàn bộ đều là giả vờ, hiện tại không có người ngoài, cũng không cần thiết ở mang theo mặt nạ nói chuyện. Liêu Xanh ca ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên lau chùi trong tay súng trường, cười nhạo nói: "Có hỏa khí một hồi tiến núi đang chơi, đừng ở chỗ này chơi bị phòng. Lâm Tung Hoành ngươi có thể mang hai cái bảo tiêu, ta lo lắng ngươi bị Hàn Khiêm ở trong núi giết chết." Lâm Tung Hoành khoe miệng lộ ra xem thường, không có mở miệng, mà là khẩu súng ném cho bảo tiêu. Hàn Khiêm nhướng mày xem Liêu Xanh ca, cau mày nói: "Ta xem là ngươi muốn vào núi xử lý hai chúng ta đi." Liêu Xanh ca cười ha ha, không có phản bác. Mùa đông trời tối vô cùng nhanh, ở cộng thêm trời âm u tuyết rơi, trời sắp tối rồi, Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh ca cũng chuẩn bị vào núi trang bị, ủng lội tuyết, thiết bị nhìn đêm, thuốc mê súng trường cùng bên hông đòn đao. Đến phiên Hàn Khiêm bên này hắn chỉ có một thanh súng thuốc mê. Hàn Khiêm đứng ở bên cạnh đống lửa nhàn nhạt nói: "Các ngươi hai đi đi, ta ở nơi này người chờ các ngươi tin tức tốt, ta có thể cho các ngươi nướng." Lâm Tung Hoành nhếch môi, trước dẫn người tiến núi, Liêu Xanh ca đứng tại chỗ bưng lên thương nhắm ngay Lâm Tung Hoành bóng lưng, dùng miệng bắt trước một tiếng súng vang, sau đó xoay người nhìn về phía Hàn Khiêm, cười nói: "Thật không đi vào chơi biết." Hàn Khiêm quả quyết lắc đầu: "Không đi." Liêu Xanh ca cười ha ha, giơ lên thương đi vào núi thẳm. Săn thú vốn là một nguy hiểm lại bị nghiêm lệnh cấm chỉ chuyện, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào một ít bình dân bách tính, lấy Liêu Xanh ca cùng Lâm Tung Hoành quan hệ của hai người lưới cùng với tài lực, bọn họ hoàn toàn có thể bao xuống này tòa đỉnh núi, toàn bộ con mồi có thể biến thành bọn họ chỗ chăn nuôi sủng vật, biến thành tài sản riêng. Nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Sau đó không lâu Hàn Khiêm một tay nắm một thanh đoàn đao, một cái tay khác giơ lên thuốc mê súng trường từng bước lui về phía sau, phía sau hắn là Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh ca biến mất núi thẳm, hắn bị bao vây, Lâm Tung Hoành bảo tiêu trợ lý ôm mang đứng ở cách đó không xa trước đống lửa sưởi ấm. Cái đó rất giống Diệp Chi nữ trợ lý nâng đỡ mắt yếng, nhẹ giọng nói: "Hàn thiếu, ta khuyên ngài hay là vào núi tốt, phía sau ta mười mấy cái huynh đệ cũng muốn vào núi đi chơi một chút, đáng tiếc Liêu thiếu không để cho bọn họ đi, vạn nhất không nhịn được đối Hàn thiếu đã làm một ít tổn thương chuyện của ngài, tiểu nữ cũng không ngăn được bọn họ." Hàn Khiêm híp mắt xem nữ trợ lý, trân trọng nói: "Ngươi nên phải cảm ơn ta, không phải ngươi không có cơ hội ở Liêu thái giám bên người làm trợ lý." Trợ lý cười lạnh trả lời: "Cho nên ta đang khuyên Hàn thiếu vào núi ngài mới an toàn một ít, tiểu nữ có phải là hay không kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, có ơn lo đáp người. Xã hội pháp trị, các ngươi động thủ với ta là phạm pháp. Ừ, vương biên trăm dặm không có một theo dõi, trong 30 dặm không có một gia đình. Xú nữ môn, một ngày nào đó ta để cho Diệp Chi cho ngươi treo trên cây quất ngươi rồi." Ha ha. Các nàng này phát ra cười lạnh một tiếng. Phía sau nàng mười mấy cái khôi ngô hán tử tựa hồ là nhận được ra lệnh bình thường, cầm trong tay gậy gộc đi lên trước. Hàn Khiêm thấy vậy lần nữa lui về phía sau, một mực chưa từng mở miệng người Lâm gia lên tiếng: "Hàn thiếu, ta đại biểu Lâm gia mời ngài vào núi bảo vệ thiếu gia nhà ta, chỉ cần thiếu gia nhà ta có thể an ổn trở về, phải có trọng tạng, về phần những người này, chúng ta có thể giúp ngài ngăn lại, mời ngài vào núi đi." Ba nhóm người, chỉ có Hàn Khiêm là một người một ngựa, còn lại nhân số của hai phe đều sẽ gần 20, cùng lúc đó Hàn Khiêm cũng biết một chuyện. Liêu Xanh ca có thể phải giết Lâm Tung Hành, người sau sắp xỉ cũng là cái ý này. Kéo hắn tới gánh tội. Kia trợ lý nương môn nói khó nghe, bước bách Hàn Khiêm vào núi, người Lâm ra ngoài miệng nói cho dễ nghe, trong giọng nói uy hiếp không thể so với cái này số nương môn không kém là bao nhiêu. Hàn Khiêm cắn răng căm tức nhìn mấy tên: "Ta cảnh cáo các ngươi, chớ trêu chọc người nhà của ta. Không phải Phùng Luân cùng Thôi Lễ sẽ đích thân từng nhà bái phỏng." Dứt lời Hàn Khiêm xoay người xài bước biến mất ở trong bóng tối, hắn muốn tìm cái địa phương giấu đi, chùa Liêu Điêu cùng Lâm Ô Quy cái nào chết rồi đối hắn cũng cùng lợi ích rất lớn. Làm Hàn Khiêm chuẩn bị hướng ngược hướng thời điểm ra đi, hắn đột nhiên dừng bước. Không đúng. Hai người là gióng trống khua chiêng ở ra môn của hắn miệng tập hợp, chỉ cần có một người xuất hiện ngoài ý muốn, Hàn Khiêm cũng chạy không thoát quan hệ, cái này hai cháu trai trong đầu ý tưởng là vậy, nhất tiễn song điêu. Tỷ như Lâm Tung Hành, bất luận là Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh ca chết, chết phía kia người nhà cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh ca có cửu oán, cùng Lâm Tung Hành cũng có thù, nhưng chùa Liêu Điêu cùng Lâm Ô Quy không có thù, ở Lâm Mạnh Đức tiệc sinh nhật bên trên, cái này hai gia hỏa liền không có tách ra qua, vừa nói vừa cười, một cố hận gặp nhau chê ý tứ. Ta liền có hai người bọn họ bà ngoại. Hàn Khiêm xoay người đi vòng mèo, doanh địa, nữ trợ lý bưng tấm phẳng xem phía trên di động một điểm đỏ, nàng ở giám sự Hàn Khiêm hành động, nàng nhẹ giọng nói. Các ngươi nói, hắn thật cùng Phùng Luân quan hệ rất gần. Đi vào núi Hàn Khiêm càng nghĩ càng không đúng lắm, cái này hai cháu trai không thể chết, nhưng là bọn họ dám để cho Hàn Khiêm chết ta, không phải Hàn Khiêm tự phụ, mà là hắn có tự tin, chỉ cần hắn chết rồi, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh liền mất đi một trí năng, ở ra mặt dày một chút, các nàng có thể liền không có cạnh tranh dục vọng, cái này hai gia hỏa cũng hy vọng ôn đoán, Tiền Linh, Yến Thanh Thanh đi trả thù đối phương. Bây giờ Hàn Khiêm thật muốn cấp cái này hai cháu trai sụp đổ. Lúc này hắn còn không biết, nhìn chằm chằm hắn vị trí người không chỉ có cái đó trợ lý một người, người Lâm gia doanh địa người dẫn đầu ngồi ở trong lều xem máy vi tính. Thương là Liễu Sinh Ca, nhưng đau là Lâm Tung Hoành. A Hàn Khiêm dựa lưng vào dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, bay xuống đông tuyết rất nhanh che giấu trên mặt đất dấu chân. Hàn Khiêm không dám kinh thường, ở nơi này vật liệu thiếu hụt mùa vụ trong, toàn bộ ăn thịt động vật cũng gồm có công cụ tính. Hơn nữa Hàn Khiêm không biết cái này trong núi rốt cuộc có cái gì, lấy ra Nokia, Hàn Khiêm sắc mặt trở nên 10 phần đông trầm. Một ô tín hiệu cũng không có. Bây giờ Hàn Khiêm cũng không biết đi nơi nào tìm cái này hai gia hỏa, rốt cuộc có đi hay không để cho hắn rất xoắn xuýt. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, xoay người túi người đi lấy trên đất súng thuốc mê, ngẩng đầu lên trong nấy mắt, trước mắt xuất hiện một con vỏ và mặt, rất gần, Hàn Khiêm có thể ngửi được nó tâm kia mở trong miệng phát ra mùi, Hàn Khiêm bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay sau đó giận dữ, đưa tay ra bắt lại vàng tính khí cổ văng ra ngoài. Cái định mệnh, mạng của lão tử cũng không nhất định có thể hay không giữ được, ngươi còn tới làm ta sợ. Hàn Khiêm đứng lên mới vừa đi ra một bước, phát hiện con này vỏ vàng vậy mà hướng hắn vọt tới, Hàn Khiêm giận dữ. Một giây kế tiếp, thuốc mê súng trường đầu súng nhắm ngay vỏ vàng trán, cái vật nhỏ này tựa hồ là biết đồ chơi này lợi hại, ngẩn ra mấy giây sau đó xoay người liền chạy. Xem chạy trốn vỏ vàng, Hàn Khiêm trong lòng phạm chán ghét. Đồ chơi này vẫn luôn là dân gian truyền thuyết bên trong khách quen, đang lúc này, Hàn Khiêm nghe được trong núi rừng truyền ra một tiếng heo rừng hí, khoảng cách rất gần, Hàn Khiêm giơ lên súng thuốc mê hướng phương hướng âm thanh truyền tới vội vã đi. Cái này hai gia hỏa cầm thật sự là thuốc mê đem. Súng thuốc mê sẽ để cho heo rừng phát ra loại này kêu rên hí. Hàn Khiêm sau lưng dâng lên linh ý, chẳng lẽ mới vừa rồi con kia vỏ vàng là tới ngăn trở bản thân đi qua. Phi nhanh Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì, không thể đi, đồ chơi này quỷ quái như thế. Chương 415 nút ở phía sau cây, Hàn Khiêm thấy được con kia heo rừng trên thân chạy xuôi máu tươi, đang tại chỗ điên cuồng đụng đại thụ, trong bóng tối Hàn Khiêm không thấy rõ, nhưng là hắn nghe được một tiếng vang trầm. Rồi cạch, súng trường, ống hang thanh. Hai người bọn họ cháu trai trong tay không phải súng thuốc mê. Hàn Khiêm nút ở phía sau cây không dám làm một cử động nhỏ nào, như sợ trêu chọc con kia đã điên cuồng heo rừng, cũng lo lắng kia hai cái giấu ở trong bóng tối người điên sẽ hướng hắn nổ súng, hắn bây giờ còn không xác định người ở chỗ này là ai. Lâm đại thiếu gia, cái này thẳng dùng súng có ý gì? Súc sinh này sống không được bao lâu, không đi xuống thọt hai đao tính là gì ra môn. Rồi cạch. Sau đó liền có thể cảm giác được tuyết động trên tảng cây rơi xuống, Lâm Tung Hoành không chút do dự đối thanh âm truyền ra vị trí nổ súng, Liễu Xanh Ca dựa lưng vào phía sau cây, nghe đạn đánh vào cây cối thanh âm, hắn lớn tiếng cười nói: "Dương đại vương bắt ngươi thật đúng là dám nổ súng a, ngươi chỉ còn lại một viên đạn đi, không đội, chúng ta từ từ chơi." Lâm Tung Hoành cũng núp ở phía sau cây, con mồi của bọn họ không phải con kia sắp chết heo rừng, mà là đối phương, Lâm Tung Hoành kiểm tra băng đạn bên trong đạn, lạnh giọng trầm trọng nói: "Hàng chó điên đã vào núi, nếu như nói ta giết người, các ngươi Liễu gia có thể hay không điên cuồng trả thù Hàn Khiêm? Hàn Khiêm sau lưng có tử địch của ngươi Tiền Linh, Bôi Lao Đại, Tiến Thanh Thanh, Lưu Quang Minh, thậm chí còn có Thôi Lễ, thật vô cùng muốn nhìn một chút cuộc chiến tranh này à. Về phần ta viên này đạn là ở lại bản thân, con này chó điên ở Hồ Thiên Nga khách sạn thế nhưng là lên cho ta bài học à, câu đại pháo không có chút nào oan uổng." Chậc, thừa nhận. Câu đại pháo là ngươi thuê đến tìm Hàn Khiêm phiền toái. Nói như vậy ngươi cùng Phùng Luân là một đám. Lâm Ô Quy, ngươi giấu giếm rất sâu a. Bây giờ hộ vệ của ngươi đã phế, nếu như Hàn Khiêm nhìn thấy ngươi sẽ cái đầu tiên xử lý ngươi, không bằng chúng ta hợp tác xử lý trước Hàn Khiêm. Thế nào? Nếu như tay này trong thương là thật, Hàn Khiêm sẽ không chút do dự cấp Liêu Xanh Ca một thương, cái này nói chính là tiếng người sao? Nhưng là hắn bây giờ không có thời gian xử lý Liêu Xanh Ca, bởi vì con kia heo rừng hướng hắn bên này đi tới. Hàn Khiêm nghĩ cũng không nghĩ, lấy ra súng thuốc mê hướng về phía heo rừng đầu bắn một phát súng. Hàn Khiêm sơ sẩy, xuất sinh này trên người toàn bộ đều là mỡ cùng bùn, súng thuốc mê căn bản không có biện pháp xuyên đấu, hơn nữa heo rừng cũng phát hiện hắn. Hàn Khiêm vứt bỏ súng trong tay 3-5 lần leo lên cây, động tĩnh bên này cũng bị trên cây hai người chênh lệch. Hai chùm sáng chiếu đi qua, Hàn Khiêm che mắt mở miệng cả giận nói: "Đừng con mẹ nó chiếu ta, có tin ta hay không cho các ngươi hai một thương. Bây giờ ai té xuống người đó chính là chết, Lâm Ô Quy, ta đề nghị ngươi đạn đưa cho chùa Liêu Điêu, hắn đi xuống nhất định sẽ bị heo rừng ăn, không ai sẽ phát hiện súng bắn." "Ha ha ha, Hàn chó điên ngươi nói có đạo lý." Lâm Tung Hoành cười ha ha, bóp cò, sau đó Hàn Khiêm thiếu chút nữa từ trên cây té xuống, Lâm Tung Hoành đối hắn nổ súng, ở nơi này hắc ám rừng sâu trong, không có theo dõi, không có nhân chứng vật chứng, chỉ cần có người té xuống cũng sẽ bị heo rừng cắn chết, thậm chí ăn hết. Hàn Khiêm ôm nằm ở trên cành cây thở hổn hển, thấp giọng cắn răng nói: "Chờ con này heo rừng chết rồi, ta không giết các ngươi hai cũng đừng nghĩ thật tốt đi ra ngoài." Liêu Xanh Ca mở miệng hô to: "Hàn Khiêm, câu đại pháo là Lâm Tung Hoành người, hắn cùng Phùng Luân là một nhóm." Hàn Khiêm mở miệng tức giận mắng: "Ngươi hiểu cái cặn cỗi, Phùng Luân coi Lâm Tung Hoành là chó cơi thời điểm ta đang ở hiện trường, hai người bọn họ là một nhóm, Tiền Hoan chính là ngươi cha ruột. Lâm Tung Hoành thật hối hận phát súng kia không có đánh chết Hàn Kiêm, lộ vẻ ngươi biết nhiều đây. Dần dần, dưới tảng cây heo rừng không có động tĩnh, chảy máu quá nhiều chết rồi, Hàn Kiêm trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, đi sờ kia càn súng thuốc mê, tay mới vừa đụng phải thương, Lâm Tung Hoành đã đánh tới đem Hàn Kiêm đụng ngã, sau đó đứng dậy đi nhặt súng thuốc mê, lúc này trong tay ai có thương, ai là có thể nắm giữ quyền chủ đạo, ở chỗ này bị thuốc mê kết quả chính là chết. Lúc này Liễu Xanh Ca cùng hộ vệ của hắn cũng vào tới, bảo tiêu trực tiếp đem Lâm Tung Hoành đụng ngã đè ở dưới người, Liễu Xanh Ca nhặt lên trên đất thương nhắm ngay Hàn Kiêm, phẫn nộ quát: "Ngồi xuống." Chuẩn bị đứng dậy Hàn Kiêm chậm rãi ngồi xổm người xuống, Liễu Xanh Ca lại nói: "Hàn Kiêm, ta cho ngươi cái cơ hội, bây giờ cầm dao đi chặt Lâm Tung Hoành, ngươi giết hắn, Lâm Mạnh Đức trong tay cổ phần giao cho ta, thành công ta phân cho ngươi một nửa." Hàn Kiêm nâng đầu cả giận nói: "Ngươi làm ta ngu? Ta giết Lâm Tung Hoành con mẹ nó lập tức chỉ biết giết ta, Ôn Thục đã rời đi thương trường đen nhiều năm, con mẹ nó lập tức chỉ biết nuốt Yến Thanh Thanh cùng tiền linh trong tay cổ phần, mục tiêu kế tiếp chính là Ôn Oãn." Lạnh băng nòng súng định ở Hàn Kiêm lực, Liêu Xanh Ca trầm trọng nói: "Một chi thuốc gây mê tề lượng đủ có thể khiến một con bò ngủ mê man hơn 2 giờ, chỉ cần ngươi ở chỗ này ngủ mê man 30 phút, bên trong cơ thể ngươi nhiệt lượng chỉ biết chạy mất sạch sẽ, 1 giờ ngươi chỉ biết hành động cứng ngắc, theo rừng máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều mùa đông không cách nào kiếm ăn động vật dã thú, Hàn Kiêm chính ngươi lựa chọn." Hàn Kiêm sờ về phía sau thắt lưng đòn đao, cắn răng nói: "Ngươi đi giết Lâm Tung Hành, ta để cho Ôn Đoán phối hợp ngươi bắt lại Lâm Mạnh Đức cổ phần." "Không không không không, Hàn Kiêm ngươi đừng đàng gạt ta, ta giết Lâm Tung Hành ngươi liền không có tay cầm ở trong tay ta, đến lúc đó ngươi ở lôi kéo tiền linh cùng Ôn Đoán cùng với Yến Thanh Thanh ở đi đối phó ta cái này người cô đơn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Hàn Kiêm, làm còn chưa phải làm." Hàn Kiêm ngẩng đầu lên nhìn một cái xa xa Lâm Tung Hành, hít sâu một hơi: "Ngươi bây giờ cũng biết mình là người cô đơn rồi. Cao Lý Hành không phải ngươi trận doanh người, hắn chỉ nhận tiền, ta cho hắn cổ phần, hắn liền đem ta xem như thân nhân." Liêu Xanh Ca nhàn nhạt nói: "Ta trước đây thật lâu cũng không cần gây nên thân nhân cùng bằng hữu, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, chỉ có trên người ta có một thanh súng bắn tín hiệu, bọn họ tiếp không tới tín hiệu sẽ không đi lên, bây giờ ta lệnh cho ngươi, ta cho ngươi đi giết Lâm Tung Hành." Hàn Kiêm hít sâu một hơi, xem chậm rãi lui về phía sau Liêu Xanh Ca, Hàn Kiêm thở dài nói: "Ngươi rất thích thao túng cuộc sống của người khác, để ngươi tự nhận là ngươi là thượng đế, dùng cái này tới thỏa mãn ngươi nội tâm biến thái muốn, không thể nhân đạo rất khó chịu. Ta làm hơn 20 năm xử nam cũng không giống ngươi biến thái như vậy a. Ta để ngươi ra tay, không phải để ngươi đến cho ta giảng đạo lý phỉ." Liêu Xanh Ca vậy cũng không nói ra được, một cây dao găm từ phía sau hắn xương sườn xuyên qua, Lâm Tung Hoành đầy mặt máu tươi đứng ở sau lưng Liêu Xanh Ca, cười gần nói: "Tự tin, vô tri, ngươi cũng biết hắn là đang trì hoãn thời gian, là coi thường ta." "Phải." Liêu Xanh Ca đánh giá thấp Lâm Tung Hoành, hắn tuyệt đối sẽ không biết, Hàn Kiêm loại này chó điên ở Lâm Tung Hoành trong tay cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lâm Tung Hoành mặt mũi bầm dập, Hàn Kiêm hô hấp đều đau, một bảo tiêu có thể nhẹ nhõm xử lý trên người có đao Lâm Tung Hoành. Lâm gia đại thiếu gia thật sự là cái các ngươi nhìn thấy phế vật. Câu trả lời rất dễ thấy. Đau nhức để cho Liễu Xanh Ca hô hấp khó khăn, hắn chịu đựng đau nhức chật vật mở miệng: "Lâm Tung Hoành, ngươi không dám giết ta?" "Đúng a, ta đích xác không dám giết ngươi, nhưng là Hàn Kiêm dám, nơi này không có theo dõi, không có phước." Liễu Xanh Ca bóc cỏ, kim thuốc mê bắn ra đâm vào Hàn Kiêm lực, Liễu Xanh Ca cười gần nói: "Hàn thân thể trong thân thể có thuốc gây mê hắn lập tức cũng sẽ ngất đi, hắn không có biện pháp giết ta, ngươi cũng cảm ơn không được, bởi vì chỉ có ngươi là khỏe mạnh nhất, ta chết, ngươi chính là lớn nhất mục tiêu hoài nghi." Lâm Tung Hoành đang xoắn xuýt, nếu như bảo tiêu ở bên người, hắn có thể để cho bảo tiêu ra tay, nhưng hộ vệ của hắn bây giờ sinh tử cũng không biết. Lâm Tung Hoành đẩy ra Liễu Xanh Ca, giữ tận cả giận nói: "Vậy các ngươi hai cái liền cũng đừng còn sống, ta sẽ ở nơi này chờ xem các ngươi bị dã thú xé rách máu thịt." Hắn đi về phía Hàn Kiêm, lúc này Hàn Kiêm mới vừa nhổ hết ngực kim thuốc mê, xem Lâm Tung Hoành đi tới, Hàn Kiêm đứng lên rút ra sau lưng đòn đao, trầm giọng nói: "Ngươi muốn giết ta? Rất sớm trước ta chỉ muốn giết ngươi. Ở ta biết Ôn Loan muốn cùng ngươi kết hôn thời điểm ta sẽ phải giết ngươi, con mẹ nó hỏng chuyện tốt của ta. Ta không có bắt được Ôn gia 27 cổ phần, Ôn Loan cái loại đó ngu ngốc chỉ cần gả cho ta, nàng ngày thứ hai chỉ biết từ chức ở nhà, so với Liêu Xanh Ca, ta càng muốn giết ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đau, ta không dám giết ngươi, nhưng là nơi này dã thú dám." Đang khi nói chuyện Lâm Tung Hoành ở súng thuốc mê bên trong lấy ra một chi thuốc gây mê. Lúc này Hàn Kiêm đã không do dự nữa, thời gian kéo càng lâu đối hắn lại càng bất lợi, thuốc tê mang đến buồn ngủ đã đánh lên đầu, Hàn Kiêm nghĩ cũng không nghĩ đánh về phía Lâm Tung Hoành. Ở tuyết động bên trong hành động về, Lâm Tung Hoành nhặt lên trên đất thuốc mê súng trường quất vào Hàn Kiêm dao găm bên trên, dao găm bị quất bay, tay phải đau nhức. Sau đó Lâm Tung Hoành một cước cất ở Hàn Kiêm lực, Hàn Kiêm bị đạp phải trên mặt đất, Lâm Tung Hoành nhặt lên dao găm đi lên trước, túi người đâm về phía Hàn Kiêm, người sau nằm song xoài đất tuyết trong nâng lên hai chân dùng hết toàn bộ khí lực đá vào Lâm Tung Hoành ngực, người sau lảo đảo ngã về phía sau, không biết lúc nào Liêu Xanh Ca đứng ở Lâm Tung Hoành sau lưng, hắn đã trong tay cây đao kia đâm vào Lâm Tung Hoành thân thể, giữ tợn giống giận. "Mọi người cùng nhau chết." Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành toàn bộ nằm ở trên đất, Hàn Kiêm thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lung la lung lay hướng đi Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành. Liêu Xanh Ca trên thân có súng thuốc mê, Lâm Tung Hoành không dám giết Liêu Xanh Ca cùng Hàn Kiêm, Hàn Kiêm giống vậy không dám để cho cái này hai gia hỏa chết rồi, bọn họ chết rồi, ai cũng gánh không được áp lực. Phù phù. Hàn Kiêm vừa ngã vào Liêu Xanh Ca bên người, sau lưng ở trên người hắn lục lọi tín hiệu này thương. Tìm được, Hàn Kiêm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, bên trái cổ truyền tới một trận đau nhói, Hàn Kiêm nhanh chóng lăn lộn né tránh, nhưng vẫn là không có thể thành công. Lâm Tung Hoành trong miệng toàn bộ đều là máu, hắn dữ tợn cười to. Cùng chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Tiêm tính mạch thuốc mê để cho Hàn Khiêm bị cơn buồn ngủ bao vây, xác thực nói là hôn mê. Hàn Khiêm nắm súng bắn tín hiệu bắn một phát súng, không biết là bầu trời hay là đất tuyết. Ba người ngất xỉu ở núi thẳm đất tuyết trong. -230 độ nhiệt độ, chỉ cần một giờ, bọn họ thì sẽ chết. Húng chi hai người trọng thương, một người thuốc tê quá lượng. 1 triệu chữ kéo chương 416 không có người thắng. Hàn Khiêm không có thua chương 416 không có người thắng. Hàn Khiêm không có thua lần này. Hàn Khiêm biết mình đi theo Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành đi ra nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn không thể không đến. Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành hai người này ở trong thành phố có thể tính là thế hệ trẻ số 1 số 2 tiêu rồi chứ. Lâm Tung Hoành dân gốc, Liêu Xanh Ca là quá giang long. Hai người lại phân biệt là vinh diệu cùng sướng hưởng người đứng đầu, giữa bọn họ nhất định sẽ không cùng hòa thuận chung sống. Hàn Khiêm là một cái điên cuồng trưởng thành địa đầu xà, loan thoáng giữa hắn đã đuổi theo hai người này ở trong thành phố sức ảnh hưởng, hơn nữa cùng hai người này giữa đều có ân oán. Hai người bọn họ đem tính cách của Hàn Khiêm cùng lai lịch sờ rõ ràng, Hàn Khiêm có chút đại nam tử chủ nghĩa, có chút khoe tài, chỉ riêng tại trung thu dạ tiệc là có thể nhìn ra, hơn nữa Liêu Xanh Ca điều tra phát hiện Hàn Khiêm cha mẹ còn giống như không biết người này ở trong thành phố cũng làm cái gì. Cho nên, Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành lựa chọn ở Hàn Khiêm cửa nhà tập hợp, bước bách ngươi theo chúng ta đi, nếu như Hàn Khiêm cự tuyệt, Liêu Xanh Ca không ngại nói cho Hàn Khiêm cha mẹ, người này ở trong thành phố cũng đã làm những gì, cùng đại ca xã hội đen đổ kiêu cấu kết, cùng giết người tội phạm truy nã Phùng Luân không minh bạch, cùng câu đại pháo luận sinh tử, bị hai lần súng bắn, lớn nhỏ thương đến không hết, trong đó một lần thiếu chút nữa chết ở trên mặt biển, lấy Khiêm Nhi mẹ. Thân thể khẳng định không có biện pháp chịu đựng con trai của nàng gặp đau đớn. Khiêm Nhi mẹ bệnh tình chủ yếu bắt nguồn từ trái tim, nghiêm trọng suy tim cùng phòng run sẽ tăng thêm bệnh tình của nàng, nếu như bị nghiêm trọng kinh sợ cùng khủng hoảng, thậm chí sẽ đối với sinh mạng có uy hiếp. Liêu Xanh Ca không tin Hàn Khiêm vì sống tạm sẽ cự tuyệt xuất hành. Chùa Liêu Liêu có hắn chuẩn bị, Lâm Ô Quy cũng có biện pháp, nếu như Hàn Khiêm cự tuyệt, hắn chỉ biết nói cho Khiêm Nhi mẹ cùng lao đầu nhi, con trai của các ngươi ly hôn, hắn cùng ôn đoán hôn nhân chẳng qua là một trận giao dịch, các ngươi con dâu ban đầu là vì chờ ta trở lại mới lựa chọn Hàn Khiêm. Hắn chẳng qua là một vật thay thế, một bị ôn đoán ở bên người nuôi 3 năm chó mà thôi. Đến lúc đó ngươi ôn đoán giải thích thế nào? Ngươi Hàn Khiêm giải thích thế nào? Hàn Khiêm cái này chó điên đối ôn đoán bảo vệ rất sâu, hắn có thể cam tâm để cho ôn đoán ở chỗ này bị thương tổn. Chùa Liêu Điêu cùng Lâm Ố Quy xưa nay không cho là Hàn Khiêm là cái kẻ ngu, ngược lại rất bội phục đầu của hắn, cũng chính là như vậy, chúng ta không nói, ngươi nhất định có thể đoán được, ngươi nếu không đi, các ngươi nhà cái này nằm cũng không cần qua. Ngoài ra còn nữa một chút, câu đại pháo rốt cuộc là người nào? Hàn Khiêm nếu như không đi theo đám bọn họ cùng đi, cái này không hạn cuối gia hỏa sẽ tới hay không tìm Hàn Khiêm người nhà báo thủ. Bất luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đi nhìn, Hàn Khiêm cũng không có biện pháp cự tuyệt lần này săn thú mời, Hàn Khiêm biết lần này đi ra ngoài sẽ không thái bình. Hắn không nghĩ tới chính là Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca sẽ chọn đơn độc vào núi, như vậy cấp Hàn Khiêm một cái dân số bên trên trong lòng thăng bằng, ở cộng thêm hai phe bảo tiêu uy hiếp, để cho hắn lựa chọn ít người núi rừng, mà không phải một chút phần thắng cũng không có doanh điểm. Dừng Liêu hai người thận trọng từng bước. Tối nay Hàn Khiêm cực chẳng đã, thân bất do kỷ. Liêu Xanh Ca không phải một phế vật, hắn một quá giang long có thể ở nơi này đứng bước bước chân đã nói lên năng lực của hắn, giết Tiền Hoan cũng chứng minh cổ tay của hắn. Lâm Tung Hoành rất ngu. Đây bất quá là hắn cố ý biểu hiện ra hoàn cố dáng vẻ mà thôi, mới vừa trở về nước tiếp nhận công ty. Hắn một khi bày tỏ cường thế cùng khôn khéo, ôn đảng nhất phái chỉ biết đối hắn tiến hành công kích, hành động bị cản trở, vậy sẽ khiến con đường của hắn trở nên không trải phẳng. Chỉ cần Hàn Khiêm chết, Liêu Xanh Ca lấy ra chứng cứ, chứng minh là Lâm Tung Hoành làm, Tiền Linh nhất định sẽ bị thương lần nữa, Tiền Thanh Thanh cũng sẽ trở nên chẳng trưởng, tùy theo mà tới trả thù mục tiêu sẽ là Lâm Tung Hoành. Ngược lại ôn đoán một bên cũng là như vậy. Hai người đều có đầy đủ kế hoạch. Nhưng là, duy nhất biến số là Liêu Xanh Ca đánh giá thấp Lâm Tung Hoành, con này đại hải quy giả quá giống, đưa đến Liêu Xanh Ca quá mức tự tin, cho là trận này săn thú trong nhân vật của hắn là thượng đế. Đáng tiếc thượng đế bị kéo xuống thần đàn, Lâm Tung Hoành vào núi chuyện thứ nhất chính là giao phó bảo tiêu giết Liêu Xanh Ca giá hỏa Hàn Khiêm, trong tay hắn có thương, Hàn Khiêm muốn giao cho hắn tự mình ra tay, bảo tiêu không chút do dự ra tay với Liêu Xanh Ca, đổi lấy chính là súng trường đạn. Trong bóng tối bảo tiêu trúng một phát đạn, điên cuồng chạy thục mạng dưới máu tươi đưa tới heo rừng, bảo tiêu đem heo rừng đưa tới mong muốn tiêu hao hết Liêu Xanh Ca đạn, dùng cái này tới bảo đảm thiếu gia nhà mình an toàn, mục đích của hắn thành công, đáng tiếc kết quả không thể như nguyện. Ở nơi này âm u ban đêm, nhà bọn họ thiếu gia đạn một viên không có đánh trúng người. Đạn tín hiệu ở trên trời nổ tung, chân núi bảo tiêu vọt lên núi, trong máy vi tính ba người vị trí là trọng hợp, nói rõ ba người bây giờ đang ở cùng nhau, người của Lâm gia lo lắng thiếu gia nhà mình nguy hiểm, Liêu Xanh Ca bảo tiêu vậy như vậy. Đồng thời còn ở một người ở một hướng khác tiến núi, bước chân vững vàng, ở đất tuyết trong phi nhanh, đối trong núi tình huống 10 phần hiểu. Một chiếc cũ rách xe gắn máy dần dần bị tuyết động bao trùm. Chờ nữ trợ lý đám người vào núi tìm được vị trí địa phương sở tại lúc, hai nhóm người sử sốt, ngay sau đó hai bên bảo tiêu lấy ra trên người đao thương vậy gục, trong tuyết có bốn người. Treo ở trên cây ngất xỉu Lâm gia bảo tiêu, chảy máu quá nhiều tử vong Liễu gia hộ vệ. Vết đao từ sau lưng bên phải sọ xuyên qua xương sườn Liêu Xanh Ca. Sau lưng cắm một cây dao găm Lâm Tung Hoành. Còn có một con heo rừng thi thể. Không còn gì khác. Hai bên người bắt đầu cứu mình người, Liễu gia hộ vệ thi thể cũng bị vận xuống núi, bọn họ chỉ quan tâm chủ tử nhà mình thiếu gia sinh tử, về phần cái đó mất tích Hàn Khiêm, có chết hay không ai quan tâm. Hai bảy người vội vàng trở về doanh địa thời điểm, chiếc kia của dị phố Lý Ổ không thấy, trong doanh địa ở lại giữ hai cái chuyên nghiệp bảo tiêu nằm ở đất tuyết trong, một người mặc màu xanh sẫm phá áo đông lão đầu nhi đứng ở trước đống lửa. Tay của lão đầu nhi trong nắm một thanh đốn củi dịu, thấy được trở lại đám người, cùng với trong tay bọn họ nâng lên cáng, lão đầu nhi đứng lên nổ một ngụm nước miếng, giơ lên dịu đi về phía hai cái sống chết không rõ ra hỏa. Nạp bảo tiêu thấy thế, cầm trong tay rủi tui cùng dao phay chắn lão đầu nhi trước người, lão đầu nhi cơ cơ cổ, nhàn nhạt nói: "Chính là các ngươi mấy cái bức ta nhi tử vào núi a, phụ cận đây gần trăm dặm không có theo dõi, chung quanh cũng không có người ta, tuyết lớn tiên nhi các ngươi báo cảnh, cửa nha môn nhi người chạy tới cũng phải hơn nửa canh giờ, hai người bọn họ còn có thể kiên trì nửa giờ không?" Lão đầu nhi giơ lên dịu từng bước đi lên trước, tựa hồ không thấy hai ba mươi bảo tiêu vậy, lão đầu nhi từng bước đi lên trước, lần nữa mở miệng nói: "Xem ra các ngươi ước hiếp con ta cũng không phải lần một lần hai, băng cái tay ta lão đầu tử này hay là hạ thủ được. Đêm hôm khuya khoắt một vì nhi tử báo thủ lao tử giơ lên một thanh búa ai không sợ. Bọn họ bây giờ không biết Hàn Khiêm sống hay chết, nếu như nói Hàn Khiêm chết rồi, như vậy tối nay cái này nhất định sẽ có người bị lưỡi búa này chém chết." Bọn cận vệ từng bước lui về phía sau, bọn họ sợ hãi, tiền cố nhiên là tốt vận, nhưng mạng này ai cũng không nghĩ ném. Liêu Xanh Ca nữ trợ lý mắt thấy chủ tử nhà mình có nguy hiểm tính mạng, lấy dũng khí đẩy ra trước người bảo tiêu, đi lên trước hai tay thay phiên ở trước người không lưng 90 độ, chân thành nói: "Thúc thúc, chúng ta ở trong núi không có phát hiện Hàn thiếu bất kỳ vết máu nào, đối với lần này mời Hàn thiếu vào núi chuyện săn thú là ta chiếu cô không chu toàn, nhưng ta có thể bảo đảm, vào núi chính là có thiếu gia nhà ta cùng Lâm gia thiếu gia, chúng ta tuyệt đối không có lấy nhiều khi ít, Hàn thiếu cũng sẽ không lại chuyện, thúc thúc. Ngài chỉ để ý nói ra điều kiện, chúng ta nhất định sẽ làm cho người hài lòng." Lão đầu nhi dừng lại bàn chân, xem cái này nữ trợ lý nhàn nhạt nói: "Đứng dậy, ta nhìn ngươi một chút." Xem cha của Hàn Khiêm dừng bước lại, nữ trợ lý trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cương trực đứng dậy, bên tai chuyển tới bình phòng, một bạt thai để cho nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng, thân thể gầy yếu bị đập ngã trên mặt đất. "Điều kiện? À, các ngươi thiếu gia chủ tử ở trong mắt các ngươi là cái bà bối, ở lão tử trong mắt cất đều không phải là, ở ngăn ta trước tiên đem ngươi chặn." Dứt lời lão đầu nhi tiếp tục hướng đi về trước, bọn cận vệ biết tối nay nhất định phải ra tay, giơ lên trong tay ra hỏa chuyện xông lên trước, hô to để cho còn lại người mang theo thiếu gia đi trước. Lão đầu nhi hướng về phía sông lên người hộ vệ kia chán một đũa đánh xuống, chém gây rồi tôi, đũa khoảng cách bảo tiêu chán không tới 5 cm thời điểm dừng lại. Tay của lão đầu nhi cơ bang, trong chớp nhoáng này không ai bảo tiêu ở dám lên trước, lão đầu nhi một cái tay khác lấy điện thoại di động ra, một cùng Hàn Khiêm kia đồ cổ giống nhau như lúc Nokia, xem phía trên dây số, hướng về phía trước mắt bọn cận vệ làm một chớ lên tiếng động tác. Tiếp thông điện thoại, cái kia thanh đũa cũng là không có lấy mở, trước người bảo tiêu không dám làm một cử động nhỏ nào, hắn cảm giác mình đã chết rồi vậy, làm nhiều năm như vậy bảo tiêu, mỗi lần đều là nhiều người ức hiếp ít người, hoặc là chính là cho thiếu gia lái một chút xe, chưa từng có gặp được chân chính chém giết. "Ừm, nhận được, bị một chút bị thương ngoài ra đưa đi phòng khám bệnh nhìn một chút, phen này mệt mỏi ngủ thiếp đi, lập tức trở về nhà, tiểu ấm ngươi hỏi một chút mẹ ngươi muốn ăn gì, ta mang về." Lão đầu nhi thu hồi dịu xoay người rời đi, thời điểm ra đi đem cái đó nữ trợ lý xem như đá kê chân vậy, đạp bụng của nàng đi qua, cường thế bức bách Hàn Khiêm vào núi, nữ trợ lý lúc này sắc mặt thống khổ, cũng là liền âm thanh cũng không dám phát ra. Lão đầu nhi cưỡi xe gắn máy đi, cho đến thân ảnh biến mất, nữ trợ lý mới dám bỏ dậy hướng về phía Liêu gia bảo tiêu mở miệng gào thét: "Còn không tiễn Liêu thiếu đi bệnh viện, các ngươi đều là ngu bức sao?" 17-18 cá nhân bị cái này cái lao bất tử bị dọa sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào. "Các ngươi lời còn chưa dứt, xe gắn máy thanh âm truyền vào trong thai của nàng, nữ trợ lý cứng ngắc xoay người nhìn đi mà trở lại lao đầu nhi, cung kính nói: "Thúc thúc, chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng, không cam lòng sẽ tới tìm ta, ngoài ra ta nhi tử tiền thuốc thang các ngươi nhờ báo." "Dạ dạ dạ, thúc thúc ngài đi thong thả." Phách lối khí diễm biến mất không còn một ngống, không dám ở mắng bọn cận vệ, thấp giọng để bọn họ mau mau đưa người đi bệnh viện. Về phần chết người, đối thê nữ cha mẹ tiến hành phân biệt bồi thường, lấy ý ngoài làm lý do, hậu tám đi. Lão đầu nhi lái xe gắn máy đi tới của dì Phổ Lì Ô bên cạnh xe, mở ra sau xe cửa xem nằm song xoài chỗ ngồi ngủ thâm trầm nhi tử. Lão đầu nhi ánh mắt ướt, hắn ở trong thành phố kẻ địch rốt cuộc có bao nhiêu? Thởi xuống áo khoác nắp nhi tử trên thân, lái xe đi xã phòng khám bệnh. Hàn Khiêm không có sao, thứ hai chi thuốc gây mê chỉ bất quá đánh vào thân thể 1/4 mà thôi. Lão đầu nhi sở dĩ yên tâm là tại hạ núi thời điểm ngã xuống một lần, Hàn Khiêm ngã xuống thời điểm đầu cắm vào trong đống tuyết, bẹp bẹp miệng. Không có đi bệnh viện, ở phòng khám bệnh đơn giản làm cái kiểm tra, đại phu ý tứ để cho Hàn Khiêm ngủ ở chỗ này một hồi, nhìn một chút tình huống. Lão đầu nhi ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang hút đầu thuốc, hắn cùng Hàn Khiêm ý tưởng vậy, không muốn để cho Khiêm nhi mẹ biết Hàn Khiêm trạng muốn cùng thương thế, để tránh để cho nàng thân thể bệnh tình tăng thêm, nhưng lão đầu nhi lại không quản được Hàn Khiêm, càng chưa nói giải quyết hắn phiền phái. Hít một hơi thuốc lá, thở dài. Hải tử trưởng thành. Bên kia, Lâm Tung Hoành cùng Liễu Xanh Ca thương thế cũng rất nặng, cũng may không có nguy hiểm tính mạng, nguyên bản hai người bọn họ cũng muốn cầm Hàn Khiêm làm công cụ người, kết quả bọn họ thương nặng nhất, ngược lại Hàn Khiêm không có chuyện gì. Không có người thắng, chẳng qua là Hàn Khiêm không có thua, mãi cho đến sau nửa đêm hơn 3 giờ, Hàn Khiêm mới chậm rãi mở mắt, ngồi dậy thời điểm đầu rất chìm, mê mang ngắm nhìn một phía, mang theo mơ hồ dưới đầu giường, chân trần đi ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện nơi này là một hương thôn phòng khám bệnh, Hàn Khiêm phản ứng đầu tiên chính là tìm Lâm Tung Hoành bọn họ, lao ra phòng khám bệnh cửa nhìn thấy lão đầu nhi ngồi ở ngoài phòng trên bậc thang. Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài. "Cha." Lão đầu nhi chậm rãi xoay người, hướng về phía Hàn Khiêm nết mép cười nói: "Tỉnh rồi, không có chuyện chúng ta liền về nhà đi, mẹ ngươi cùng tiểu ấm chờ đâu." Hàn Khiêm túi đầu nhìn một cái không có giày bàn chân, thấp giọng nói, mẹ đều biết rồi. Ngươi không nói, nàng cũng không biết, trong lòng cũng có thể sẽ nghĩ lung tung, nhưng không chiếm được chứng thực liền không sao, đi mặc giày, về nhà. Hàn Khiêm lắc đầu một cái, chân không dẫm ở trên mặt tuyết lên xe, lao đầu Nhi lái xe, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, hai người bọn họ không chết đi, chết rồi chuyện liền làm lớn chuyện. Không có chết, ở nằm bệnh viện đảo ăn Tết đi, ngươi có thể an ổn ăn Tết. Thật tốt. Chúc phúc một cái thi đại học học sinh. 10 năm Hàn xong, cố lên. Chương 417 vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chương 417 vỏ quýt dày có móng tay nhọn về đến nhà, lao đầu tiên tiến nhà. Cũng không lâu lắm Ôn Đoán cầm dép chạy chậm đi ra đón hắn, từ trên xuống dưới trước trước sau sau quan sát Hàn Khiêm cũng không tìm được công công nói bị thương ngoài ra, hơn nữa Hàn Khiêm cũng không có bị thương dấu hiệu, Ôn Đoán cảm giác có chút không đúng, Hàn Khiêm ôm Ôn Đoán bả vai đi vào nhà. Đơn giản gắn cái hoảng, nói phải đi trong huyện một chuyến nói một chút chuyện của công ty, có lao đầu Nhi làm chứng, Khiêm Nhi mẹ cũng không có hỏi nhiều, nói cho Hàn Khiêm thật tốt hò hét Ôn Đoán, sau này không thể một người xuất hiện ở đi. Trở về phòng, Ôn Đoán đóng cửa lại chỉ Hàn Khiêm trầm giọng nói, "Thời quần áo." Hàn Khiêm bị sợ hết hồn, run giọng nói, "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Đừng vết mực, để ngươi thoát ngươi liền thoát. Hàn Khiêm cởi xuống áo khoác, Ôn Đoán dứt khoát đưa tay ra giúp Hàn Khiêm cởi quần áo, cho đến còn lại một cái quần lót thời điểm mới bỏ qua cho hắn, sau đó lại là quan sát tỉ mỉ một phen, tao mày nói, "Cha nói ngươi bị một chút bị thương ngoài da, thương đâu?" Hàn Khiêm không rõ lắm trong này chuyện gì xảy ra, nhắm mắt nói, "Trên mông, ngươi muốn nhìn một chút sao?" Ôn Đoán hướng về phía Hàn Khiêm cái mông quất một cái tát, cả giận nói, "Nhìn cái rắm, Liêu Xanh ca tìm ngươi làm gì đến rồi?" Nói, "Công ty chuyện cổ phần, còn có hắn cái đó trợ lý từ trước." Hắn muốn hỏi một chút có phải hay không ta làm, Lâm Tung Hoành cũng ở đây, giải thích một chút câu đại pháo không có quan hệ gì với hắn chuyện, không uống rượu, đơn giản ăn cơm, ngủ đi, ngươi cũng một đêm không ngủ. Hàn Khiêm chui vào chăn, Ôn Đoán vừa muốn bên trên giường, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, "Tiểu ấm, ta muốn uống nước." "Ngươi là bình nước." Chuyện săn thú tựa hồ giống như là không có phát sinh vậy, Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca ở trong huyện bệnh viện ổn định thương thế sau nhanh chóng trở về trong thành phố, trong núi chuyện đã xảy ra chỉ có ba tên này biết, cái đó bị thương Bảo Tiêu đã sớm bởi vì mất đi nhiều ngất xỉu. Hai người này tựa hồ là hoa rất nhiều tiền, đưa đến không có ai đi chú ý Bảo Tiêu súng bắn. Hàn Khiêm không có nhận được đến từ hai người bất kỳ một cái nào điện thoại, Hàn Khiêm cấp cao Lý Hành gọi điện thoại hỏi thăm gần đây Liêu Xanh Ca chẳng huống, lấy được câu trả lời để cho Hàn Khiêm rất ngoài ý muốn, Liêu Xanh Ca trở lại kinh thành, về phần nguyên nhân cao Lý Hành không rõ ràng lắm, Hàn Khiêm cũng không nhiều lời cái gì. Ở nhà đã ở một tháng, trong lúc mang theo ấm áp cùng mấy ca đi ra ngoài chơi hai vòng, ăn chút cơm, uống chút rượu, Hàn Huyên một chút tương lai, nói chuyện một chút bắt quái, đa số trò chuyện đều là chuyện cũ. Mới đầu tháng 2, một tháng một lần đuổi đại tập bắt đầu, chợ phiên kéo dài 2 ngày, phụ cận 10 dặm 8 thôn nông dân cũng sẽ đi mua đồ Tết, cũng có người đi bán đồ Tết, nông thôn năm mới nếu so với trong thành phố náo nhiệt rất rất nhiều, câu đối chữ phúc, môn thần treo tiền nhi, đèn lồng dây pháo đều là tất bị phẩm. Sáng sớm Ôn Đoán mặc chỉnh tề, chuẩn bị một xấp tiền mặt đứng ở cửa, chờ Khiêm Nhi mẹ đổi xong quần áo, Ôn Đoán nhấc chân chạy ra ngoài cửa. "Họp chợ đi đi." Khiêm Nhi mẹ cười ha hả theo sau lưng, lão đầu Nhi phụ trách lái xe. Trong nhà lưu lại một người một con chó, chó ở ngày ấm sau cũng chạy. Hàn Khiêm hoàn toàn thành cái đó lưu thủ nhi đồng, ỉ lại một lần giường, 10 giờ mới từ trong chăn bỏ ra ngoài, đốt lửa đốt giường, ngồi ở nóng hầm hập đầu giường đặt gần lò sưởi xem truyền hình. Sau đó Hàn Khiêm lại ngủ thiếp đi. Sắp sửa trước, Hàn Khiêm còn mắng mình là cái lời chứng, thế nào không rửa mặt đâu. Cũng là Ôn Đoán, đêm hôm khuya khoát không ngủ lôi kéo Hàn Khiêm dùng di động phim Mỹ, sau đó Ôn Đoán ngủ thiếp đi, Hàn Khiêm xem biển. Mơ mơ màng màng thời điểm nhận được Ôn Đoán điện thoại, để cho Hàn Khiêm tới cửa giúp một tay cầm vật, xuống đất mang giày, khoác lão đầu nhi áo đông giày mắt nhắm mắt mở đứng ở cửa chính, sau đó không lâu Tiểu Hồng bóng dáng xuất hiện, ở Tiểu Hồng phía sau đi theo một chiếc bán tải, Hàn Khiêm mặt trong nháy mắt liền đen. Cái này ngu cô nương rốt cuộc mua bao nhiêu thứ? Vậy làm sao thổ phỉ xuống núi tựa như đây này? Khi thấy ngu thi từ mở ra bán tải cửa đi xuống lúc, Hàn Khiêm mặt càng đen hơn. Nàng thật đúng là đến rồi. Bây giờ Hàn Khiêm nhìn thấy ngu thi từ liền sợ hãi, các nàng này cùng đồng dao khác biệt duy nhất chính là đồng dao có thể cho ngươi bỏ thuốc, nàng là cái loại đó ở ngươi tỉnh táo trạng thái đẩy ngược ngươi. Nữ nhân như lão hổ a, Hàn Khiêm hướng về phía ngu thi từ lên tiếng chào, người sau ngọt ngào kêu một tiếng Khiêm ca ca. Ôn Đoán không tim không phổi để cho Hàn Khiêm bậy bật, xem xe bán tải đấu bên trong cái dương, Hàn Khiêm xem ngu thi tử cao mày nói, ngươi để người ta tiệm cấp bưng rồi. Ngu thi tử đứng ở dưới xe, ngẩng đầu lên hồn nhiên cười nói, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, có mấy cái dương là Ôn Đoán cấp thúc thúc gì mua lễ vật, ta nghe nói nông thôn ăn Tết phải đi thăm người thân, tặng quà, vạn nhất trong nhà đến rồi đứa trẻ đâu, liền mua một ít quà vặt, Khiêm ca ca ngươi từ từ rời, ta đi lấy ta lễ vật. Hàn Khiêm cả giận nói, trở về, nhiều đồ như vậy ta như vậy vậy. Lúc này lão đầu Nhi đi tới, chừng Hàn Khiêm một cái. Người sau quả quyết nhận sợ, ngoan ngoãn đem từng cái một cái dương từ trên xe chuyển xuống đến, Hàn Khiêm đem đụng khói cái dương đưa cho lao đầu Nhi, thở dài nói. Đây là con dâu ngươi mua cho ngươi, ta khi đó rút ra một cây Nhi cũng không được, phá của nước môn, mua thuốc liền hoa hơn 20 ngàn, lao đầu Nhi ngươi nếu là không hút thuốc lá vậy liền mang về cho ta chứ sao. Lao đầu không có để ý Hàn Khiêm, hơn 10 giấy vỏ cái dương dọn vào nhà xếp thành một toàn núi nhỏ, 7-8 bộ quần áo đặt ở trên kháng, Ngu Thi Tử không có chút nào khách khí dép bên trên giường ngồi ở mẹ bên người, cầm trong tay một tinh xảo cái hộp nhỏ. Dĩ ngươi thử một chút cái này, cùng ngài khí chất khẳng định phù hợp, phải đi miêu bên trên khai quan qua à, phù hộ ngài thân thể khỏe mạnh. Ngu Thi Tử cầm trong tay một xanh biết vòng tay, Khiêm Nhi mẹ có chút không quá muốn thu, vật này quá mắc, nhưng người ta hải tử đều nói phải đi miếu bên trên cầu qua, cái này bên kia Ôn Oán lấy ra hẳn mấy cái hộp trang sức tử, dây chuyền, vòng hai, chiếc nhẫn, cái gì cũng có, chỉ riêng quần áo chính là có 6-7 bộ. Khiêm Nhi mẹ cười không ngậm mồm vào được, Tả Hữu dỗ dành hai cái tiểu cô nương, trong lòng cảm thán bây giờ tiểu cô nương thế nào đều lớn lên như vậy tươi ngon mọng nước đâu. Hàn Khiêm có chút ghen tị ngồi dưới đất trên băng ghế, cao mày nói lẩm bẩm: "Ngu Thi Tử ngươi không cho ta mua cái năm mới lễ vật, ta thế nhưng là đưa ngươi một chiếc xe a." Ngu Thi Tử hơi sững sờ, sau đó xuống đất mang giày, ở mấy cái bên trong dương tìm kiếm, tìm một hồi lâu, các nàng này ở bên trong lấy ra ý kiến chồn nhung áo khoác, nam quản, Hàn Khiêm thấy vậy cười, đứng lên, cởi ra áo, Ngu Thi Tử mở miệng cười nói: "Thúc thúc, ngài thử một chút bộ y phục này, thúc thúc gì? Hàn Khiêm trong công tác đối ta có trợ giúp rất lớn, những thứ này lễ vật nhỏ ngài nhị lão nhưng ngàn vạn không thể khách khí, ta còn muốn ra mặt dày ở chỗ này ăn Tết đâu." Lão Đầu Nhi nhìn một cái Hàn Khiêm, người sau nhắm hai mắt cắn răng gật gật đầu, ra như vậy Đầu Nhi mới nhận lấy quần áo, sau đó Ngu Thi Tử lại ở bên trong dương lấy ra một đồng hồ đeo tay cái hộp, Hàn Khiêm thấy vậy mở miệng nói: "Ta có đồng hồ đeo tay, ở Cao Lý Hành bên kia cướp, không phải cho ngươi, thúc thúc ngài đang thử thử khối này biểu đi, cái này biểu không mắc." Ngu Thi Tử mở hộp ra cầm ra biểu, Hàn Khiêm híp mắt xem đồng hồ đeo tay trầm giọng nói: "Khối này biểu ta xem qua, không tiện nghi cũng phải hơn 20.000." Tiếng nói rơi, Ôn Đoán ngồi ở trên kháng hướng về phía Hàn Khiêm cả giận nói: "Ngươi câm miệng, lộ vẻ ngươi hiểu nhiều đây." Ôn Đoán biết, một khi nói ra cả, vợ chồng là chắc chắn sẽ không thu, mắng qua Hàn Khiêm, Ôn Đoán hướng về phía công công mở miệng cười nói: "Ba ba ngươi hãy thu đi, Hàn Khiêm đối tiểu tử rất chiếu cố, đưa cho tiểu tử chiếc xe kia cũng phải mấy trăm ngàn đâu, khối này biểu ngài hãy thu đi, nếu không như vậy, Hàn Khiêm ngươi đem ngươi khối kia biểu cấp ba ba, ngươi mang cái này." Hàn Khiêm vội vàng khoanh tay cổ tay, cả giận nói: "Không cho, ta cái này quý, ta không quan tâm các ngươi cấp ba mẹ ta mua gì, ta muốn hỏi một chút, các ngươi mua cho ta gì?" Ôn Đoán sắc mặt trở nên khẩn trương, đem đầu giấu ở bà trong ngực, Ngu Thi Tử cũng có chút lúng túng, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ta đem ngươi quên, Thái Thanh Hồ không phải cũng phải tới ăn Tết, ngươi để cho nàng mang cho ngươi lễ vật gì?" Ngươi nhìn Hàn Khiêm, hắn hung ta, xem ra nàng không muốn để cho ta chỗ này bồi ngài ăn Tết, nếu không ta hay là xuất ngoại đi. Đang khi nói chuyện nằm ở trên kháng lôi kéo Khiêm Nhi mẹ tay ma sát gò má, Khiêm Nhi mẹ ôn nhu trấn an, nhẹ giọng nói: "Tiểu tử đang ở trong nhà ăn Tết đi, cái nhà này còn chưa tới phiên hắn Hàn Khiêm nói tính đâu, Hàn Khiêm ngươi dọn dẹp một chút chăn đệm, đi gác cửa ở, để cho tiểu ấm họa theo tử ở tại một căn phòng." Hàn Khiêm bị tức miệng cũng run run, cả giận nói: "Bằng gì ta? Ta mới là người con ruột, ta không đi." Khiêm Nhi mẹ nhíu mày, lạnh a nói: "Ta là ở thương lượng với ngươi, ta chẳng qua là nói cho ngươi một tiếng, đúng, ngươi cùng ba ngươi nhìn một chút, mua đầu heo đi, ăn Tết giết heo náo nhiệt một ít, không phải còn có người bạn nhỏ muốn đi qua sao?" Tiếng nói rơi, ấm áp cùng Ngu Thi Tử đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Khiêm Nhi mẹ, vào giờ phút này các nàng cảm giác Khiêm Nhi mẹ trên thân mang theo thần thánh quan mang, rốt cuộc có người có thể thu thập Hàn Khiêm. Chương 418 nam nhân thật là khó, chương 418 nam nhân thật là khó. Buổi tối, Ngu Thi Tử đi tắm, Hàn Khiêm lôi Ôn Đoán đem nàng kéo xuống gác cổng, đi vào căn phòng. Ôn Đoán gương mặt đỏ bừng bừng, nhăn nhó nhỏ giọng thầm thì: "Hàn Khiêm, ta buổi tối muốn cùng Thi Tử cùng nhau ngủ, không thể tới bồi ngươi." Hàn Khiêm cao mày xem Ôn Đoán, trầm giọng nói: "Ta không có để ngươi tới bồi ta, bản thân ngủ rất tốt, ta hỏi ngươi, Ngu Thi Tử thật muốn ở nhà chúng ta ăn Tết?" Nói ra phát hiện Ôn Đoán sắc mặt thay đổi, ngượng ngùng biến mất không còn một ngống, ánh mắt lạnh dần nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Ngươi tìm ta tới liền chút chuyện này?" Hàn Khiêm lẽ đương nhiên gật đầu. "Ừm a." "Bỉ bỉ." Con tưởng rằng là Hàn Khiêm không nỡ bản thân đâu, tổng cộng chính là hỏi một chút Ngu Thi Tử có phải hay không ở chỗ này ăn Tết, xoay người lúc ra cửa Ôn Đoán thở dài nói: "Hàn Khiêm, chờ trở về trong thành phố ta mang ngươi nhìn một chút trung y đi, đem ngươi bệnh này chữa cho ngươi." "Ta có gì bệnh a?" "Đầu óc không tốt. Ta hỏi ngươi Ngu Thi Tử có phải hay không ở nhà ăn Tết. Nếu như Thái Thanh Hồ không đến, ta có thể để cho Thi Tử về nhà." "A, phi." Ôn Đoán thở phì phò đi, Hàn Khiêm không nghĩ ra nơi nào nói sai, vậy làm sao lại tức giận a? Khóa trái cửa phòng, đóng lại cửa sổ xác định khóa lại, bảo đảm buổi tối không ai có thể đi vào căn phòng về sau, Hàn Khiêm mới dám lên giường, mở ra thảm điện, lấy điện thoại di động ra bài đủ một dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất. Hỏi: "Giải thích như thế nào nữ nhân?" "Đắc, chờ chó liếm mì nước núi, chờ gà ăn sạch thức núi, chờ lửa đốt đoạn mất khóa." Một Ôn Đoán so toàn bộ địch nhân đều để cho Hàn Khiêm nhức đầu, hắn cho là Ngu Thi Tử nếu so với Phùng Luân cùng Câu Đại Pháo đều muốn nguy hiểm, suy nghĩ lại một chút Thái Thanh Hồ mấy ngày nữa cũng phải đến đây, Hàn Khiêm có chút nhức đầu, Ngu Thi Tử sẽ không cùng Ôn Đoán cãi vã, nhưng Thái Thanh Hồ đến sẽ đánh phá cái này phần an ninh á. Nhức đầu lúc Hàn Khiêm lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may đến Thanh Thanh không đến, không phải cái này tuổi đã hơn liền náo nhiệt. Sau đó Hàn Khiêm lại có chút mong đợi, quý bác gái muốn tới nhà. Vào giờ phút này Hàn Khiêm cũng không phát hiện, tính mạng của hắn trong đã không thể rời bỏ Quý Tĩnh. Lo lắng trong lại có một chút mong đợi, sau đó Hàn Khiêm mất ngủ, hơn nửa đêm không ngủ mở đèn ở trên giường bày bộ kệ, nửa đêm 12 giờ quỷ thần xui khiến cấp Quý Tĩnh phát một cái tin tức: "Quý bác gái, ta bộ kệ bày không ra." Phát quá ngắn tin, Hàn Khiêm phất tay cho mình một bạn hai, đây không phải là không có sao vậy nhà sao? Đau đớn trên mặt còn không có qua, Quý Tĩnh tin tức trở về tới, hỏi Hàn Khiêm thuận tiện hay không nghe điện thoại, Hàn Khiêm trực tiếp đem điện thoại đánh tới, Hàn Khiêm đoán không lầm, Quý Tĩnh là bị hắn tin nhắn ngắn đánh thức. "Lệ Nghiêng, lớn chất giấy, ngươi thế nào không ngủ?" Thanh âm của nàng rất chậm rất ôn nhu, nghe được Quý Tĩnh thanh âm, Hàn Khiêm miệng không bị khống chế toét ra, cười nói: Không ngủ được a, bây giờ công ty cũng không có nghỉ sao? Nghỉ công nhân viên cũng nghỉ, công ty chỉ còn lại ta cùng Dương Lam đang xử lý liên thành tiểu tổ cuối năm công tác, Tiến tổng đã về nhà đi làm việc, Ôn phó tổng giám đốc không có ở bên cạnh ngươi sao? Cẩn thận lại cùng ngươi gây gỗ. Hàn Kiêm thật vô cùng nghĩ bóp bóp quý tính mặt, khéo hiểu lòng người người à, lấy ra một điếu thuốc đốt, cười nói: "Nàng đem ngu thi từ cấp làm đến đây, phen này hai người ngủ một nhà đâu, liên thành tiểu tổ bên kia có chuyện gì sao? Đừng quên, có thể qua năm sau ta đi xử lý đi, quý bác gái ngươi lúc nào thì tới nhà của ta ăn Tết nhà. Đều có một ngu thi từ cùng một thái thanh hồ, Hàn Kiêm nhất định phải đem quý tính cấp gọi qua, quý tính cha mẹ đều bị Hàn Kiêm cấp làm tiến đồn công an, cũng không thể để cho quý tính một người ăn Tết, cũng không thể để nàng về nhà." Quý tính trầm mặc chốc lát, ở Hàn Kiêm cho là nàng ngủ thời điểm, nàng lên tiếng, yếu ớt nói: Ta đi qua có thể hay không để ngươi rất nhức đầu nhà, nếu không ta hay là không đi, ta đi Lam Lam nhà ăn Tết đi. Người ta Dương tỷ phải dẫn Hải tử đi về nhà nhìn bà ngoại ông ngoại, ngươi đi làm gì? Ngày mai tiểu niên, ta cùng nhà ta lão gia tử đi mua đầu heo giết heo, ngươi tới thôi, nông thôn giết heo nhưng náo nhiệt, hàng xóm lắng giềng, người trong thôn cũng sẽ tới rút một tay, nam nhân giết heo, nữ nhân nấu cơm, giống như ăn Tết vậy, tới chứ sao? Không được ca cháu lớn, ta ngày mai có thể phải cùng Lam Lam hết năm cũ, qua sau cùng ông táo ta ở đi đi, có được hay không? Ta còn không có cấp thúc thúc gì mua lễ vật đâu. Không cần mua a, các nàng hai mua thật là nhiều, mẹ ta cũng không thiếu lễ vật a. Không được không được không được, nhất định phải mua. Vậy ngươi cho mẹ ta mua cái cháu trai trở lại đi. Cảm ghét, ta mấy ngày nữa đi qua đi, tránh cho cùng ngu thi tử gây gỗ để ngươi nhức đầu. Ta suy nghĩ ngươi a. Ngoan, ta mua cho ngươi đường ăn, không náo người nha. Hàn Huyên tới một giờ, quý tính nói nói ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Hàn Kiêm thật sớm từ trên giường bò dậy, đẩy ra phòng chính tây nhà cửa phòng, xem hai cái vẫn còn ngủ say trong cô đường, Hàn Kiêm đi vào căn phòng, rón rén tìm kiếm Ôn Loan Vi Tiền. Hôm nay muốn cùng lão đầu nhi đi ra ngoài mua heo, hai người già trong tay có tiền, nhưng là Hàn Kiêm muốn dùng tiền của bọn họ. Ôn Loan trong bao tiền chỉ có không tới 500 đồng tiền, Hàn Kiêm gãi đầu một cái, chẳng lẽ còn phải đi xã lấy một chuyến tiền. Hàn Kiêm xoay người mong muốn đi gọi tỉnh Ôn Loan thời điểm, phát hiện ngu thi từ bọc nằm ở trong chăn nhìn chằm chằm một đôi màu nâu ánh mắt đang nhìn hắn, đưa tay ra trắng nón tay trắng chỉ Hàn Kiêm ví tiền trong tay, nhẹ giọng nói: "Ngươi không đủ tiền rồi." Hàn Kiêm gật gật đầu, ngu thi từ lật người ở bên người túi xách bên trong lấy ra ví tiền ném cho Hàn Kiêm. "Đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta ngủ." Hàn Kiêm cầm ấm áp cùng ngu thi từ ví tiền đi ra khỏi phòng, nhẹ giọng cảm thán: "Bây giờ bọn nhỏ à, buổi tối không ngủ, buổi sáng không nổi, cái này cũng hơn 6 giờ, còn phải ngủ sao?" Người khác không nói, nếu như ngu thi từ nghỉ ngơi, nàng sẽ ỉ trên giường một ngày cũng sẽ không xuống giường, không đi dạo phố, không nhìn tới địa ảnh, không đi mua đồ, không đi làm việc nhà. Liên năm ngựa, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng vô dụng. Duy chỉ có một lần không tình nguyện rời giường là ở Ôn Loan trên giường ỉ ra, nghe được Hàn Kiêm trở lại giống giận mới rời giường. Hàn Kiêm đứng ở tây nhà cửa trong tay bấm hai cái ví tiền. Đúng lúc này lão đầu nhi ở đông nhà đi ra, cầm trong tay Kiêm Nhi mẹ túi tiền. Hai cha con nhìn thẳng vào mắt một cái. Một tiếng thở dài cả giận ra vô số chua cay. Hai cha con đi ra cổng, hai cha con mở cái này bán tải đi mua heo, lão đầu nhi ngậm lấy điếu thuốc nhẹ giọng nói: "Nhi a, trong tay có tiền mua heo sao?" Hàn Kiêm quay đầu cau mày nói: "Mẹ ta không phải cho người tiền rồi sao?" Lão đầu nhi sắc mặt biến được lúng túng nhỏ giọng nói: "Ta để người ta xe gắn máy vứt bỏ, cái này heo tiền ta phải bồi thường cho người ta, ta nhìn ngươi ở tiểu ấm cùng tiểu tử trong bao tiền cầm mấy ngàn đồng tiền." Hơn 4000 điểm, Ôn Đoán bên kia không có bao nhiêu, đều là ngu thi tử, đủ mua đầu heo sao? Đủ rồi, không dùng đến nhiều như vậy, ngươi còn có mấy cái không minh bạch người bạn nhỏ muốn đi qua. Đi mua hai giường chăn đệm, ở mua chút đồ dùng hàng ngày, trong thành tiểu cô nương thân thể bị báo, không thể bỏ qua sai sót, cái này nếu là ở nhà bị cảm, nga bệnh, bọn họ cha mẹ còn phải cho là chúng ta không có chiếu cố tốt người ta hại từ đâu. Không có sao, một cái cá thể cách cũng không tệ. Ngươi biết? À, ta không biết, lái xe xe,